Chương 33, tứ đại tài tử bị tức thổ huyết. Chương 33, tứ đại tài tử bị tức thổ huyết. Nghe đến tất cả mọi người nói Sở Nguyệt làm thơ so tứ đại tài tử tốt. Vương Thái Phó nhìn xem Đường Hổ bốn người nói, lão phu nói thập công chúa làm thơ so với các ngươi tốt, các ngươi cảm thấy lão phu bất công, bây giờ tại chẳng người đều nói thập công chúa làm thơ so với các ngươi tốt, các ngươi hẳn là không có ý kiến a. Đường Hổ bốn người nghe vậy, sắc mặt tái xanh. Sở Nguyệt thấy thế, cười nói, hiện tại các ngươi biết ta không có nhục nhã các ngươi đi, các ngươi liền ta cũng không sánh bằng, nếu là cùng ta cựu ca so, đoán chừng các ngươi sẽ không tự dung. Vương Thái Phó nhìn xem Sở Nguyệt vẻ mặt thành thật hỏi, thập công chúa, ngươi làm thơ, thật là đi theo Yến Vương điện hạ học sao? Đương nhiên, ta cùng ta cựu ca học vẫn chưa tới nửa tháng, chờ ta học nhiều một đoạn thời gian, cái gì hoàng thành tứ đại tài tử, liền xem như đạo huyền thư viện ta cũng không để vào mắt. Ngươi khẩu khí thật lớn. Đường Hổ nhìn xem Sở Nguyệt cả giận nói, ngươi chẳng qua là may mắn làm ra một bài so với chúng ta tốt thơ mà thôi, luận tài học, chúng ta cao hơn ngươi. Trúc Minh Phụ Hòa nói, không sai, hôm nay chịu nhục nhã, chúng ta sớm muộn cũng sẽ tìm trở về. Sở Nguyệt khẽ mỉm cười, nhìn xem bốn người nói, đã các ngươi bại bởi ta, vậy theo phía trước ước định, các ngươi có phải hay không nên thực hiện hứa hẹn? Sở Phong nghe vậy, đội vàng đứng ra làm lên hòa sự lão. Nguyệt Nhi, bọn họ có thể là hoàng thành tứ đại tài tử, ngươi không nên quá đáng, bởi vì cái gọi là làm việc lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện. Sở Nguyệt cao mày nói, ai muốn cùng bọn họ lại gặp nhau? Ta cùng bọn họ phía trước ước định là, bọn họ nếu bị thua, liền ngay trước tất cả mọi người mặt thừa nhận là tứ đại xuất tài, đồng thời về sau nhìn thấy ta cùng cửu ca, muốn đi vòng. Làm sao? Hiện tại thua, nghĩ không nhận nợ. Đường Hổ bốn người gặp Sở Nguyệt việc quái gở bức bách, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Sở Phong thấy thế, biết nếu là hôm nay để hoàng thành tứ đại tài tử xấu mặt, đoán chừng bốn người liền sẽ không lại tương trợ hắn cùng Sở Thần, đồng thời cũng sẽ đắc tội đạo huyền thư viện. Nghĩ tới đây, Sở Phong đội vàng mở miệng hỏi Sở Nguyệt, các ngươi ước định người nào có thể chứng minh? Sở Nguyệt một mặt âm trầm nhìn xem Sở Phong, lập tức cười nói, thật sự là nghĩ không ra ai nhị ca, ngươi vì không cho bọn họ xấu mặt, thế mà không nhìn phía trước ước định, xem ra ta phía trước đối ngươi ấn tượng hay là quá tốt rồi. Vương Thái Phó nhìn xem Đường Hổ bốn người hỏi, các ngươi cùng thập công chúa có dạng này ước định sao? Đường Hổ bốn người ngắm nhìn bốn phía, ở đây thanh niên tài tuấn cùng phú gia thiên kim, rất nhiều đều là bọn họ trung thực tùy tùng. Một khi bọn họ thừa nhận chính mình là xuất tài, như vậy phía trước đánh đi ra thanh danh, sẽ cho một mùi lửa. Ta có thể chứng minh, bốn người bọn họ phía trước cùng thập công chúa có dạng này đổ ước. Đúng lúc này, trong đám người vang lên một đạo thanh thúy nữ tử âm thanh. Chỉ thấy Nghiêm Như Ngọc từ trong đám người đi ra. Mọi người thấy thế, lộ ra vẻ giật mình. Là Nghiêm thừa tướng thiên kim, Nghiêm Như Ngọc. Tất nhiên nàng nói có, như vậy sẽ không có giả. Vương Thái Phó nhìn thấy Nghiêm Như Ngọc đi ra làm chứng. Nhìn xem Đường Hổ bốn người nói, liền Nghiêm thừa tướng thiên kim đều nói có chuyện này, cái kia hẳn là không thể giả. Các ngươi bốn người có thể là hoàng thành tứ đại tài tử, hiện tại làm thơ bại bởi thập công chúa, như vậy liền muốn thực hiện ước định, không phải vậy về sau hoàng thành thanh niên tài tuấn nhìn các ngươi kiểu gì? Nghe nói như thế, Đường Hổ bốn người mặc dù một mặt không cam tâm, thế nhưng biết hôm nay nếu như không thực hiện ước định, như vậy bọn họ hoàng thành tứ đại tài tử danh hiệu, sợ rằng liền sẽ không tồn tại. Đường Hổ nhìn xem Sở Nguyệt nói, có chơi có chịu, ta Đường Hổ thừa nhận chính mình là xuất tài. Trúc Minh sắc mặt âm trầm, nhưng vẫn là mở miệng nói, ta cũng thừa nhận chính mình là xuất tài. Còn có ta, ta cũng thế. Văn Minh cùng Từ Trường Khanh nói theo. Sở Nguyệt thấy thế, trong lòng mười phần đắc ý, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, có một ngày, nàng có thể để cho hoàng thành tứ đại tài tử ở trước mặt nàng thừa nhận là xuất tài. Tốt, đã các ngươi thừa nhận chính mình là xuất tài, vậy trong này liền không thích hợp các ngươi những này xuất tài ở, các ngươi có thể đi nha. Nghe nói như thế, Đường Hổ bốn người sắc mặt tái xanh, quay người chuẩn bị rời đi. Ta còn tưởng rằng hoàng thành tứ đại tài tử tài học cao bao nhiêu, hôm nay xem ra cũng bất quá như vậy. Đúng, liền một cái thập công chúa làm thơ đều so bọn họ tốt, thiệt thòi ta phía trước còn như vậy sùng bái bọn họ. Ta phía trước thế mà còn để bọn họ ký tên, thật sự là suối quẩy. Đang lúc nói chuyện, không ít người đem Đường Hổ bốn người ký tên trực tiếp xé nát. Đường Hổ bốn người thấy thế, một cỗ trước nay chưa từng có đả kích cảm giác xông lên đầu. Phốc phốc phốc. Sau một khắc, bốn người đồng thời há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Nghĩ không ra chúng ta hoàng thành tứ đại tài tử, hôm nay sẽ thua bởi một cái miệng còn hôi sữa hoàng bao nha đầu, thật sự là sỉ nhục. Đúng, đều tại chúng ta chủ quan. Nếu là chúng ta không có khinh thị nàng, nghiêm túc làm thơ, có lẽ làm ra đến thơ liền có thể vượt qua nàng. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, trải qua chuyện này, chúng ta hoàng thành tứ đại tài tử danh hiệu, sợ rằng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Không có việc gì, lần này nàng chẳng qua là may mắn thắng chúng ta mà thôi, chờ lần sau lại gặp mặt, chúng ta nhất định có thể đem mất đi mặt mũi tìm trở về. Theo lời này vang lên, bốn người rời đi Bách Hoa thi hội. Bốn người đi rồi, Vương Thái Phó mặt mỉm cười, hướng về Sở Hàn đi tới. Chờ đến Sở Hàn trước người, hắn chắp tay cười nói, "Yến Vương điện hạ, ngươi có thể dạy thập công chúa làm ra như thế tốt thơ, thật là làm cho lão phu ngoài ý muốn." Lão phu vốn cho rằng thập công chúa không phải đọc sách tài liệu, bây giờ xem ra, không phải thập công chúa sẽ không đọc sách, mà là lão phu sẽ không dạy. Sở Hàn chắp tay cười nói, "Vương Thái Phó nói quá lời, công chúa chỉ là tương đối thích thi từ mà thôi, cho nên đi theo ta học tự nhiên làm ít công to. Bất kể nói thế nào, ngươi có thể dạy nàng làm ra như thế tốt thơ, nói rõ ngươi tài học không phải bình thường người có thể so sánh." Đang lúc nói chuyện, Vương Thái Phó nhìn hướng sau lưng Sở Hàn, lại phát hiện trên thân Sở Hàn liền một tia tài khí đều không có. Vương Thái Phó không khỏi nhíu mày. Cái này Yến Vương, làm sao liền một tia tài khí đều không có, chẳng lẽ là lão phu nhìn lầm? Hắn thấy, Sở Nguyệt đi theo Sở Hàn học làm thơ nửa tháng, liền có thể làm ra như thế tốt tơ, theo lý mà nói, tài học có lẽ rất cao mới đúng. Liền tính không phải rất cao, cũng không đến mức liền một tia tài khí đều không có. Vì làm rõ ràng nguyên nhân trong đó, Vương Thái Phó hơi trầm ngâm, nhìn xem Sở Hàn nói, "Tiến Vương điện hạ, không biết ngươi có rảnh không? Lão phu muốn mời ngươi đến phủ cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận thi tử." Không đợi Sở Hàn mở miệng, Tiểu Thanh liền lạnh giọng trả lời, "Chúng ta Yến Vương bệ bội nhiều việc, không có thời gian." Vương Thái Phó nghe vậy, một mặt xấu hổ. "Tiểu Thanh, không được đối Vương Thái Phó vô lễ." Sở Hàn nhìn Tiểu Thanh một cái, lập tức đối Vương Thái Phó cười nói, thực tế ngượng ngùng, bản vương gần nhất tương đối bận rộn, nghiên cứu thảo luận thi từ việc này coi như xong. "Tốt ta, đã như vậy, vậy lão phu liền không quấy rầy." Vương Thái Phó nói xong, liền quay người rời đi, Sở Nguyệt bước nhanh đi tới, đem hắn ngăn lại. "Vương Thái Phó, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi trong cung dạy ta đọc sách lúc, nói ta là đồ gỗ. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ta là đầu gỗ sao?" Chương 34, Thích Linh Vân thỉnh giáo Sở Hàn. Chương 34, Thích Linh Vân thỉnh giáo Sở Hàn. Nghe đến Sở Nguyệt vừa hỏi như thế, Vương Thái Phó lập tức lộ ra vẻ xấu hổ. Phía trước là lão phu mắt vụ về, không biết công chúa thiên tư thông minh, lão phu nguyện ý vì đó phía trước nói hướng công chúa bồi tội, hy vọng công chúa không nên trách tội lao thần. Sở Nguyệt lộ ra một vẻ mỉm cười, nói, "Ta làm sao sẽ trách móc lão sư, nếu không phải là các ngươi bị ta khí chạy, phụ hoàng cũng sẽ không để ta cùng cựu ca học làm thơ, cho nên ta còn muốn cảm ơn các ngươi." Vương Thái Phó càng nghe càng cảm thấy Sở Nguyệt ở trong tối châm biếm hắn, lập tức cười nói, "Công chúa, ngươi còn có việc sao? Nếu là không có, lão phu liền cáo tử." Sở Nguyệt gặp mục đích đã đạt tới, thua tay nói, "Ngươi đi đi." Nghe nói như thế, Vương Thái Phó liền vội vàng xoay người rời đi. Vương Thái Phó là Sở Phong mang tới. Hiện tại nhìn thấy Vương Thái Phó muốn rời khỏi, hắn cũng không tốt tiếp tục lưu lại đi. Bất quá lại đi thời điểm, sắc mặt hắn âm trầm nhìn Sở Hàn một cái. Tiểu Thanh thấy thế, đối Sở Hàn nói, "Tiến Vương, nhị hoàng tử hình như ghi hận lên ngươi. Người này cũng là kỳ quái." Ngươi từ đầu tới đuôi đều không có nói một câu, hắn đều có thể ghi hận lên ngươi. Sở Hàn nhẹ lay động vào xếp, lộ ra một vẻ cười khổ. Ta mặc dù không có nói chuyện, có thể Sở Nguyệt công chúa sẽ làm thơ là ta dạy, hắn tự nhiên sẽ đem vấn đề quy kết đến trên người ta. Lúc này, Sở Nguyệt một mặt mừng rỡ hướng về Sở Hàn đi tới. Cựu ca, ta không cho ngươi mất mặt ta. Không có, biểu hiện cũng không tệ lắm. Xung quanh thanh niên tài tuấn cùng với phú gia thiên kim, khi biết Sở Nguyệt sẽ làm thơ là Sở Hàn dạy về sau, toàn bộ đều hướng về Sở Hàn bấy quanh. Tiến Vương, Sở Nguyệt công chúa nói nàng sẽ làm thơ là ngươi dạy. Ngươi có thể ở trước mặt cho chúng ta làm một bài thơ sao? Đúng vậy a Yến Vương, chúng ta đã sớm nghe nói ngươi từ nhỏ đọc sách, chắc hẳn ngươi tài học nhất định rất cao, ngươi liền hiện trường cho chúng ta làm một bài thơ đi. Đối mặt mọi người yêu cầu, Sở Hàn chỉ là nhẹ lay động quạt xếp, mặt mỉm cười, cũng không có đáp ứng. Hắn rất rõ ràng, một khi hắn ngay ở trước mặt những người đó làm thơ, như vậy hắn rất nhanh liền sẽ trở thành đại yên danh nhân. Cái này không phù hợp hắn dự tính ban đầu. Mọi người ở đây vây quanh Sở Hàn lúc, một đạo băng lãnh nữ tử tiếng vang. "Tránh ra, đều tránh ra." Nghe đến âm thanh, mọi người quay đầu nhìn hướng người nói chuyện. Khi nhìn thấy Thích Linh Vân cùng Thích Anh xuất hiện về sau, nguyên bản đem Sở Hàn vây công tử tiểu thư, vội vàng dọa đến lùi đến một bên. Là nữ sát thần Thích Linh Vân. Cách xa nàng một điểm, nếu là không cẩn thận chọc giận nàng, vậy liền xong. Thích Linh Vân trên người mặc mạ vàng áo giáp, không nhìn mọi người, đi thẳng tới Sở Hàn trước người. Sở Hàn nhẹ lay động quạt xếp, nhìn xem Thích Linh Vân cười nói, nghĩ không ra Thích tướng quân lại có hào hứng tới đây, thật là làm cho bản vương ngoài ý muốn. Thích Linh Vân thản nhiên nói, Yến Vương điện hạ, có rảnh không? Ta nghĩ cùng ngươi hàn huyên một chút. Sở Hàn hơi trầm ngâm, gật đầu nói, có thể. Thích Linh Vân gặp Sở Hàn đáp ứng, quay người hướng về cách đó không xa đi đến. Sở Hàn thấy thế, không nhanh không chậm đi theo. Nghiêm Như Ngọc nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, chính nghi hoặc Thích Linh Vân đến tìm Sở Hàn làm cái gì, đột nhiên bị Sở Nguyệt một phát bắt được. "Như Ngọc tỷ tỷ, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút bọn họ trò chuyện cái gì." "Như vậy không tốt đâu." "Có cái gì không tốt, nữ sát thần đột nhiên đến tìm ta cựu ca, nói không chừng là nghĩ ức hiếp ta cựu ca, ngươi cũng không muốn ta cựu ca bị nàng ức hiếp à?" Nghe nói như thế, Nghiêm Như Ngọc không do dự nữa, đi theo Sở Nguyệt hướng Sở Hàn cùng Thích Linh Vân đi đến. Sở Hàn đi theo Thích Linh Vân, rất nhanh đi tới một chỗ hòn non bộ phía sau. Gặp Thích Linh Vân còn muốn tiếp tục đi lên phía trước, Sở Hàn ngừng lại, mở miệng nói, "Thích tướng quân, có chuyện gì ngay ở chỗ này nói đi." Thích Linh Vân dừng bước lại, quay người nhìn xem Sở Hàn nói, "Yến Vương điện hạ, có chuyện ta vẫn nghĩ không thông, cho nên muốn thỉnh giáo ngươi." "Chuyện gì?" Thích Linh Vân không có nói thẳng, mà là hơi trầm ngâm, nhìn xem Sở Hàn hỏi, "Ngươi biết ta hôm nay tại sao tới nơi này sao?" "Ta hôm nay tới đây, chủ yếu là muốn nhìn xem những người này làm thơ, có thể hay không giống ngươi làm thơ một dạng, trợ giúp chúng ta tăng cao tu vi." Sở Hàn lộ ra vẻ tò mò, hỏi, "Kết quả đây?" "Kết quả ta phát hiện, bọn họ làm thơ không quản thật tốt, đều đối với chúng ta tu vi không có một chút trợ giúp. Vì thế, ta còn đi tìm mấy tên am hiểu làm thi tài, để bọn họ hỗ trợ làm mấy bài, kết quả đều vô dụng." Sở Hàn nhẹ lay động quạt xếp, cười nói, "Cho nên ngươi liền đến tìm bản vương." "Ta cũng là không có cách nào, vì để cho Thích gia quân thay đổi đến càng mạnh, ta nhất định phải nghĩ biện pháp giúp bọn hắn tăng cao tu vi." Gặp Sở Hàn do dự, Thích Linh Vân nói, "Nếu như ngươi không đáp ứng giúp ta, vậy ta chỉ có thể đem chuyện này báo cho bệ hạ." Sở Hàn nhíu mày nhìn xem Thích Linh Vân, "Ngươi đem chuyện này nói cho phụ hoàng ta, hoặc là nói cho những người khác, ngươi cảm thấy có người có tin hay không? Mà còn ta từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, ngươi nếu là muốn dùng phụ hoàng ta bức bách ta đáp ứng, vậy ngươi toán bản chỉ sợ là đánh nhầm." Thích Linh Vân một mặt bất đắc dĩ nói, "Ta cũng là không có cách nào, chúng ta Thích gia quân chẳng mấy chốc sẽ cùng Lâu Lan cổ quốc khai chiến, nếu như bọn họ tu vi không chiếm được tăng lên, đến lúc đó sợ rằng sẽ tử thương thảm trọng. Liên tại Thích Linh Vân muốn để Sở Hàn đáp ứng giúp Thích gia quân tăng cao tu vi lúc, Sở Nguyệt cùng Nghiêm Như Ngọc đã tới gần hòn non bộ. Nguyệt Nhi muội muội, ngươi có thể nói cho tỷ tỷ, Yến Vương là thế nào dạy ngươi làm thơ sao? Nghiêm Như Ngọc nhìn xem Sở Nguyệt hỏi. Sở Nguyệt phía trước làm cái kia bài thơ, liền nàng đều mặc cảm. Phải biết, Sở Nguyệt trước đây trong lòng nàng chính là một cái không thích đọc sách, chỉ biết là chơi nghịch ngợm công chúa. Sở Nguyệt quay đầu nhìn Nghiêm Như Ngọc cười hỏi, ngươi muốn biết sao? Nghiêm Như Ngọc gật đầu. Ngươi nếu là muốn biết, liền gả cho ta cựu ca. Lời này vừa nói ra, Nghiêm Như Ngọc trên gương mặt nháy mắt nổi lên một vệt đỏ ửng. Nguyệt Nhi muội muội, ngươi nói bậy bạ gì đó, nơi này nhiều người nhìn như vậy, nếu để cho người khác nghe thấy sẽ không tốt. Sở Nguyệt quét về phía bốn phía, nói, nơi này nơi nào có người? Nàng vừa dứt lời, một đạo nghiêm túc âm thanh liền vang lên. Nguyệt Nhi, ngươi nói bậy bạ gì đó? Chỉ thấy Sở Hàn cùng Thích Linh Vân từ hòn non bộ một bên khác đi ra. Lúc này Sở Hàn trên mặt xấu hổ vô cùng. Nhìn thấy Sở Hàn cùng Thích Linh Vân, Sở Nguyệt một mặt giận mình, các ngươi làm sao trốn tại đằng sau, ta còn tưởng rằng các ngươi đi những địa phương khác. Thích Linh Vân thần sắc lạnh lùng nói, thực tế ngượng ngùng, chúng ta có lẽ đi địa phương khác, như thế liền sẽ không nghe đến không nên nghe. Sở Nguyệt nghe vậy, một mặt xấu hổ. Nghiêm Như Ngọc miễn cưỡng vui cười, đội vàng giải thích nói, Thích tướng quân, Nguyệt Nhi muội muội nói vậy, ngươi không cần để ở trong lòng. Thích Linh Vân nhìn xem Sở Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ta nhìn nàng rất chân thành, không giống nói vậy. Bất quá ta cũng có thể lý giải, ta là đại yên nổi danh nữ sát thần, tất cả nam nhân nhìn thấy ta đều sẽ bị dọa chạy, nàng không hy vọng nàng cựu ca cưới ta, cũng tại tình lý bên trong. Nói xong lời này, Thích Linh Vân nhìn xem Sở Hàn nói, Yến Vương, vừa rồi cái kia lời nói, ta cũng không phải là vì chính ta, mà là vì Thích gia quân, còn có đại yên. Ngày mai ta lại phái Thích anh đến Yến Vương phủ bọn họ ngoài cửa chờ ngươi, nếu như ngươi nghĩ kỹ, liền đi ra, nếu như ngươi hay là không đáp ứng, vậy ta về sau sẽ lại không đề cập với ngươi lên việc này. Thích Linh Vân nói xong, liền quay người rời đi. Chương 35, thần nhìn lầm chương 35, thần nhìn lầm Thích Linh Vân đi rồi. Sở Nguyệt nhìn xem Sở Hàn một mặt tò mò hỏi, "Cửu ca, nàng để ngươi đáp ứng nàng cái gì? Sẽ không phải là để ngươi đáp ứng với nàng à?" "Không đúng, không phải nói Thích Linh Vân không thích nam nhân sao?" Sở Hàn giơ tay lên bên trong quạt xếp đập vào trên trán của nàng. "Ôi." Sở Nguyệt đội vàng che lại đầu, "Cửu ca, điểm nhẹ, đau. Người cô gái nhỏ này, một ngày trong đầu suy nghĩ cái gì, có cái này thay người quan tâm công vụ, còn không bằng thật tốt trở về nhìn sách." Sở Nguyệt một mặt ủy khuất, nói, "Ta còn không phải sợ ngươi lấy nàng về sau, bị nàng ức hiếp. Đây là cửu ca sự tình, ngươi cũng đừng quan tâm, nhanh đi về viết sách đi." "Nha." Sở Nguyệt ồ một tiếng, liền quay người rời đi. Đợi đến Sở Nguyệt rời đi, Nghiêm Như Ngọc thay đổi đến có chút chân tay luống cuống, gò má nổi lên một vệt đỏ ửng. Sở Hàn thấy nàng bộ dáng như thế, liền biết đối phương có việc hỏi chính mình. "Nghiêm cô nương, ngươi có phải hay không có chuyện hỏi ta?" Nghiêm Như Ngọc ngẩng đầu, nhìn xem Sở Hàn nói, "Ta muốn hỏi một chút ngươi có quan hệ làm thơ phương diện sự tình." "Nguyệt Nhi muội muội phía trước căn bản sẽ không làm thơ, thế nhưng đi theo ngươi học làm thơ không đến nửa tháng, liền có thể làm ra tốt như vậy thơ, ta rất ghen tị, cho nên muốn hướng ngươi lĩnh giáo một cái." Sở Hàn nghe nói như thế, có chút xấu hổ. Hắn nơi nào sẽ làm thơ, bất quá là mượn nhờ cổ nhân câu thơ mà thôi. Thế nhưng lời này hắn không thể nói thẳng ra, cho nên hơi trầm ngâm về sau, hắn mở miệng nói, "Kỳ thật nếu muốn làm ra một bài thơ hay, trọng yếu nhất giao cho thơ linh hồn. Ví dụ như thân ở bách hoa viên, ngươi không chỉ có thể nhìn thấy những này hoa vẻ đẹp, còn có thể cảm nhận được bọn họ lẫn nhau tranh diễm tư thái. Chỉ cần ngươi dụng tâm đi cảm thụ, tự có thể thành thơ." Nghiêm Như Ngọc nghe vậy, như có điều suy nghĩ, lập tức đối với Sở Hàn cười nói, "Đa tạ Yến Vương chỉ điểm, ta tựa hồ có chút cảm ngộ, ta liền đi về trước." Nghiêm Như Ngọc nói xong, liền một mặt mừng rỡ quay người rời đi. Tiểu Thanh hướng Sở Hàn hỏi, "Yến Vương, chúng ta là trở về hay là?" Sở Hàn nhẹ lay động quạt xếp, nhìn qua trong vườn bách hoa, cười nói, "Chúng ta thật vất vả mới ra ngoài một chuyến, đương nhiên phải nhiều thưởng thức một hồi lại trở về." Nói xong, liền tại bên trong bách hoa viên đi dạo đứng lên. Cùng lúc đó, Vương Thái Phó đã trở lại hoàng cung. Sau đó hắn đi tới ngự thư phòng, gặp mặt Sở Hạo. Sở Hạo ngay tại phê sửa tấu chương. Lúc đầu phê sửa tấu chương việc này, hắn vẫn luôn là giao cho Nghiêm Trung đi xử lý. Nhưng liên tục xung kích đại tông sư cảnh giới mấy lần thất bại về sau, hắn liền đem trọng tâm chuyển rời đến quốc sự bên trên. Nhìn thấy Vương Thái Phó tới gặp mình, Sở Hạo mở miệng nói, "Vương Thái Phó, sao ngươi lại tới đây? Hiện tại thời gian còn sớm, Bách Hoa thi hội có lẽ còn chưa kết thúc mới đúng." Vương Thái Phó đi tới Sở Hạo trước người, một mặt cung kính chắp tay trả lời, "Hồi bệ hạ, Bách Hoa thi hội xác thực còn chưa kết thúc, thế nhưng thần cảm giác đã không có cần phải ở lại nơi đó." Sở Hạo thả ra trong tay tấu chương, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn. "Có ý tứ gì?" Vương Thái Phó nói, "Ngươi để thần đi Bách Hoa thi hội bên trên nhìn chằm chằm công chúa, nếu như nàng xấu mặt liền giúp nàng giải vây, có thể ngươi không biết, công chúa thiên tư thông minh, làm ra đến thơ liền thần đều cảm thấy không bằng." Sở Hạo nghe vậy, có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. "Ngươi nói cái gì? Ngươi có phải hay không giản nên hồ đồ rồi? Ngươi lại còn nói Sở Nguyệt làm thơ liền ngươi đều cảm thấy không bằng, ngươi có thể là bản nhãn, tài cao bày đấu. Thần không có hồ đồ, công chúa làm cái kia bài thơ, thần thật mặc cảm, ngươi nếu là không tin, thần có thể niệm cho ngươi nghe." Vương Thái Phó lúc này đem cái kia bài thưởng mẫu đơn nói ra. Sở Hạo nghe đến bài thơ này, lộ ra vẻ giật mình. "Bài thơ này, ngươi xác định là công chúa làm?" "Đương nhiên xác định, bởi vì đề mục là thần gia." Gặp Vương Thái Phó không giống nói dối, Sở Hạo hơi trầm ngâm, sau đó lắc đầu, nói, không có khả năng, nàng đi theo Yến Vương học tập làm thơ không đến nửa tháng, làm sao có thể làm ra như thế tốt thơ. Thần cũng không tin, có thể nàng là đang tại thần mật làm, mà còn thần còn phát hiện, công chúa trên thân có 4 đấu tài khí. Nghe nói như thế, Sở Hạo cuối cùng không bình tĩnh, trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Ngươi nói công chúa có 4 đấu tài khí? Không sai, đây là thần tận mắt nhìn thấy. Có thể ngươi phía trước không phải nói cho chấm, công chúa không phải loại ham học, trên thân liền một tia tài khí đều không có sao? Vương Thái Phó nghe nói như thế, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ, thần có tội, phía trước là thần nhìn sai rồi, công chúa không chỉ là loại ham học, thậm chí khả năng là tên thiên tài. Sở Hạo thấy thế, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức bật cười. Chấm liền biết Nguyệt Nhi tuyệt không phải hạng người bình thường, mẫu thân của nàng có thể là tài nữ, nàng tự nhiên sẽ không quá kém. Ánh mắt nhìn về phía Vương Thái Phó, Sở Hạo cả giận nói, bởi vì các ngươi nhìn nhầm, dẫn đến chấm vẫn cho rằng Nguyệt Nhi ngu dốt, việc này chấm nhất định phải truy cứu. Thần nguyện ý tiếp thu xử phạt. Sở Hạo nhìn xem Vương Thái Phó lộ ra vẻ do dự. Hắn muốn định trừng phạt Vương Thái Phó, thế nhưng hắn cảm giác trừng phạt đối phương cũng không thể vãn hồi cái gì. Lập tức nhìn xem Vương Thái Phó nói, Nguyệt Nhi mặc dù đã biết làm thơ, nhưng đọc sách dù sao còn thiếu, dạng này, về sau nàng có gì cần, ngươi tận lực thỏa mãn nàng, coi như là chấm đối ngươi xử phạt. Tạ bệ hạ. Sở Hạo xua tay, nói, tốt, ngươi đi xuống đi. Nói xong, hắn một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Nhưng mà Vương Thái Phó cũng không có đi, mà là quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Sở Hạo thấy thế, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, chấm không phải đã để ngươi đi rồi sao? Ngươi tại sao còn chưa đi? Bệ hạ, có chuyện thần suy nghĩ một chút, cảm giác vẫn là muốn hướng ngươi hồi báo. Chuyện gì? Vương Thái Phó ngẩng đầu nhìn Sở Hạo, nói, bệ hạ, thần phát hiện Yến Vương trên thân không có một tia tài khí. Sở Hạo khẽ giật mình, lập tức một mặt vô tình cười nói, cái này có cái gì ngạc nhiên? Vương Thái Phó giải thích nói, nếu như Yến Vương tài học bình thường, như vậy không có tài khí cũng có thể lý giải, có thể là hắn chỉ cần nửa tháng, liền có thể để công chúa làm ra như thế tốt thơ, nói rõ hắn không đơn giản. Sở Hạo nghe vậy, hồi tưởng Sở Hàn phía trước làm thơ, hắn cảm giác toàn bộ Đại Yên đều không người có thể so sánh, có thể là Sở Hàn lại không có một tia tài khí, cái này rõ ràng không thích hợp. Vậy ngươi cảm thấy vấn đề ở chỗ nào? Vương Thái Phó trả lời, Yến Vương trên thân không có tài khí, chỉ có hai cái giải thích, một cái chính là trên người hắn tài khí quá mạnh, lấy thần cảnh giới, căn bản là không có cách nhìn thấy. Còn có một cái chính là Yến Vương cố ý đem hắn tài khí che giấu. Sở Hạo hơi trầm ngâm, hỏi, vậy ngươi cảm thấy loại nào khả năng lớn nhất? Vương Thái Phó lắc đầu, thần cũng không nói được, dù sao Yến Vương cho thần cảm giác thâm bất khả chắc. Sở Hạo hơi trầm ngâm, nói, tốt, chấm biết, ngươi lui ra đi. Phải. Đợi đến Vương Thái Phó rời đi, Ngụy Thông nhìn xem Sở Hạo nói, vậy hạ, phía trước Yến Vương cùng Thích Linh Vân đi Đạo Huyền thư viện, Đạo Huyền thư viện từng cầm thánh bi đo qua Yến Vương tài khí, hắn hình như liền một đấu đều không có. Sở Hạo nhìn xem Ngụy Thông hỏi, vậy ngươi cùng chấm giải thích một chút, hắn vì cái gì có thể làm ra tốt như vậy thơ? Chương 36, Sở Hạo lại lần nữa hoài nghi Sở Hàn. Chương 36, Sở Hạo lại lần nữa hoài nghi Sở Hàn. Đối mặt Sở Hạo chất vấn, Ngụy Thông chỉ có thể cúi đầu trả lời, người lao nô này cũng không biết. Sở Hạo mặt lộ vẻ trầm tư. Một lát sau, hắn mở miệng nói, "Ngụy Thông, ngươi lại đi thăm dò một cái Yến Vương, nhìn hắn đến cùng có hay không tài khí, nếu như hắn cố ý ẩn tàng, nói rõ hắn so hoàng tử khác càng nguy hiểm, cái kia chấm liền muốn điều chỉnh đối phó hoàng tử khác sách lược." "Phải. Đúng rồi, đi dò xét thời điểm, tốt nhất đừng cho hắn biết thân phận của ngươi." Lao nô minh bạch. Theo thời gian trôi qua, đảo mắt liền đến ngày thứ hai. Yến Vương phủ bên ngoài, Thích Anh mang theo mười mấy tên thiết kỵ, sớm liền đi tới cửa chờ. Nàng không dám vào Yến Vương phủ, bởi vì Thích Linh Vân nhắc nhở qua nàng, nếu như Sở Hàn muốn giúp bọn họ sẽ tự mình đi ra. Rất nhanh, cho tới chưa rất nhanh liền đi qua. Thích Anh phát hiện Yến Vương phủ bọn họ cửa y nguyên đóng chặt, nàng không khỏi thay đổi đến nóng nảy. Một tên Thích gia quân thấy nàng bộ dáng như thế, nhịn không được hỏi, "Thích phó tướng, nếu không thủ hạ đi gõ cửa?" Thích Anh vội vàng đưa tay ngăn cản, "Tướng quân bàn giao qua, trừ phi chính Yến Vương đi ra, nếu không chúng ta không thể đi vào. Có thể là đã đi qua cho tới chưa?" "Không có việc gì, chờ một chút." Nói xong, Thích Anh tiếp tục tại bên ngoài Yến Vương phủ giả bước. Cùng lúc đó, Yến Vương phủ, trong thư phòng, Sở Hàn như thường ngày, hết sức chăm chú ngồi tại phía trước cửa sổ đọc sách. Lúc này, Tiểu Thanh đi tới cửa, muốn nói lại thôi. "Thích anh có phải hay không còn chưa đi?" Sở Hàn mở miệng hỏi. Tiểu Thanh gật đầu, "Ừ, nàng còn chờ ở bên ngoài phủ." Sở Hàn cười nhạt một tiếng, nghĩ không ra nàng bình thường hành động lỗ mãng, hôm nay lại chịu được tính tình. Tiểu Thanh nhìn xem Sở Hàn hỏi, "Yến Vương, ngươi thật không có ý định ra tay giúp Thích Linh Vân sao?" Sở Hàn một bên lật sách, vừa nói, "Thích Linh Vân mời ta xuất thủ, cũng không phải là vì nàng, mà là vì Thích gia quân, vì Đại Yên, cho nên ta về tỉnh về lý đều có lẽ giúp nàng. Thế nhưng, có nhiều thứ không thể tùy tiện đáp ứng, không phải vậy, đối phương liền sẽ cảm giác tới rất dễ dàng, ngược lại không hiểu được coi trọng." "Thì ra là thế, vậy ngươi tính toán lúc nào đi ra? Hiện tại là giờ gì?" Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không sai biệt lắm nhanh đến buổi trưa. Sở Hàn để xuống thư tịch, mở miệng nói, "Cái kia không sai biệt lắm." Đang lúc nói chuyện, hắn cầm lấy quạt xếp, đứng lên đi ra ngoài cửa. "Yến Vương điện hạ, muốn nô tỳ đi chung với ngươi sao?" "Không cần, ngươi ở tại phủ đệ liền được." "Nhưng có thể là nô tỳ lo lắng Nhật Nguyệt giáo lại lần nữa phái người đến ám sát ngươi." Sở Hàn cũng không quay đầu lại cười nói, "Vậy ngươi cũng phải nghĩ nghĩ, bọn họ có thể giết chết bản vương sao?" Yến Vương phủ bên ngoài, Thích Anh nhìn xem đóng chặt cửa phủ, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Xem ra hắn là không có ý định giúp chúng ta Thích gia quân, mà thôi, đó cũng không phải chức trách của hắn. Thích Anh nói xong, liền muốn rời đi. Đúng lúc này, Yến Vương phủ bọn họ cửa mở ra. Sở Hàn nhẹ lay động quạt xếp, từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Thích Anh muốn đi, Sở Hàn cười nói, "Thế nào, Thích phó tướng đây là muốn đi rồi sao?" Thích Anh nhìn thấy Sở Hàn đi ra, lộ ra vẻ mừng rỡ, liền vội vàng tiến lên nói, "Yến Vương, ngươi chịu ra tay giúp chúng ta sao?" Sở Hàn nhẹ lay động quạt xếp, cười nói, "Ta thời gian không nhiều, chỉ có thể trước theo ngươi đi quân doanh nhìn." "Tốt, mời lên ngựa." Đối với Thích Anh đến nói, chỉ cần Sở Hàn chịu cùng nàng đi quân doanh, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đến mức tại nơi đó chờ bao lâu, liền không phải là nàng cân nhắc sự tình. Sở Hàn cưỡi lên ngựa, đi theo Thích Anh rất nhanh đi tới ngoài thành quân doanh. Khi biết được Sở Hàn đi tới quân doanh về sau, ngay tại thao luyện Thích gia quân Thích Linh Vân, vội vàng đình chỉ thao luyện, hướng về bên ngoài trại lính đi đến. Chờ nàng đi tới bên ngoài trại lính lúc, vừa vặn thấy được Sở Hàn từ trên ngựa xuống. Thích Linh Vân liền vội vàng đi tới giữ chặt dây cương, nhìn xem Sở Hàn nói, "Tiến Vương, ngươi có thể đến, ta rất cao hứng." Sở Hàn thấy nàng trên mặt chưa bao giờ có nụ cười, nhịn không được trêu chọc nói, "Tất nhiên cao hứng, vì cái gì không cười cười?" Thích Linh Vân bất đắc dĩ nở nụ cười, thế nhưng nụ cười tại sao lại không dễ nhìn. Sở Hàn cười nói, "Tốt, đùa với ngươi, tất nhiên ngươi không thích cười, vậy liền không cần miễn cưỡng." Đang lúc nói chuyện, Sở Hàn hướng về trong quân doanh đi đến. Khi nhìn thấy hơn bạn Thích gia quân đều nhịp đứng ở diễn võ trường, hắn mở miệng hỏi Thích Linh Vân, "Ngươi đang thao luyện bọn họ sao?" Thích Linh Vân gật đầu, "Ừ, ta tiếp vào cha ta tin tức truyền đến, Lâu Lan cổ quốc hình như muốn phái binh xâm lấn Ngọc Môn Quan, cho nên ta nắm chặt thao luyện bọn họ, hy vọng đến lúc đó có thể đem Lâu Lan cổ quốc quân đội đánh lui." Liền tại hai người lúc nói chuyện, tất cả Thích gia quân đột nhiên toàn bộ quỳ một chân trên đất, đối với Sở Hàn hành lễ. "Tham kiến Yến Vương, tham kiến Yến Vương." Sở Hàn thấy thế, đội vàng đưa tay yếu đất đỡ, đứng lên đi, dùng không làm đa lễ như vậy. Hơn bạn Thích gia quân nghe vậy, đồng loạt đứng lên. Thích Linh Vân nhìn xem Sở Hàn nói, "Yến Vương điện hạ, từ khi ngươi lần trước mang theo bọn họ đọc thơ về sau, bọn họ tu vi đều tăng lên không ít, cho nên ta hy vọng ngươi mang theo bọn họ, đem lần trước cái kia bài thơ lại đọc nhất nghiệm." "Đi." Theo lời này vang lên, Sở Hàn nhìn xem ở đây Thích gia quân, lớn tiếng nói, "Chư vị tướng sĩ, hiện tại các ngươi theo bản vương, đem lúc trước bài nhập ngũ đi, lại đọc nhất nghiệm, được chứ?" "Phải." Hơn bạn Thích gia quân cùng kêu lên đáp lại. Trường Vân Thanh Hải mở tuyết sơn, cô thành trông vọng ngọc môn quan. Theo Sở Hàn âm thanh vang lên, hơn bạn Thích gia quân cũng đi theo đọc. Trường Vân Thanh Hải mở tuyết sơn, cô thành trông vọng ngọc môn quan. Tại Sở Hàn dẫn đầu xuống, hơn bạn Thích gia quân, bao gồm Thích Linh Vân, đem bài này nhập ngũ đi, liên tục đọc diễn cảm mấy lần. Chờ Sở Hàn dừng lại về sau, trong tràng lại lần nữa bộc phát ra tiếng hoan hô. "Tướng quân, ta đột phá đến tiên tiên cảnh trung kỳ." "Ta cũng đột phá, ta đột phá đến tiên tiên cảnh hậu kỳ." Nghe đến Thích gia quân tu vi lại lần nữa đột phá, Thích Linh Vân lộ ra vẻ mừng rỡ. Lập tức vội vàng cảm ứng tu vi. Rất nhanh nàng liền phát hiện, mặc dù nàng tu vi không có đột phá đại tông sư cảnh trung kỳ, thế nhưng trong cơ thể lực lượng lại tăng lên không ít. Lúc này, đứng ở bên cạnh Thích Anh một mặt kích động mở miệng nói, "Ta tu vi cũng tăng lên, mặc dù không có tiến vào tông sư cảnh hậu kỳ, thế nhưng khoảng cách hậu kỳ đã không xa." Nhìn thấy mọi người tu vi lại lần nữa tăng lên, Thích Linh Vân đem ánh mắt phức tạp nhìn về phía Sở Hàn. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì người khác làm thơ đối với các nàng tu vi không có một chút trợ giúp, mà Sở Hàn thơ lại có thể giúp bọn họ đột phá tu vi. Sở Hàn nhìn thấy Thích gia quân tu vi lại lần nữa đột phá, cũng không có cảm thấy cao hứng, ngược lại nhíu mày. So sánh lần trước, hắn phát hiện Thích gia quân tăng cao tu vi tốc độ, rõ ràng giảm bất không ít. Chẳng lẽ là tu vi càng đi về phía sau, tăng lên tốc độ càng chậm? Mặc dù cũng có cái này khả năng, thế nhưng Sở Hàn càng có khuynh hướng, bài này nhập ngũ đi, trải qua những binh lính này lặp đi lặp lại đọc diễn cảm về sau, kích tình đã không có lúc bắt đầu cao. Chính vì vậy, mới đưa đến bọn họ tu vi tốc độ tăng lên, không có phía trước cao. Đương nhiên, đây đều là Sở Hàn suy đoán, đến mức có phải là cùng hắn suy đoán như thế, có thể muốn chờ thử qua mới biết được. "Thích tướng quân, hiện tại còn cần bản vương làm cái gì sao?" Sở Hàn nhìn xem Thích Linh Vân hỏi. Chương 37, đến cùng người nào đang giúp ta? Chương 37, đến cùng người nào đang giúp ta? Thích Linh Vân hơi trầm ngâm, nhìn xem Sở Hàn nói, "Một khi Lâu Lan cổ quốc xâm lấn Ngọc Môn Quan, ta khả năng liền muốn mang binh tiến về đối địch, đến lúc đó, Tiến Vương có thể cùng ta cùng đi sao?" Sở Hàn nghe nói như thế, có chút giật mình. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Thích Linh Vân gọi hắn đi Ngọc Môn Quan, hẳn là muốn để hắn giúp binh lính nơi đó tăng cao tu vi. "Thích tướng quân, bản vương có thể đến quân doanh, đã làm rất lớn nhượng bộ, ngươi bây giờ để bản vương theo ngươi đi Ngọc Môn Quan có phải hay không quá đáng? Ta biết, ngươi là hoàng tử, chiến trường không phải ngươi đi địa phương, cho nên ta chỉ là hỏi thăm ngươi ý kiến, nếu như ngươi không muốn đi, ta cũng sẽ không miễn cưỡng." Thích Anh nhìn xem Sở Hàn nói, "Tiến vương điện hạ, tướng quân của chúng ta để ngươi cùng chúng ta đi Ngọc Môn Quan, nhưng thật ra là muốn giúp ngươi thành lập chiến công, thuận tiện để ngươi trong quân đội dựng nên hy vọng, sau này nếu là..." Thích Anh còn muốn nói tiếp, lại bị Thích Linh Vân đánh gãy. "Tốt Thích Anh, tất nhiên Yến Vương không muốn đi, vậy chúng ta cũng không cần miễn cưỡng hắn." Ánh mắt nhìn về phía Sở Hàn, Thích Linh Vân nói, "Tất nhiên Yến Vương không muốn cùng chúng ta đi Ngọc Môn Quan, vậy có thể hay không trong quân đội chờ lâu hai ngày?" Sở Hàn biết đối phương là muốn lưu hắn tại chỗ này trợ giúp Thích gia quân tăng cao tu vi, nghĩ đến tất nhiên đã tới, chờ lâu hai ngày cũng không sao. Vì vậy nhìn xem Thích Linh Vân nói, "Ta có thể chờ lâu hai ngày, thế nhưng ngươi đến phái người về Yến Vương phủ nói một tiếng, để tránh nha hoàn của ta Tiểu Thanh lo lắng." "Cái này không có vấn đề." Thích Linh Vân nói, "Tất nhiên Yến Vương quyết định lưu lại, ta trước an bài chỗ ở cho ngươi." "Được." Tại Thích Linh Vân dẫn đầu xuống, Sở Hàn rất nhanh đi tới trong quân doanh tâm vị trí. Lúc này, Thích Linh Vân chỉ vào bên cạnh một cái doanh trướng đối Sở Hàn nói, "Tiến Vương, chỉ ủy khuất ngươi ở tạm tại cái này doanh trướng, bên cạnh là ta ở doanh trướng, có vấn đề gì, ngươi có thể tùy thời đến tìm ta."
"Được."
Rất nhanh, thời gian đi tới buổi tối. Sở Hàn từ trong ngực lấy ra một quyển sách, mượn ánh đèn, nhìn đi đứng lên. Đúng lúc này, doanh trướng bên ngoài đột nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh. Sở Hàn nhíu mày, chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, tựa như không phát hiện chút gì đồng dạng. Sau một khắc, một tên người áo đen xông vào doanh trướng, sau đó cánh tay huy động, hướng về Sở Hàn một trường mạnh tới. Sở Hàn thấy thế, hơi nhíu mày. Nơi này chính là Thích Gia quân quân doanh, thế mà còn có người đến ám sát hắn, lá gan cũng quá lớn. Mắt thấy Thích Khách bàn tay phải nhờ vào gần, Sở Hàn đang do dự muốn hay không xuất thủ. Đột nhiên, từ doanh trướng bên ngoài, lại lần nữa xông tới một tên người áo đen. Sở Hàn vốn cho rằng cái này thứ hai người áo đen cũng là đến ám sát chính mình. Nào biết đối phương sau khi đi vào, trực tiếp hướng trước tiến đến tên này người áo đen phát động công kích. Tiên tiến nhất đến tên này người áo đen, bàn tay đã chạm đến Sở Hàn ngực, lại không biết vì sao đống nhiên thu về. Một màn này, để Sở Hàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chỉ thấy cái này hai tên tiến vào doanh trướng người áo đen, rất nhanh liền giao chiến cùng một chỗ. Không tốt, có Thích Khách. Lúc này, doanh trướng bên ngoài binh lính tuần tra phát hiện không thích hợp, la lớn. Hai tên người áo đen nghe vậy, lập tức đình chỉ đánh nhau, hướng về doanh trướng bên ngoài phóng đi. Đợi đến hai người rời đi, Thích Linh Vân mang theo Thích Anh cùng với mười mấy tên Thích Gia quân từ bên ngoài bỏ vào. Khi nhìn thấy Sở Hàn tay cầm thư tịch, đứng tại trong doanh trướng về sau, Thích Linh Vân liền vội vàng hỏi, "Tiến Vương, ngươi không sao chứ?"
"Bản Vương không có việc gì."
Thích Linh Vân quay đầu căm tức nhìn tên kia tuần tra đầu lĩnh cùng với binh lính sau lưng. "Chuyện gì xảy ra, có Thích Khách chui vào nơi này ám sát Tiến Vương, các ngươi cũng không biết sao?" Dẫn đầu Thích Gia quân trả lời, "Khởi bẩm tướng quân, cái kia hai tên Thích Khách tu vi đều quá cao, chúng ta rất khó phát hiện bọn họ. Đây không phải là lý do, không có bảo vệ tốt Tiến Vương, chính là các ngươi thất trách, người tới, đem bọn họ kéo ra ngoài quân pháp xử lý." Sở Hàn gặp Thích Linh Vân muốn trừng phạt tuần tra Thích Gia quân, vội vàng mở miệng nói, "Tính toán, không trách bọn họ, đến ám sát bản vương, cái này hai tên Thích Khách, tu vi cũng rất cao, liền tính bọn họ trước thời hạn phát hiện, cũng không làm gì được đối phương." Thích Linh Vân nghe vậy, nhìn xem tuần tra đầu lĩnh cùng phía sau hắn binh sĩ, nói, "Tất nhiên Yến Vương không truy cứu, bản tướng quân liền bỏ qua cho các ngươi lần này, nhưng nếu là lại ra sai lầm, bản tướng quân nghiêm trị không tha."
"Đa tạ tướng quân."
"Đa tạ Yến Vương." "Lùi ra đi." Theo lời này vang lên, mười mấy tên tuần tra Thích Gia quân quay người rời đi. Chỉ thấy trong doanh trướng liền chỉ còn lại Sở Hàn, Thích Linh Vân cùng Thích Anh. Thích Anh một mặt khó hiểu nói, đến cùng là ai muốn ám sát Tiến Vương? Chẳng lẽ lại là Nhật Nguyệt giáo người? Thích Linh Vân trầm ngâm nói, có khả năng, phía trước ta liên thủ với Yến Vương, đem bọn họ hoàn thành phân bộ thế lực diệt trừ, bọn họ nhất định ghi hận trong lòng, cho nên phái người đến ám sát Tiến Vương, sau đó giá họa cho ta. Thích Anh cả giận nói, thật sự là ngon độc, xem ra không đem bọn họ diệt trừ, bọn họ sẽ còn lại đến trả thù. Ta ngược lại là muốn đem bọn họ triệt để diệt trừ, thế nhưng Nhật Nguyệt giáo thế lực trải rộng Đại Yên, muốn đem bọn họ triệt để diệt trừ, trong thời gian ngắn rất khó làm đến. Thích Linh Vân cùng Thích Anh ở một bên cẩn thận phân tích tình huống, chỉ có Sở Hàn trầm mặc không nói, rơi vào trầm tư. Hắn thấy, vừa rồi cái kia hai tên người áo đen đều không có muốn ám sát hắn ý tứ. Tiên tiến nhất đến tên kia người áo đen, mặc dù đối hắn ra tay, thế nhưng tại sắp đánh trúng hắn lúc, lại đột nhiên đình chỉ công kích. Nếu như Sở Hàn không có đoán sai, người kia hẳn là tới thăm dò hắn có võ công hay không. Đến mức phía sau đi vào người kia, hẳn là đến bảo vệ hắn. Đến cùng là ai đang giúp ta? Sở Hàn lộ ra vẻ không hiểu. Gặp Sở Hàn không nói lời nào, Thích Linh Vân tưởng rằng hắn là bị dọa cho phát sợ, mở miệng nói, "Tiến Vương, nếu là không có việc gì, chúng ta liền đi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút."
"Được."
Thích Linh Vân cùng Thích Anh đi rồi, Sở Hàn ở trong doanh trướng mặt dạo bước. Hắn từ nhỏ liền ở tại Yến Vương phủ đọc sách, cơ bản không có bằng hữu gì, cho nên ra tay giúp hắn người, hắn thấy chỉ có Sở Hạo. Bởi vì tám vị hoàng huynh đều đem hắn coi là leo lên hoàng vị uy hiếp, chỉ có Sở Hạo có ý lợi dụng hắn đến kiềm chế mặt khác tám vị hoàng tử. Đương nhiên, đây đều là Sở Hàn suy đoán, đến mức có phải là cùng hắn suy đoán như thế, còn phải đợi điều tra một phen mới biết được. Hoàng cung, Ngự thư phòng. Chỉ thấy Sở Hạo khép hờ hai mắt, ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Lúc này đêm đã khuya, thế nhưng hắn còn không muốn chìm vào giấc ngủ, bởi vì hắn đang chờ một người. Cũng không biết trôi qua bao lâu, chỉ thấy Ngụy Thông từ bên ngoài bước nhanh đến. Sở Hạo mở to mắt, nhìn xem Ngụy Thông hỏi, "Thế nào?" Ngụy Thông chắp tay nói, "Hồi bệ hạ, lão nô đã đi dò xét qua Yến Vương, hắn xác thực không biết võ công, chỉ là một người bình thường."
"Ngươi xác định?"
"Ừm, lúc ấy lão nô bàn tay đã chống đỡ gần lồng ngực của hắn, chỉ cần lão nô lại hướng phía trước nửa phần, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ." Sở Hạo khẽ giật mình, "Vậy hắn nhận ra ngươi sao?"
"Lão nô xuyên y phục dạ hành, hắn hẳn là không có nhận ra."
Sở Hạo lập tức rơi vào trầm tư. Hắn có thể làm ra tốt như vậy thơ, làm sao lại là cái người bình thường, có những cái kia thơ là người khác làm sao?
Ngụy Thông dừng một chút, lại nói, "Bệ hạ, lão nô lần này đi dò xét Tiến Vương, còn phát hiện một việc."
"Chuyện gì?"
"Lão nô đối Yến Vương động thủ lúc, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện, tính toán ngăn cản lão nô."
Chương 38, Tam hoàng tử Sở Dương, dẫn đầu 18 vạn đại quân về hoàng thành. Chương 38, Tam hoàng tử Sở Dương, dẫn đầu 18 vạn đại quân về hoàng thành. Nghe nói như thế, Sở Hạo trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Như thế nói đến, Yến Vương phía sau có người đang ủng hộ hắn.
Không sai, cũng không biết người nào đang ủng hộ Yến Vương.
Sở Hạo sắc mặt nghiêm túc, trầm ngâm nói, Yến Vương gần như không tham dự triều đình sự tình, cho nên ủng hộ hắn người, không thể nào là trong triều người.
có thể là lao nâu nghe nói Yến Vương cùng Nghiêm Thừa tướng Tiên Kim Nghiêm Như Ngọc hình như tại trên Bách Hoa thi hội rất mờ mờ, Nghiêm Như Ngọc tựa hồ đối với Yến Vương có hảo cảm. Sở Hạo nghe vậy lập tức nhíu mày, chuyện này là thật, đây là người khác tận mắt nhìn thấy, sẽ không có giả. Sở Hạo nghe vậy đem để tay tại ghế tựa trên tay vịt đống nhiên nắm chặt, xem ra cần phải tăng nhanh để hắn cùng Thích Linh Vân thành hôn, không phải vậy nếu là Nghiêm Trung Tiên Kim thích hắn vậy thì phiền toái. Ngày mai ngươi liền đi truyền chỉ, thuận tiện chiêu cáo thiên hạ, nói Yến Vương cùng Thích Linh Vân tại một tháng phía sau đại hôn. Phải. Rất nhanh, một đêm trôi qua. Ngoài thành quân doanh, Sở Hàn đi theo Thích Linh Vân đi tới diễn võ trường, lại lần nữa mang theo Thích ra quần đọc thơ. Hàn mới vừa đem thơ đọc xong, một đạo lanh lảnh âm thanh liền vang lên. Yến Vương, Thích Linh Vân tiếp chỉ. Nghe đến âm thanh, Sở Hàn cùng Thích Linh Vân nhìn hướng bên ngoài trại lính, chỉ thấy Ngụy Thông cầm trong tay thánh chỉ, mang theo mười mấy tên thị vệ xuất hiện tại bên ngoài trại lính. Sở Hàn cùng Thích Linh Vân thấy thế, lập tức đi tới. Chờ hai người tới trước người, Ngụy Thông mở miệng lần nữa, "Yến Vương, Thích Linh Vân tiếp chỉ." Sở Hàn cùng Thích Linh Vân đồng thời chắp tay. "Nhi thần tiếp chỉ." "Mặt tướng tiếp chỉ." "Phụ thiên thừa vận hoàng đế chiếu, cửu hoàng tử Sở Hàn tài học gồm nhiều mặt, thông minh ham học, đại tướng quân Thích Linh Vân tư thế hiên ngang, dũng quan tam quân, lập được nhiều kỳ công, hai người trai tài gái sắc, quả thật duyên trời định, chấm suy đi nghĩ lại, đặc biệt ban cho hai người thành hôn, hôn kỳ định vào sau một tháng, khâm thử." Nghe xong thánh chỉ nội dung, Sở Hàn cùng Thích Linh Vân đều là khẽ giật mình. Hai người cũng không nghĩ tới Sở Hạo lại nhanh như vậy để bọn họ thành hôn. Ngụy Thông gặp hai người sững sờ tại nguyên chỗ, mặt mỉm cười nói, "Tiến Vương, Thích tướng quân, tiếp chỉ đi." Thích Linh Vân nghe vậy, chậm rãi tiến lên, từ trong tay Ngụy Thông tiếp nhận thánh chỉ, hỏi, "Ngụy công công, vì sao bệ hạ đột nhiên để chúng ta tại một tháng phía sau thành hôn, có thể hay không quá nhanh?" Ngụy Thông cười nói, "Không nhanh, bệ hạ cũng là suy tư thật lâu mới quyết định." Đang lúc nói chuyện, hắn nhìn thoáng qua Sở Hàn, cười nói, "Ngươi nhìn hai người các ngươi, còn không có thành hôn, liền như thế thân cận, cái này nếu để cho ngoại nhân biết, nhất định sẽ trò cười. Hiện tại để các ngươi thành hôn, về sau liền không có người dám nói lung tung." "Có thể là..." Không đợi Thích Linh Vân nói chuyện, Ngụy Thông nói, "Tốt, tất nhiên thánh chỉ đã đưa đến, cái kia lão nô cũng nên đi." Nói xong, Ngụy Thông liền mang thị vệ quay người rời đi. Thích Linh Vân nhìn xem Ngụy Thông đi xa bóng lưng, lại nhìn về phía trong tay thánh chỉ, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết như thế nào cho phải. Thích Anh đi tới Thích Linh Vân bên cạnh, nhìn thấy Thích Linh Vân trong tay thánh chỉ về sau, nàng mở miệng hỏi, "Tướng quân, làm sao bây giờ?" Thích Linh Vân không có trả lời, mà là quay đầu nhìn hướng Sở Hàn. "Ta vốn cho rằng bệ hạ sẽ hủy bỏ hôn sự của chúng ta, không nghĩ tới." Sở Hàn bất đắc dĩ thở dài. Hắn đã sớm đoán được một ngày này sẽ tới, chỉ là không có nghĩ đến Sở Hạo sẽ như vậy gấp gáp để hắn cùng Thích Linh Vân thành hôn. "Nếu như ngươi không muốn gả cho bản vương ngược lại là có một cái biện pháp." Thích Linh Vân hỏi, "Biện pháp gì?" "Để cha ngươi giao ra bình quyền." Sở Hàn rất rõ ràng, Sở Hạo để hắn cưới Thích Linh Vân, chẳng qua là muốn lợi dụng Thích gia thế lực kiểm chế lại hoàng tử khác. Nếu như Thích Thiên Lỗi giao ra bình quyền, như vậy Thích gia liền không có giá trị lợi dụng, Sở Hạo tự nhiên là sẽ không bắt buộc hắn cưới Thích Linh Vân. Nghe nói như thế, Thích Linh Vân hơi nhíu mày. Thích Anh mở miệng nói, "Để trấn quốc đại tướng quân giao ra binh quyền, căn bản không có khả năng, hắn một lòng muốn đền đáp Đại Yên, đánh lui ngoại địch. Bây giờ Đại Yên bốn phía, rất nhiều địch quốc nhìn chằm chằm, trường hợp này bên dưới, hắn căn bản sẽ không đem binh quyền giao ra." Thích Linh Vân trầm mặc không nói, tựa như ngầm cho phép Thích Anh lời nói. "Vậy bản vương liền không có biện pháp." Sở Hàn nói xong, quay người rời đi. Đợi đến Sở Hàn đi xa, Thích Anh nhìn xem Thích Linh Vân nói, "Tướng quân, tha thứ mạt tướng nói thẳng, kỳ thật ngươi gả cho Yến Vương cũng rất tốt, hắn tài học xuất chúng, sau này tất thành đại khí." Thích Linh Vân nhìn xem Thích Anh nói, "Ta thừa nhận hắn tài học vô song, có thể là ngươi cũng nhìn thấy, ta nhiều lần tưởng muốn giúp hắn, có thể hắn lại nhiều lần cự tuyệt ta. Có lẽ là Yến Vương có nỗi khổ tâm cũng có nói. Hắn có thể có cái gì nỗi khổ tâm, có ta Thích ra tương trợ, hoàng vị hắn dễ như trở bàn tay." Lời tuy như vậy, thế nhưng tướng quân đừng quên, Đại Yên còn có ba thế lực lớn, bọn họ cũng đang giúp hoàng tử khác làm việc, nếu như bọn họ phấn khởi phản kháng, Yến Vương nếu muốn thu hoạch được hoàng vị, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Thích Linh Vân một mặt bất đắc dĩ, nhìn xem trong tay thánh chỉ nói, "Mà thôi, mặc dù hắn không có võ công, cũng không có cái gì chí khí, nhưng ít ra không giống hoàng tử khác như thế có tâm cơ, gả cho hắn lại có làm sao?" Liên tại Sở Hạo hạ chỉ không lâu, nhạn môn quan bên ngoài, một chi mười mấy vạn người quân đội, giờ phút này chính hướng về Đại Yến hoàng thành chạy đến. Lãnh binh người chính là Đại Yên Tam hoàng tử, Sở Dương. Thân là Đại Yên trấn thủ Bắc Cương chiến thần hoàng tử, hắn kiếm mi tà phi nhập tấn, hai mắt như đuốc giấu đi mũi nhọn, khuôn mặt cương nghị đường cong giống như lao khắc, thân mặc tinh xảo long văn vàng kim chiến giáp, nhìn chăm chú phương xa ánh mắt kiên định sắc bén, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo chinh chiến xa trường bá khí cùng trầm ổn. "Còn bao lâu đến hoàng thành?" Sở Dương mở miệng hỏi. Một tên phó tướng cưỡi ngựa tiến lên, ôn quyền nói, "Hồi tam hoàng tử, còn có nửa ngày. Tăng thêm tốc độ, cần phải trước lúc trời tối chạy tới hoàng thành." "Phải." Nói xong, Sở Dương mang theo 18 vạn đại quân, tiếp tục hướng về hoàng thành phương hướng thẳng tiến. Cùng lúc đó, Đại Yến hoàng thành, hoàng cung bên trong, một tên binh lính cầm trong tay văn thư, hướng về ngự thư phòng phóng đi. Trong ngự thư phòng, Sở Hạo phê sửa xong tấu chương, đang chuẩn bị tiến vào tu luyện, ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến một thanh âm. "Báo." Theo âm thanh vang lên, binh sĩ cầm văn thư xông vào ngự thư phòng, vì một chân trên đất, đối với Sở Hạo nói, "Khởi bẩm bệ hạ, nhạn môn quan truyền đến thông tin, tam hoàng tử đột nhiên rời đi bên cạnh, dẫn đầu 18 vạn đại quân, hướng về hoàng thành chạy đến." Đang lúc nói chuyện, hắn cầm trong tay văn thư đưa cho Ngụy Thông. Ngụy Thông tiếp nhận văn thư, vội vàng đưa đến trong tay Sở Hạo. Sở Hạo đem văn thư mở ra, khi nhìn thấy nội dung phía trên về sau, hắn đã giật mình lại phẫn nộ. Sở Dương thật to gan, không có chấm mệnh lệnh, chẳng những tự ý rời vị trí, thế mà còn dám mang binh đến hoàng thành, chẳng lẽ hắn muốn tạo phản phải không? Ngụy Thông vội vàng nói, bệ hạ bất giận, tam hoàng tử đột nhiên mang binh về hoàng thành, khẳng định có nguyên nhân, không bằng trước tìm tới nguyên nhân, lại làm định đoạt không mượn. Sở Hạo nghe vậy, nhìn xem truyền tin binh sĩ, lạnh giọng hỏi, có biết hay không tam hoàng tử vì sao đột nhiên về hoàng thành? Cái tên lính này trả lời, căn cứ biên cảnh tin tức truyền đến, tam hoàng tử dẫn đầu 10 vạn kỵ binh cùng Hung Nô Vương quốc 30 vạn quân địch khổ chiến 10 ngày, cuối cùng đem 30 vạn Hung Nô đại quân đánh lui, hiện tại trở về hẳn là muốn ban thưởng. Sở Hạo khẽ giật mình, mở miệng cả giận nói, liền tính hắn muốn ban thưởng, cũng muốn trước lên báo, thu hoạch được chấm sau khi cho phép mới có thể đến hoàng thành. Hiện tại hắn chẳng những tự ý rời vị trí, còn dám mang binh đến hoàng thành, liền tính hắn công lao lại lớn, chấm cũng muốn trị tội của hắn. Ngụy Thông liền vội vàng khuyên nhủ, bệ hạ, không thể, tam hoàng tử trong tay có thể là có 30 vạn tinh kỵ, hắn chỉ cần 10 vạn kỵ binh, liền có thể đánh lui Hung Nô Vương quốc 30 vạn đại quân, bởi vậy có thể thấy được, dưới tay hắn quân đội 10 phần dũng mãnh. Hiện tại hắn đánh lui Hung Nô đại quân, nếu như bệ hạ còn muốn trị tội của hắn, sợ rằng sẽ gây nên binh biến. Sở Hạo khẽ giật mình, cảm giác có đạo lý. Như thế nói đến, cho dù biết hắn có tội, chớ cũng không thể trị tội của hắn, ngược lại còn muốn khen thưởng hắn. Ngụy Thông nói, tam hoàng tử dũng mãnh thiện chiến, trong quân đội được xưng là chiến thần, thanh danh không kém chút nào Thích Linh Vân, có hắn tại, Hung Nô Vương quốc không dám tới gần Nhạn Môn Quan. Mặt khác, nếu như trị tội của hắn, về sau người nào đến trấn thủ Nhạn Môn Quan? Sở Hạo nghe vậy, cứ việc trong lòng phẫn nộ, cũng chỉ có thể mở miệng nói, tốt à, đã như vậy, cái kia chấm tạm thời không truy cứu. Thế nhưng quân đội hắn tuyệt đối không thể đưa vào hoàng thành. Truyền lệnh, để tam hoàng tử đem quân đội trú đóng ở ngoài thành, một người tới trong cung lĩnh thưởng. Phải. Chương 39, Sở Dương bức thoái vị chương 39, Sở Dương bức thoái vị rất nhanh, Sở Dương liền mang theo 18 vạn đại quân, đi tới khoảng cách hoàng thành ngoài mấy chục dặm một chỗ sơn mạch dưới chân. Đúng lúc này, hắn đìm ngựa dừng lại, mở miệng hỏi, nơi đây khoảng cách hoàng thành cũng không xa a? Sau lưng phó tướng nhìn thoáng qua phía trước, trả lời, không xa, đoán chừng liền 2-30 dặm bộ dạng. Sở Dương ngắm nhìn bốn phía, hỏi, ta nghe nói Thích gia quân doanh liền trú đóng ở phụ cận, nhưng có việc này? Thật có việc này? Được, vậy liền đem quân đội trú đóng ở bọn họ phụ cận, ghi nhớ, không thể cách quá xa. Phó tướng nghe vậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tam hoàng tử, chúng ta không mang binh tiến vào hoàng thành sao? Sở Dương nhíu mày nhìn xem hắn, mang binh tiến vào hoàng thành, ngươi là muốn tạo phản sao? Phó tướng dọa đến vội vàng chắp tay, thuộc hạ không dám. Sở Dương mở miệng nói, bản hoàng lần này mang các ngươi về hoàng thành, trừ giúp các ngươi đòi hỏi ban thưởng, chính là ta nghĩ hỏi một chút phụ hoàng ta, vì sao muốn đem Thích Linh Vân đính hôn cho Sở Hàn? Sở Hàn bất quá là một cái sẽ chỉ đọc sách, liền một điểm võ công cũng sẽ không phế bật, hắn không có vì đại yên làm ra một điểm công hiến, có tư cách gì cưới chiến công hiển hách Thích Linh Vân? Phó tướng phụ hòa nói rất đúng, Thích Linh Vân muốn gả cũng muốn gả cho giống tam hoàng tử dạng này người, các ngươi mới là trời đất tạo nên một đôi. Sở Dương rất hưởng thụ đối phương thổi phồng, khẽ mỉm cười về sau nói, tốt, ngươi đi an bài à, ta hiện tại liền về hoàng thành gặp mặt phụ hoàng. Phải. Sở Dương hai chân thúc vào bụng ngựa, liền hướng về hoàng thành phóng đi. Hoàng cung, ngự thư phòng. Sở Hạo sắc mặt nghiêm túc ở bên trong đi qua đi lại. Đúng lúc này, một tên thị vệ bước nhanh tiến vào ngự thư phòng, đối với Sở Hạo chắp tay nói, khởi bẩm bệ hạ, thám tử đến báo, tam hoàng tử đem quân đội trú đóng ở ngoài 30 dặm, hiện tại một mình hắn chính hướng hoàng thành chạy đến. Nghe nói như thế, Sở Hạo có chút không dám tin tưởng, ngươi nói một mình hắn đến hoàng thành? Đúng. Sở Hạo lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn làm sao một người đến hoàng thành, vậy hắn dẫn quân đội về hoàng thành mục đích là cái gì, chẳng lẽ chính là đơn giản vì đòi hỏi phong thưởng? Ngụy Thông mở miệng nói, tam hoàng tử đột nhiên mang binh về hoàng thành, hơn nữa còn mang 18 vạn, hẳn là có việc cầu bệ hạ, nếu như bệ hạ không đáp ứng, hắn đoán chừng liền sẽ vận dụng binh mã. Sở Hạo nghe vậy, sắc mặt đại biến. Có việc cầu chấm, hắn muốn cầu chấm cái gì? Ngụy Thông trầm ngâm nói, lão nô phụ mệnh lệnh của bệ hạ, phái người đi điều tra chư vị hoàng tử, sau đó phát hiện tam hoàng tử tựa hồ đối với Thích Linh Vân có lòng ái mộ, lần này trở về, lão nô suy đoán có thể là vì Thích Linh Vân. Sở Hạo khẽ giật mình, lập tức bật cười. Nếu như là dạng này, vậy liền quá tốt rồi. Đúng lúc này, một tên thái giám bước nhanh đi tới, đối với Sở Hạo hành lễ nói, khởi bẩm bệ hạ, tam hoàng tử cầu kiến. Sở Hạo cười nói, để hắn chờ một lát. Ánh mắt nhìn về phía Ngụy Thông, Sở Hạo mở miệng nói, truyền lệnh bách quan đi Thái Cực Điện nghị sự. Ngụy Thông mặt lộ vẻ nghi hoặc, mặc dù không biết Sở Hạo muốn làm gì, nhưng vẫn là đi truyền lệnh. Rất nhanh, văn võ bá quan liền tụ tập đến Thái Cực Điện bên trong. Chỉ thấy quan văn trong đội ngũ, cầm đầu là thừa tướng Nghiêm Trung, mà võ tướng bên trong, cầm đầu là đại hoàng tử Sở Thần. Lúc đầu võ tướng bên trong, cầm đầu là trấn quốc đại tướng Quân Thích Thiên Lỗi. Thế nhưng từ khi Lâu Lan cổ quốc xâm lấn Đại Yên, hắn liền bị Sở Hạo phái đi Ngọc Môn quan trấn thủ, mà võ tướng liền tạm thời do Sở Thần dẫn đầu. Rất nhanh, Sở Hạo trên người mặc kim long bào, đầu đội tử kim quan, từ đại điện phía sau đi ra. Mọi người thấy thế, đồng thời không mình hành lễ. Bái kiến bệ hạ. Sở Hạo tại kim long ghế ngồi xuống về sau, giơ tay lên nói, chư vị ái khanh bình thân. Tạ bệ hạ. Sở Hạo ánh mắt quét nhìn mọi người, mở miệng hỏi, chư vị ái khanh, chắc hẳn các ngươi đã biết tam hoàng tử mang binh về hoàng thành chuyện này a? Lời này vừa nói ra, ở đây văn thần võ tướng nháy mắt sửng sốt. Nghiêm Trung chắp tay nói, hồi bệ hạ, việc này chúng ta xác thực nghe nói, tam hoàng tử mang binh về hoàng thành, không phù hợp quy củ, có mưu phản hiềm nghi, thần đề nghị nghiêm trị Tam hoàng tử. Lời này vừa nói ra, tất cả quan văn đều đi theo phụ họa. Chúng thần đề nghị nghiêm trị Tam hoàng tử. Chúng thần đề nghị nghiêm trị Tam hoàng tử. Sở thần thấy thế, đối với Sở Hạo chắp tay nói, "Bệ hạ, Tam đệ mới vừa đánh xong thắng trận, nếu như bây giờ trị tội của hắn, chỉ sợ sẽ làm cho trong quân tướng sĩ bất mãn. Nhi thần đề nghị, trước hết để cho Tam đệ lên điện, hỏi thăm nguyên nhân, nếu như hắn thật có mưu phản cử chỉ, lại trị tội không muộn." Sở Hạo nhẹ nhàng gật đầu, "Tốt, vậy liền để ngươi Tam đệ lên điện." Nghe nói như thế, Ngụy Thông hướng về đại điện bên ngoài, lớn tiếng nói, "Chuyển Tam hoàng tử lên điện." Rất nhanh, liền gặp Sở Dương thân mặc long văn vàng kim chiến giáp, thắt lưng đeo một thanh tinh xảo bảo kiếm, tại văn võ ba quan nhìn kỹ, nhanh chân đi vào trong điện. Chờ đến đại điện trung ương về sau, hắn ôm quyền hành lễ nói, "Nhi thần bái kiến phụ hoàng." Sở Hạo cứ việc đối Sở Dương lòng sinh bất mãn, nhưng vẫn là gạt ra một vệt mỉm cười nói, "Miễn lễ. Phụ hoàng nghe nói ngươi tại bên ngoài nhạn môn quan, dẫn đầu 10 vạn tinh kỵ, đánh bại Hung Nô Vương quốc 30 vạn đại quân, không biết là thật là giả?" Sở Dương trả lời, "Tự nhiên là thật, chỉ là nhi thần đánh bại bọn họ tốc độ quá nhanh, cho nên phụ hoàng còn không có nhận được tin tức." Sở Hạo nghe vậy, cười xấu hổ nói, "Phải không? Xem ra con ta dũng, không kém gì Trấn Quốc đại tướng quân." Sở Dương ôm quyền nói, "Phụ hoàng, nhi thần lần này hồi cùng, trừ muốn giúp tham dự tác chiến tướng sĩ đòi hỏi ban thưởng, chính là muốn hỏi một chút phụ hoàng, vì sao muốn đem Thích Linh Vân đính hôn cho cửu đệ." Nhìn thấy Sở Dương lại dám chất vấn chính mình, trong lòng Sở Hạo mười phần phẫn nộ. Thế nhưng hắn biết, hiện tại còn không phải cùng đứa nhi tử này vạch mặt thời điểm. Lập tức mặt mỉm cười nói, "Ngươi cũng biết, ngươi cửu đệ không biết võ công, nếu như không có một cái thực lực mạnh người bảo vệ hắn, phụ hoàng không yên tâm. Cái kia phụ hoàng có thể tìm một tên thực lực cường đại thị vệ bảo vệ hắn, vì sao nhất định muốn đem Thích Linh Vân đính hôn cho hắn?" Đối mặt Sở Dương lại lần nữa chất vấn, Sở Hạo nắm long ỷ tay bỗng nhiên nắm chặt. Nghiêm trung nhìn mặt mà nói chuyện, mãi đến Sở Hạo đã sinh khí, lập tức nhìn xem Sở Dương cả giận nói, "Tam hoàng tử, ngươi là đang chất vấn bệ hạ sao? Bệ hạ đem Thích Linh Vân đính hôn cho ai, chẳng lẽ muốn trải qua ngươi đồng ý?" Sở Dương đột nhiên quay đầu, căm tức nhìn Nghiêm Trung. "Thích Linh Vân có thể là Trấn Quốc đại tướng quân chi nữ, nàng muốn gả cũng muốn gả cho xứng với nàng người, ta cựu đệ chẳng những không biết võ công, còn không có đối Đại Yên làm qua bất luận cái gì công hiến, thử hỏi dạng này người, làm sao xứng cưới Thích Linh Vân?" Đối mặt Sở Dương chất vấn, Nghiêm Trung á khẩu không trả lời được. Mà Sở Thần thì là một mặt đắc ý, hắn cố ý đem Sở Hàn muốn cưới Thích Linh Vân thông tin truyền cho Sở Dương, chính là muốn để đối phương về hoàng thành đại náo một trận. Đến lúc đó nếu là Sở Hạo tức giận, không những sẽ trị Sở Dương tội, thậm chí khả năng sẽ đem Sở Hàn hôn sự hủy bỏ. Đến lúc đó hắn liền có thể không cần tốn nhiều sức, diệt trừ hai cái cùng hắn cạnh tranh hoàng vị người, có thể nói là nhất tiễn xong điều. "Dương Nhi, hắn nhưng là ngươi cửu đệ, ngươi làm sao có thể nói hắn như vậy?" Sở Hạo nhìn xem Sở Dương sắc mặt âm trầm nói. Sở Dương một mặt khinh thường, nói, "Ta cũng không có như thế phế vật đệ đệ, ta hôm nay tới đây chính là muốn để phụ hoàng thay đổi chủ ý, đem Thích Linh Vân đính hôn cho ta." Sở Hạo trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ. "Vậy nếu là chấm không đáp ứng đâu?" Sở Dương ánh mắt nhìn chăm chú Sở Hạo, nói, "Chắc hẳn phụ hoàng đã biết, nhi thần mang theo 18 vạn tinh kỵ đi tới hoàng thành, hiện tại bọn hắn liền trú đóng ở ngoài thành. Nếu như phụ hoàng không đáp ứng, chỗ ấy thần không chừng bọn họ sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Người tại áp chế chấm, hay là nói ngươi đã chờ không nổi, muốn bức thoái vị?" Sở Dương ôm quyền nói, "Nhi thần không có ý tứ kia, nhi thần chỉ là muốn cưới Thích Linh Vân, còn mời phụ hoàng thành toàn." Sở Thần gặp thời cơ đã thành thục, đội vàng hướng Sở Hạo chắp tay, nói, "Phụ hoàng, tất nhiên Tam đệ như thế thích Thích Linh Vân, không bằng liền đem Thích Linh Vân đính hôn cho Tam đệ." Sở Hạo nghe vậy, một bàn tay đập vào long ỷ trên tay vịn. "Hồ đồ, ngươi cựu đệ cùng Thích Linh Vân hôn sự, phụ hoàng đã chiêu cáo thiên hạ, để bọn họ một tháng sau thành hôn, hiện tại nếu là chấm thay đổi chủ ý, cái kia chấm về sau làm sao đối mặt thiên hạ bất tính?" Nghiêm Trung mở miệng nói, "Vậy hạ nói không sai, vậy hạ chính là cựu ngũ chí tôn, miệng vàng lời ngọc, nếu như hắn đổi ý, đây chẳng phải là để bệ hạ trở thành một cái thất tín người, vậy sau này làm sao để cả triều văn võ, còn có thiên hạ bách tính tin phục bệ hạ?" Thương Lang. Sở Dương đông nhiên rút ra bên hông bảo kiếm, đem hắn nhắm ngay Nghiêm Trung, phẫn nộ quát, "Lao ra hỏa, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, tại ta về hoàng thành phía trước, ta liền đã phái người điều tra qua. Nữ nhi của ngươi thích ta cựu đệ, ngươi có phải hay không muốn chờ ta cựu đệ lấy Thích Linh Vân, sau đó lại đem nữ nhi gả cho ta cựu đệ, đến lúc đó liền có thể kết hợp Thích Thiên Lỗi giúp ta cựu đệ cướp đoạt hoàng vị?" Nghe nói như thế, Nghiêm Trung lập tức sửng sốt. Thật sự là hắn có ý nghĩ này, đối phương là thế nào biết rõ? "Lão gia hỏa, liền ngươi điểm này mưu kế, bản hoàng ta rõ như lòng bàn tay, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đúng tay ta sự tình, không phải vậy ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi." Nghiêm Trung bị Sở Dương khí thế, dọa đến liền lùi mấy bước. Sở Dương kinh nghiệm xa trường, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người một loại cảm giác áp bách, bây giờ đem kiếm nhắm ngay người khác, thử hỏi đối phương làm sao thừa nhận được. "Đủ rồi." Sở Hạo cũng nhịn không được nữa, đột nhiên đứng lên. "Sở Dương, ngươi nếu là muốn cưới Thích Linh Vân, liền đi Thích gia quân doanh tìm nàng, nếu như nàng đáp ứng gả cho ngươi, phụ hoàng liền để các ngươi thành hôn. Nếu như nàng không đáp ứng, ngươi liền lập tức lăn về cho phụ hoàng nhạn môn quan." Sở Dương nghe vậy, âm thanh lạnh lùng nói, "Tốt, đây chính là phụ hoàng ngươi nói, phụ hoàng có thể tuyệt đối không cần đổi ý. Nhi thần hiện tại liền đi tìm Thích Linh Vân." Chương 40, phụ tá công Tôn Vũ, thay Sở Thần hiến độc kế. Chương 40, phụ tá công Tôn Vũ, thay Sở Thần hiến độc kế. Đợi đến Sở Dương rời đi, toàn bộ đại điện nháy mắt sôi trào lên. Tam hoàng tử quá làm càn, lại dám áp chế bệ hạ. "Đúng vậy a, hắn hoàn toàn không có đem bệ hạ để vào mắt. Ta nhìn hắn chính là ỷ vào trong tay có 30 vạn tinh kỵ, mới dám đối bệ hạ như vậy làm cản, ta đề nghị đem binh quyền của hắn thu hồi. Sở Hạo một mặt lạnh lùng nhìn về những đại thần này. Vừa rồi Sở Dương tại thời điểm, bọn họ liền cái dám cũng không dám thả một cái. Hiện tại Sở Dương đi, bọn họ liền bắt đầu kêu gào, thực tế để hắn buồn nôn. Lập tức hắn đứng lên, mở miệng nói, bái triều. Nói xong, hắn vung lên ống tay áo, liền quay người rời đi. Nhìn thấy Sở Hạo phẩy tay áo bỏ đi, Sở Thần khoe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý. Sở Hạo trở lại ngự thư phòng về sau, một bàn tay đập vào trên thư án, đầy mặt phẫn nộ nói, hắn dám không đem chấm để vào mắt, sớm biết như vậy, chấm liền không nên cho hắn binh quyền. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Ngụy Thông, nói, Ngụy Thông, ngươi mặc dù là thái giám, thế nhưng ngươi biết, chấm một mực coi ngươi là tâm phúc tại dùng, thậm chí tại rất nhiều vấn đề bên trên, chấm đều sẽ hỏi thăm ngươi ý kiến. Ngụy Thông nghe vậy, đội vàng quỳ rạp xuống đất, nói, Lao Nô biết, bệ hạ đối Lao Nô ân tình, Lao Nô liền tính muôn lần chết cũng khó có thể báo đáp. Sở Hạo nhàn nhạt mở miệng, đứng lên đi. Đợi đến Ngụy Thông đứng lên, hắn mở miệng nói, hôm nay Sở Dương sở tác sở vi, ngươi cũng nhìn thấy, hắn hành động cùng bức thoái vị không khác. Ngụy Thông chắp tay nói, bệ hạ, ngươi không cảm thấy dạng này ngược lại càng tốt sao? Sở Hạo nghe vậy, một mặt không hiểu nhìn xem Ngụy Thông, có ý tứ gì? Bệ hạ, ngươi ngẫm lại xem, tam hoàng tử như vậy đối ngươi, hoàng tử khác thấy thế nào, khẳng định sẽ cảm thấy thế lực của hắn quá mạnh, lúc nào cũng có thể đem người thay vào đó. Thử hỏi dưới loại tình huống này, hoàng tử khác sẽ ngồi chờ chết sao? Sở Hạo hơi trầm ngâm, gật đầu nói, có đạo lý. Tất nhiên dạng này, vậy liền để bọn họ đi đấu, dạng này chấm liền có đầy đủ nhiều thời giờ xung kích đại tông sư cảnh. Một bên khác, Sở Thần trở lại ở phủ đệ bên trên về sau, Sở Phong cùng Công Tôn Vũ lập tức ra đón. Nhìn thấy Công Tôn Vũ, Sở Thần lập tức nở nụ cười. Công Tôn tiên sinh, ngươi thật sự là thần cơ diệu toán, ta tam đệ trở lại về sau, quả thật đại náo triều đình, để phụ hoàng ta đem Thích Linh Vân đính hôn cho hắn, phụ hoàng ta không đáp ứng, hắn còn cần quân đội áp chế. Về sau phụ hoàng ta không có cách, chỉ có thể để hắn đi tìm Thích Linh Vân, nói chỉ cần Thích Linh Vân đáp ứng gả cho hắn, liền đem Thích Linh Vân đính hôn cho hắn. Sở Phong nghe vậy, cười rêu cợt nói, ta còn tưởng rằng tam đệ hữu dung hữu nhu, hiện tại xem ra, cũng bất quá là một cái mã phu. Công Tôn Vũ nhẹ lay động quạt xếp, một mặt cao thâm khó dò cười nói, ta cũng không có nghĩ đến tam hoàng tử sẽ như thế lỗ mãng. Sở Thần nhìn xem Công Tôn Vũ hỏi, Công Tôn tiên sinh, Sở Dương trước mặt mọi người uy hiếp ta phụ hoàng, ngươi nói phụ hoàng ta hiện tại là ý nghĩ gì? Công Tôn Vũ nhẹ lay động quạt xếp, cười nói, đương nhiên là đã phẫn nộ, lại bắt hắn không có cách nào, trải qua chuyện này, tam hoàng tử nếu muốn thu hoạch được hoàng vị, cơ bản rất không có khả năng, bất quá vẫn là phải để phòng hắn, dù sao trong tay hắn có thể là có 30 vạn tinh kỵ. Vậy kế tiếp, chúng ta nên làm như thế nào, có muốn hay không ta lại đi thêm một mũi lửa, để hắn cùng phụ hoàng ta trở mặt? Không. Công Tôn Vũ đội vàng đưa tay ngăn cản, tam hoàng tử hiện tại còn không thể ngã xuống, hiện tại nguy hiểm nhất là Yến Vương. Hắn một khi cùng Thích Linh Vân thành hôn, như vậy Thích Thiên Lỗi nhất định sẽ toàn lực ủng hộ hắn, đến lúc đó có Thích gia quân hỗ trợ, chúng ta nếu muốn đối phó hắn liền không dễ dàng. Sở Thần cả giận nói, sớm biết Thích Linh Vân không giết cái kia phế vật, liền không nên đề nghị để hai người bọn họ thành hôn. Công Tôn Vũ nhẹ lay động quạt xếp, thở dài nói, ta cũng không có nghĩ đến, cái này Thích Linh Vân như vậy có thể nhịn, không thích nam nhân, còn nguyện ý cùng Yến Vương thành hôn. Sở Phong mở miệng giễu cợt nói, cửu đệ cái kia phế vật, chẳng những không biết võ công, còn không có một tia tài khí, ta không tin Thích Thiên Lỗi sẽ coi trọng hắn. Công Tôn Vũ nhẹ lay động quạt xếp, mặt lộ vẻ trầm tư. Ta ngược lại là có một kế, nếu như dùng tốt, chẳng những có thể diệt trừ Yến Vương, còn có thể để Thích Linh Vân cha con chết không có chỗ chôn. Sở Thần cùng Sở Phong nghe vậy, một mặt giật mình, liền vội vàng hỏi, cái gì kế? Công Tôn Vũ nhìn xem Sở Thần nói, ta tiếp vào thông tin, Lâu Lan cổ quốc chuẩn bị tiến công Đại Yên, đến lúc đó Thích Linh Vân khẳng định sẽ đi Ngọc Môn Quan giúp nàng trang ngăn địch, đại hoàng tử có thể thượng tấu bệ hạ, lấy Yến Vương không có đối Đại Yên có cống hiến làm lý do, để hắn đi theo Thích Linh Vân tiến về Ngọc Môn Quan ngăn địch. Sở Thần nhíu mày, ta cửu đệ sẽ không một điểm võ công, phụ hoàng ta chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Hắn sẽ đáp ứng, đến lúc đó ngươi liền nói có hoàng tử đi đốc chiến, nhất định sẽ tăng lên sĩ khí, bệ hạ nhất định sẽ đáp ứng. Sở Thần hơi trầm ngâm, gật đầu nói, tốt, vậy ngày mai ta liền đi tìm phụ hoàng ta. Đừng nội. Công Tôn Vũ mặt lộ vẻ do dự, nói, chuyện này tốt nhất để tam hoàng tử đi nói, ngươi nếu là đi nói bệ hạ sẽ hoài nghi ngươi khích bác ly gián. Cái kia đi, ta hiện tại liền đi ngoài thành quân doanh tìm hắn. Sở Dương từ trong hoàng cung đi ra về sau, liền cưỡi lên ngựa, chạy thẳng tới Thích gia quân doanh mà đến. Chờ hắn đi tới Thích gia quân ngoài doanh trại lúc, nghe thấy bên trong không có binh sĩ thao luyện âm thanh, ngược lại truyền đến từng đợt ngâm thơ thanh âm. Thích gia quân doanh lúc nào không luyện binh, sửa đọc thơ. Sở Dương tung người xuống ngựa, hướng về Thích gia quân doanh nhanh chân đi đến. Nhưng mà vừa tới quân doanh cửa, liền bị hai tên phụ trách trông coi Thích gia quân đưa tay ngăn lại. Người nào, quân doanh trọng địa, người rảnh rỗi không được đến gần. Sở Dương một mặt phẫn nộ nói, ta có thể là tam hoàng tử, các ngươi dám ngăn ta? Lan đi. Đang lúc nói chuyện, cánh tay hắn vung lên, đem hai người nhấc lên đến liên tục rút lui. Sau đó hắn nhanh chân hướng về trong quân doanh đi đến. Chờ đến quân doanh về sau, hắn thấy được hơn bạn Thích gia quân xếp bằng ở trong diễn võ trường. Mà tại trên đài chỉ huy, Sở Hàn đi qua đi lại, chỉ thấy hắn mỗi niệm một câu thơ, dưới đài Thích gia quân liền sẽ đi theo niệm một câu. Sở Dương nhìn hướng đài chỉ huy bên cạnh, khi nhìn thấy Thích Linh Vân mang theo phó tướng Thích Anh cũng đi theo Sở Hàn cùng một chỗ đọc thơ về sau, hắn nhịn không được bật cười. Ha ha ha, bách chiến bách thắng Thích gia quân, lúc nào không tu võ, sửa đọc thơ. Nghe đến âm thanh, Sở Hàn ba người theo tiếng kêu nhìn lại. Khi nhìn thấy là Sở Dương về sau, Thích Linh Vân có chút giật mình. Tam hoàng tử, hắn không phải phụ mệnh trấn thủ Nhạn Môn quan sao? tại sao lại ở chỗ này? Còn không đợi Thích Linh Vân kịp phản ứng, Sở Dương liền nhanh chân hướng về nàng đi tới. Chỉ thấy trên người hắn mạ vàng áo giáp, tại hắn hành tẩu lúc phát ra thanh thúy tiếng ma sát vang. Rất nhanh, Sở Dương liền đi tới Thích Linh Vân trước người. "Linh Vân, lần trước từ biệt, không nghĩ tới lại gặp mặt, ngươi đã muốn gả cho người khác." Thích Linh Vân hơi nhíu mày, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, "Tam hoàng tử, nơi này là Thích gia quân doanh, xin cứ gọi ta là Thích tướng quân." Nhìn thấy Thích Linh Vân một mặt lạnh lùng, Sở Dương khẽ mỉm cười, hỏi, "Thích tướng quân, ta phía trước viết cho ngươi tin, ngươi nhận đến sao?" Chương 41, Tam hoàng tử, xin tự trọng. Chương 41, Tam hoàng tử, xin tự trọng. Thích Linh Vân ánh mắt nhìn thẳng Sở Dương. "Nhận đến?" Sở Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Ngươi tất nhiên nhận đến, vì cái gì không cho ta viết hồi âm?" Thích Linh Vân một mặt lạnh lùng, nói, "Ta đã nói qua rất nhiều lần, ta chỉ muốn ra trận giết địch, đến đáp quốc gia, đối con cái tư tình không có hứng thú." Sở Dương cười nhạo một tiếng, "Ngươi đối con cái tư tình không có hứng thú? Vậy ngươi vì sao muốn gả cho ta cửu đệ?" Thích Linh Vân dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn thẳng hắn. "Đây là bệ hạ ban thưởng của nước, ta có thể kháng chỉ sao?" Sở Dương nắm lên Thích Linh Vân cánh tay, trầm giọng nói, "Chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho ta, ta lập tức để phụ hoàng bị bỏ giữa các ngươi hôn ước." Sở Hàn nghe nói như thế, có chút im lặng. Bắt đầu hắn cho rằng Sở Dương tới đây là đến tìm hắn phiền phức, không nghĩ tới là đến cùng hắn cướp nữ nhân. Thích Linh Vân một mặt chán ghét đẩy ra Sở Dương tay, "Tam hoàng tử, xin tự trọng, nơi này là quân doanh, nếu như ngươi lại như vậy, ta liền không khách khí." "Làm sao? Ngươi tình nguyện gả cho cái này không có một chút võ công, cũng không có là đại yên làm ra qua một điểm cống hiến phế vật, cũng không tình nguyện gả cho ta sao?" Lời này vừa nói ra, trên diễn võ trường Thích gia quân lập tức không làm. Hai ngày này Sở Hàn mang theo bọn họ tờ, trợ giúp bọn họ tăng lên không ít tu vi, nhất là có chút binh sĩ, tại bình cảnh đã nhiều năm, hiện tại Sở Hàn trợ giúp bọn họ đột phá, bọn họ đối Sở Hàn cảm động đến rơi nước mắt. "Tam hoàng tử, Yến Vương không phải phế vật, hắn trợ giúp chúng ta tăng lên tu vi, nếu không phải hắn, ta không biết phải bao lâu mới có thể đột phá bình cảnh." "Không sai, Yến Vương là ân nhân của chúng ta không cho phép ngươi nói như vậy hắn." Nghe nói như thế, Sở Dương đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhịn không được cười lên. "Các ngươi nói cái gì? Hắn giúp các ngươi tăng lên tu vi, là các ngươi nói sai, hay là ta nghe lầm?" Thích Linh Vân nhìn xem Sở Dương nói, "Bọn họ không có nói sai, ngươi cũng không có nghe lầm, Yến Vương xác thực trợ giúp chúng ta tăng lên không ít tu vi, cho nên hắn cũng không phải là phế vật." Sở Dương ánh mắt nhìn chăm chú Thích Linh Vân, "Liền ngươi cũng giúp hắn nói chuyện?" "Ta cũng không có giúp hắn nói chuyện, ta chỉ là ăn ngay nói thật." Sở Dương cười lạnh, "Ngươi cảm thấy ta có tin hay không?" "Tin hay không tùy ngươi." Sở Dương ánh mắt nhìn chăm chú Thích Linh Vân, "Ta hỏi ngươi một lần nữa, có nguyện ý hay không gả cho ta?" "Ta cùng ngươi là không thể nào." Thích Linh Vân trực tiếp cự tuyệt. Sở Dương thân ảnh lóe lên, đi tới Sở Hàn trước người, sau đó một phát bắt được Sở Hàn vào áo, nhìn xem Thích Linh Vân, cả giận nói, "Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền giết hắn?" Nhìn thấy một màn này, tất cả Thích gia quân lập tức xông tới. Thích Linh Vân đưa tay ngăn lại mọi người, sau đó nhìn Sở Dương nói, "Liền tính ngươi cầm Yến Vương uy hiếp ta cũng vô dụng, ta là sẽ không gả cho ngươi." Sở Dương ánh mắt nhìn chăm chú Thích Linh Vân, thấy nàng ánh mắt kiên định, Sở Dương đột nhiên bi thương nở nụ cười. "Tương Vương có ý, thần nữ vô tình, cũng được, tất nhiên ngươi không chịu gả cho ta, vậy ta cũng không bắt buộc, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi gả cho một cái không có võ công phế vật, sau này ngươi nhất định sẽ hối hận." Nói xong, hắn quay đầu nhìn Sở Hàn nói, "Cửu đệ, tam ca thật sự là ghen tị ngươi, không dùng đi ra khắp nơi chinh chiến, cũng có thể cưới đến đại yên nữ chiến thần. Bất quá tam ca phải nhắc nhở ngươi, ngươi chẳng qua là phụ hoàng dùng để kiểm chế chúng ta một quân cờ, chờ ngươi chừng nào thì không có giá trị lợi dụng, hắn sẽ không chút do dự đem ngươi vứt bỏ." Nói xong, Sở Dương quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn xem Sở Dương đi xa bóng lưng, Sở Hàn chậm rãi thả ra trong tay quạt xếp, vừa rồi Sở Dương nếu là dám đối hắn lên một tia sát tâm, hắn sẽ không chút do dự giết chết đối phương. "Tam hoàng tử thật sự là khinh người quá đáng, thế mà chạy đến chúng ta Thích gia quân doanh đến mức ngươi gả cho hắn, thật sự là đáng ghét." Thích Anh nhìn xem Sở Dương đi xa bóng lưng cả giận nói. Thích Linh Vân không nói gì thêm, mà là quay đầu nhìn Sở Hàn một mặt quan tâm hỏi, "Tiến Vương, ngươi không sao chứ?" "Ta không có việc gì." Thích Linh Vân một mặt xin lỗi nói, "Đều tại ta không có bảo vệ tốt ngươi." Sở Hàn đem quạt xếp mở ra, nhẹ nhàng lay động, "Cái này cùng ngươi không có quan hệ, ta cũng không có nghĩ đến hắn sẽ đến Thích gia quân doanh bức ngươi gả cho hắn." "Tốt, không nói những thứ này, tiếp tục đọc thơ đi." Theo lời này vang lên, Sở Hàn tiếp tục mang theo Thích gia quân tiếp tục đọc thơ. Sở Dương từ Thích gia quân doanh đi ra về sau, liền trở về quân đội mình vị trí doanh địa. Hắn vừa tiến vào doanh trướng, liền thấy được một tên trên người mặc tơ vàng biển rìa áo bào trắng, khí chất cao quý thanh niên, ở bên trong đi qua đi lại. Sở Dương nhìn thấy Sở Thần, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười hỏi, "Đại ca làm sao có thời gian đến chỗ của ta?" Sở Thần dừng bước lại, cười nói, "Huynh đệ chúng ta đã thật lâu không có ôn chuyện, đại ca đặc biệt tới xem một chút ngươi." Sở Dương khẽ mỉm cười, đi đến trong doanh trướng ương ngồi xuống, sau đó đưa tay ra hiệu Sở Thần ngồi xuống. Đợi đến Sở Thần ngồi xuống, Sở Dương mở miệng cười nói, "Ta không tin đại ca đến tìm ta, chỉ là đơn thuần ôn chuyện." Sở Thần khẽ mỉm cười, nói, "Ta đến tìm Tam đệ, chủ yếu là muốn vì chuyện ngày hôm nay cho Tam đệ bên vực kẻ yếu. Tam đệ vì bảo vệ nhạn môn quan an toàn, đã tại nơi đó trấn thủ mấy năm, đồng thời nhiều lần đánh lui Hung Nô Vương triều đại quân, có thể nói không thể bỏ qua công lao. Nhưng là bây giờ, phụ hoàng tình nguyện đem Thích Linh Vân đính hôn cho cựu đệ cái kia phế vật, cũng không nguyện ý đính hôn cho ngươi, ta thực tế nhìn không được." Sở Dương sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lộ ra nồng đậm sắc cơ. Hắn đưa tay cầm lấy rượu trên bàn chén, có thể là chén rượu mới vừa bị cầm lấy, liền bị hắn bóp nát. "Ta nghe người khác nói, để Thích Linh Vân gả cho cựu đệ là đại ca cùng nhị ca hướng phụ hoàng nâng đề nghị. Nghe nói như thế, Sở Thần sắc mặt đại biến, bất quá hắn rất nhanh liền chấn định lại. Lời đồn, đơn thuần là lời đồn, chúng ta làm sao có thể để phụ hoàng đem Thích Linh Vân đính hôn cho cựu đệ cái kia phế vật, tất cả những thứ này đều là phụ hoàng chủ ý. Sở Dương cười lạnh, bất kể là ai chủ ý, bây giờ nói gì cũng đã chậm, còn không muộn. Sở Thần nhìn xem Sở Dương nói, tam đệ, ta có một kế, nếu như ngươi áp dụng, chẳng những có thể cưới đến Thích Linh Vân, còn có thể diệt trừ cựu đệ cái kia phế vật, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không áp dụng. Sở Dương nhíu mày nhìn xem Sở Thần, một mặt tò mò hỏi, cái gì kế? Đại ca nghe nói Lâu Lan cổ quốc gần nhất có ý tiến đánh Ngọc Môn Quan, đến lúc đó Thích Linh Vân khẳng định sẽ đi Ngọc Môn Quan tương trợ Thích Thiên Lỗi, đến lúc đó ngươi thượng tấu phụ hoàng, nói cựu đệ không có nửa điểm công tích, nếu như cưới Thích Linh Vân, Thích Thiên Lỗi cùng Thích Gia Quân trong lòng nhất định không phục. Hôn ước là phụ hoàng ban thưởng, bọn họ nếu không phục, liền sẽ đối phụ hoàng bất mãn, cho nên đề nghị cựu đệ đi theo Thích Linh Vân tiến về Ngọc Môn Quan đối địch. Đến lúc đó trở thành lập công tích, lại cưới Thích Linh Vân, liền không có người dám nói cái gì. Đến lúc đó chỉ cần hắn đi Ngọc Môn Quan, muốn giết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Hắn chết, Thích Linh Vân không phải liền là ngươi sao? Sở Dương nghe xong, lập tức bật cười. Đại ca kế này rất hay, chờ tam đệ lấy Thích Linh Vân, nhất định sẽ thật tốt cảm ơn đại ca. Sở Thần cười nói, không cần, người ta huynh đệ, không cần khách khí như vậy. Chương 42, trước lập quân công, lại cưới Thích Linh Vân. Chương 42, trước lập quân công, lại cưới Thích Linh Vân. Ngày thứ hai, hoàng cung ngự thư phòng. Sở Hạo ngay tại phê duyệt tấu chương. Đúng lúc này, một tên thái giám đi tới, chắp tay nói, bệ hạ, tam hoàng tử cầu kiến. Nghe đến Sở Dương cầu kiến, Sở Hạo ngẩng đầu, hơi nhíu mày, hắn lại tới làm cái gì? Ngụy Thông nghi ngờ nói, chẳng lẽ Thích Linh Vân đáp ứng gả cho hắn? Sở Hạo hơi trầm ngâm, nhìn xem thái giám nói, để hắn đi vào. Rất nhanh, liền gặp Sở Dương trên người mặc tinh xảo long văn vàng kim chiến giáp, thắt lưng đeo bảo kiếm, nhanh chân đi vào ngự thư phòng. Chờ đến Sở Hạo trước người, hắn ôm quyền hành lễ, nhi thần bái kiến phụ hoàng. Sở Hạo thần sắc lạnh lùng, hỏi, ngươi đến tìm phụ hoàng chuyện gì? Chẳng lẽ Thích Linh Vân đáp ứng gả cho ngươi? Không có. Nghe đến Thích Linh Vân không có đáp ứng gả cho Sở Dương, Sở Hạo cười nhạo một tiếng, ngày hôm qua góp nhặt nộ khí, giờ phút này tiêu giảm không ít. Vậy ngươi đến tìm phụ hoàng chuyện gì? Nhi thần đến tìm phụ hoàng, chủ yếu là muốn cho phụ hoàng nâng cái đề nghị. Sở Hạo khẽ giật mình, có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ngươi nói cái gì? Ngươi cho chấm đề nghị? Đúng, tất nhiên phụ hoàng khăng khăng đem Thích Linh Vân đính hôn cho cựu đệ, chỗ ấy thần cũng không thể nói gì hơn. Bất quá cựu đệ không có nửa điểm công tích trong người, nếu là hắn lấy Thích Linh Vân, Thích Thiên Lỗi cùng Thích Gia Quân sợ rằng trong lòng bao nhiêu sẽ có chút oán khí. Trang hôn sự này là phụ hoàng chủ sự, bọn họ nếu là có oán khí, khẳng định liền sẽ đối phụ hoàng bất mãn. Sở Hạo nhíu mày, cho nên ngươi muốn nói cái gì? Nhi thần chỉ là đề nghị để cựu đệ trước đi lập quân công, đợi có nhất định công tích, lại cưới Thích Linh Vân không mượn. Ngươi cựu đệ không biết võ công, ngươi cũng không phải không biết, ngươi để hắn đi lập quân công, không phải muốn để hắn đi chịu chết sao? Lập quân công không nhất định phải ra chiến trường, cựu đệ có thể là yến vương, đường đường đại yên cựu hoàng tử, nếu là hắn đi đến chiến trường, nhất định có thể cổ vũ sĩ khí. Nhưng là bây giờ biên cảnh cũng không có chiến sự, lập tức liền sẽ có. Sở Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Sở Dương, hỏi, có ý tứ gì? Nhi thần gần nhất tiếp vào thông tin, Ngọc Môn Quan bên ngoài Lâu Lan cổ quốc khả năng sẽ phái đại quân tiến đánh chúng ta Đại Yên, đến lúc đó phụ hoàng có thể để cựu đệ theo Thích Gia Quân tiến về Ngọc Môn Quan ngăn địch. Sở Hạo căm tức nhìn Sở Dương, cứ việc hắn đoán được trong lòng đối phương suy nghĩ, nhưng hắn hay là nhịn xuống không có nói ra. Gặp Sở Hạo không nói lời nào, Sở Dương mở miệng nói, phụ hoàng, nhi thần nâng đề nghị này cũng là vì ngươi không bị Thích Gia Quân đoán trách, vì cựu đệ không bị Thích Thiên Lỗi cùng Thích Gia Quân khinh thường, hy vọng ngươi có thể cân nhắc ta nâng đề nghị này. Tốt, phụ hoàng biết, ngươi lui ra đi. Nhi thần cáo lui. Sở Dương đối với Sở Hạo liền ôm quyền, liền quay người rời đi. Đợi đến Sở Dương rời đi, Sở Hạo khỏe miệng lộ ra một vệt cười lạnh. Luôn mồm vì chấm cùng Yến Vương, kỳ thật chính là chưa từ bỏ ý định, muốn để Yến Vương đi chiến trường chịu chết. Trước đây chấm tại sao không có nhìn ra, ngươi như vậy sẽ tính toán. Ngụy Thông đội bằng nói, vậy hạ bất giận, kỳ thật tam hoàng tử nói cũng có chút đạo lý. Hả? Sở Hạo nhíu mày. Ngụy Thông đội vàng giải thích nói, vậy hạ ngươi nghĩ, Yến Vương mặc dù là hoàng tử, nhưng hắn không có vì Đại Yên làm qua một điểm công hiến, ngươi để hắn tới chiến công hiển hách Thích Linh Vân, khẳng định sẽ để cho Thích Gia Quân lòng sinh bất mãn. Sở Hạo nhìn hướng Ngụy Thông, vậy theo ngươi chấm nên làm cái gì? Thật chẳng lẽ muốn phái Yến Vương đi chiến trường? Ngụy Thông trầm ngâm nói, chính như tam hoàng tử nói, đi thành lập quân công, không nhất định muốn ra chiến trường, đến lúc đó ngươi liền phái tam hoàng tử đi đốc chiến, chỉ cần Thích Gia Quân đánh thắng trận, Yến Vương liền xem như có quân công. Sở Hạo hơi trầm ngâm, gật đầu nói, có đạo lý, bất quá việc này phải trước thời hạn thông báo cho bọn hắn. Ánh mắt nhìn về phía ngoài điện, Sở Hạo lớn tiếng nói, người tới, truyền Yến Vương cùng Thích Linh Vân tới gặp chấm. Sau nửa canh giờ, chỉ thấy Sở Hàn cùng Thích Linh Vân từ bên ngoài đi vào. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Mặt tướng bái kiến bệ hạ. Sở Hạo ngẩng đầu nhìn Thích Linh Vân cười nói, Thích tướng quân, chấm nghe nói hai ngày này Yến Vương một mực ở tại ngươi Thích Gia Quân doanh, đây là thật sao? Thích Linh Vân chắp tay nói, hồi bệ hạ, là thật. Sở Hạo đứng lên, cười nói, xem ra ngươi cũng không ghét Yến Vương a. Thích Linh Vân vô ý thức nhìn thoáng qua Sở Hàn, không nói gì. Sở Hạo đi tới trước người hai người, nói, hôm nay chuyển cho các ngươi đến, chủ yếu là có việc muốn nghe một chút các ngươi đề nghị. Vừa rồi tam hoàng tử đến tìm chấm, nói Yến Vương không có nửa điểm công tích, nếu là lấy ngươi, cha ngươi cùng Thích Gia Quân khẳng định sẽ tâm sinh bất mãn, chấm cảm giác hắn nói rất có lý, ngươi cảm thấy thế nào? Thích Linh Vân trả lời, mặt tướng chỉ biết là phục tùng mệnh lệnh, tất nhiên hôn sự là bệ hạ ban thưởng, cái kia mặt tướng nên tuân theo. Sở Hạo một mặt thỏa mãn nhìn xem Thích Linh Vân, nói, không sai, không hổ là trấn quốc đại tướng quân nữ nhi, ngươi cùng cha ngươi mở dạng, đều là đại yên trung thần. Nói xong, hắn đưa mắt nhìn sang Sở Hàn. Hàn Nhi, ngươi không biết võ công, lúc đầu phụ hoàng không muốn để cho ngươi ra chiến trường, thế nhưng chính như ngươi tam ca nói, ngươi nếu là không có một điểm quân công trong người, ngươi nếu là lấy thích tướng quân, chẳng những thích gia quân sẽ khinh thường ngươi, liền đại yên bách tính cũng xem thường ngươi. Cho nên phụ hoàng suy đi nghĩ lại, quyết định để ngươi đi theo thích tướng quân tiến về Ngọc Môn quan ngăn địch, đợi ngươi lập xuống chiến công, phụ hoàng tự thân vì hai người các ngươi chủ trì hôn lễ. Tất cả nghe theo phụ hoàng ý chỉ. Sở Hạo nghe vậy lại hỉ, đưa tay chụp về phía Sở Hàn bả vai. Tốt, không hổ là phụ hoàng hảo nhi tử. Tại bàn tay rơi xuống lúc, Sở Hàn rõ ràng cảm nhận được áp lực, hắn giả vờ đứng không vững lui lại hai bước. Sở Hạo thấy thế, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười nói, ngươi nhìn ngươi, thơ mặc dù làm tốt, chính là không biết võ công, phụ hoàng thật lo lắng ngươi đi đến Ngọc Môn quan sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Thích Linh Vân vội vàng chắp tay nói, vậy hạ xin yên tâm, có mặt tướng, không ai có thể tổn thương đến Yến Vương. Tốt, vậy các ngươi lui ra đi. Đợi đến Sở Hàn cùng Thích Linh Vân rời đi, Sở Hạo nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất. Ngụy Thông thấy thế, mở miệng hỏi, vậy hạ, ngươi có phải hay không còn không tin Yến Vương không biết võ công? Sở Hạo như có điều suy nghĩ nói, chớ để hắn đi theo Thích Linh Vân Ngọc Môn quan ngăn địch, hắn liền không chút suy nghĩ đáp ứng, đây không phải là một cái người không có võ công nên có biểu hiện. Cái kia bệ hạ vừa rồi thăm dò ra cái gì sao? Không có, hắn thể chất hay là cùng khi còn bé đồng dạng yếu ớt, hoàn toàn liền không phải là luyện võ liệu. Ngụy Thông trầm ngâm nói, cái kia Yến Vương đáp ứng như vậy dứt khoát, hẳn là hắn còn có chút ít tâm huyết, muốn vì Đại Yên làm một điểm cống hiến. Trừ lời giải thích này có vẻ như cũng tìm không được càng tốt giải thích. Từ ngự thư phòng đi ra về sau, Thích Linh Vân nhìn xem Sở Hàn, có chút ngoài ý muốn nói ra, ta không nghĩ tới ngươi sẽ đáp ứng cùng ta đi Ngọc Môn quan ngăn địch. Sở Hàn cười nói, ta đáp ứng đi Ngọc Môn quan cũng không phải là muốn giúp ngươi ngăn địch, mà là muốn đi xem Lâu Lan cổ quốc phong cảnh. Nói xong, Sở Hàn liền dậm chân rời đi, muốn đi nhìn Lâu Lan cổ quốc phong cảnh. Thích Linh Vân có chút không tin, vội vàng đuổi kịp Sở Hàn. Chương 43, Nghiêm Như Ngọc tới cửa cầu thơ. Chương 43, Nghiêm Như Ngọc tới cửa cầu thơ. Thích Linh Vân đuổi theo về sau, Sở Hàn mở miệng hỏi, phía trước ngươi nói Lâu Lan cổ quốc gần nhất sẽ tiến công Ngọc Môn quan, thông tin chuẩn xác không? Thích Linh Vân trả lời, chuẩn xác, dự tính vài ngày sau chúng ta liền phải xuất phát đi Ngọc Môn quan. Tất nhiên rằng này, vậy bản vương liền không theo ngươi đi quân doanh. Ân. Thích Linh Vân gật đầu, nói ra, Thích gia quân hai ngày này đi theo ngươi đọc tờ, tu vi đều tinh tiến không ít, nếu là tình huống cho phép, chờ đi đến Ngọc Môn quan, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp binh lính nơi đó tăng cao tu vi. Sở Hàn nhẹ lay động quạt xếp, đầy mặt cười khổ, nhìn xem Thích Linh Vân nói, Thích đại tướng quân, ta là người, cũng không phải ngươi tăng cao tu vi đổ vỡ. Thích Linh Vân một mặt nghiêm túc, ta biết, nhưng ta làm như vậy, cũng không phải vì ta, mà là vì để cho bọn họ có thể có càng tốt thực lực đi đối phó Lâu Lan quân địch. Sở Hàn tự nhiên biết, Thích Linh Vân làm tất cả, hạch tâm là vì quân đội có khả năng chiến thắng. Việc này đến lúc đó nói sau đi. Sở Hàn nói xong, liền quay người rời đi. Nhìn xem Sở Hàn đi xa bóng lưng, Thích Linh Vân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về quân doanh. Sở Hàn trở lại Yến Vương phủ về sau, lập tức đem Tiểu Thanh gọi tới trước người. Tiểu Thanh, ta gần nhất có thể muốn cùng Thích gia quân tiến về Ngọc Môn quan đối phó Lâu Lan của quốc, ta đi về sau, ngươi lập tức phân phó Thiên Cơ Các quan tâm Lâu Lan cổ quốc nhất cử nhất động, ta muốn biết bọn họ tất cả thông tin. Yến Vương điện hạ, muốn hay không điều Thiên Lang quân đoàn đi qua giúp người, bọn họ có thể là người bồi dưỡng nhiều năm thế lực, hiện tại cũng là thời điểm để bọn họ phát huy tác dụng. Hiện tại vẫn chưa tới bọn họ xuất thủ thời điểm, để bọn họ tiếp tục xem trông coi nhạn môn quan. Hung nô vương quốc một mực đối Đại Yên nhìn chằm chằm, mặc dù có Sở Dương trấn thủ, thế nhưng tên kia bảo thủ, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Được. Đúng rồi, ta phía trước nói với ngươi, lúc ta không có ở đây, ngươi nhiều đọc sách, ngươi làm theo sao? Nô tỳ làm theo. Sở Hàn nghe vậy, thiện tay cầm lấy một quyển sách đưa cho Tiểu Thanh. Ngươi đem quyển sách này nội dung cho ta đọc một lần. Được. Tiểu Thanh không do dự, cầm lấy sách liền bắt đầu đọc đứng lên. Sở Hàn nhìn hướng Tiểu Thanh sau lưng, chỉ thấy một đạo màu xanh tài khí phóng lên tận trời, khoảng chừng cao 6 trượng. Sở Hàn nhớ tới đạo huyền thư biện người, dùng thánh bi khảo nghiệm bọn hắn tài khí lúc, Tiểu Thanh có 5 đấu tài khí. Hiện tại biến thành 6 đấu, nói rõ Tiểu Thanh không có lừa hắn, đối phương một mực tại đọc sách. Rất nhanh, Tiểu Thanh liền đem trên sách nội dung đọc xong. Sau đó nhìn Sở Hàn nói, Yến Vương điện hạ, ta đọc xong. Ân, ngươi ghi nhớ, lúc ta không có ở đây, ngươi phải nhiều hơn đọc sách. Tiểu Thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mặc dù không biết Sở Hàn vì cái gì để nàng nhiều đọc sách, nhưng nàng hay là gật đầu nói, được. Ngươi lui ra đi. Tiểu Thanh đi rồi, Sở Hàn cầm lấy một quyển sách, ngồi tại bên cửa sổ, tiếp tục đọc chậm. Theo thời gian trôi qua, đảo mắt 3 ngày đi qua. Thích Anh đi tới Yến Vương phủ, gặp mặt Sở Hàn. Yến Vương điện hạ, Trấn Quốc đại tướng quân truyền đến thông tin, để tướng quân của chúng ta ngày mai liền tiến về Ngọc Môn quan, nàng để cho ta tới thông báo ngươi một tiếng. Tốt, ta đã biết. Đúng rồi, tướng quân để ta cho ngươi biết, nàng đã đem chuyện này tấu bệ hạ, cho nên ngươi không cần lại đi nói cho bệ hạ. Ngày mai ta sẽ đến tiếp ngươi, đến lúc đó chúng ta trực tiếp xuất phát. Đi. Thích Anh nói xong, quay người rời đi. Thích Anh vừa đi, Tiểu Thanh liền từ bên ngoài đi đến. Yến Vương, ngươi để nô tỳ phân phó Thiên Cơ Các quan tâm Lâu Lan cổ quốc nhất cử nhất động. Hiện tại Thiên Cơ Các truyền đến thông tin, nói Lâu Lan cổ quốc điều động 40 vạn đại quân, chuẩn bị tiến đánh Ngọc Môn quan. Sở Hàn nghe xong, cười nói, khó trách Trấn Quốc đại tướng quân đội vã như thế triệu thích Linh Vân trở về, nguyên lai Lâu Lan cổ quốc đã bắt đầu hành động. Còn có tin tức khác sao? Tiểu Thanh lấy ra một tấm bản đồ đưa cho Sở Hàn. Đây là Ngọc Môn Quan nơi khác hình đồ, căn cứ thiên cơ các tin tức truyền đến, Lâu Lan cổ quốc đại quân khả năng sẽ từ một cái gọi Âm Sơn địa phương tiến công. Tiểu Thanh chỉ vào bản đồ, đem Lâu Lan đại quân muốn tiến công phương hướng, cùng với đối phương lương thảo chữ hàng địa phương, cùng với quân sự bố trí canh phòng tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cho Sở Hàn giải thích một lần. Sở Hàn sau khi nghe xong, cầm lấy bản đồ, cười nói, ta sáng lập thiên cơ các, vốn là dùng để điều tra đại yên thông tin, không nghĩ tới có một ngày, còn có thể dùng tại trên chiến trường. Tiểu Thanh nói, có tấm bản đồ này, nếu muốn đánh bại Lâu Lan cổ quốc đại quân, có thể nói dễ như trở bàn tay. Sở Hàn đem bản đồ thu vào, nhìn xem Tiểu Thanh nói, vất vả ngươi. Tiểu Thanh một mặt vui vẻ cười nói, không khổ cực, có khả năng thay đến vương phân ưu, là nô tỳ phúc phận. Rất nhanh, một đêm trôi qua. Đợi đến ngày thứ hai, Sở Nguyệt mang theo Nghiêm Như Ngọc đi tới Yến Vương phủ. Sở Hàn mới vừa thu thập xong đồ vật, chuẩn bị rời đi, liền đối diện đụng vào hai người. Cửu ca, ta nghe phụ hoàng nói, ngươi muốn cùng thích Linh Vân tiến về Ngọc Môn Quan đối phó Lâu Lan cổ quốc đại quân, đây là thật sao? Sở Hàn nhìn thoáng qua trên vai hành lý, nói, đương nhiên là thật, ta hiện tại liền muốn đi. Ngươi không phải không biết võ công sao? Ngươi cùng nàng đi Ngọc Môn Quan không phải đi chịu chết? Sở Hàn huy động trong tay quạt xếp, trực tiếp đập vào trên trán của nàng. Ôi! Sở Nguyệt vội vàng che lại đầu, cửu ca, ngươi lại đánh ta? Ai bảo trong miệng ngươi không có một câu lời hữu ích? Nghiêm Như Ngọc đứng ở bên cạnh, nhịn không được che miệng nở nụ cười. Sau đó, nàng đối Sở Nguyệt nói, Sở Nguyệt muội muội, ngươi cửu ca từ nhỏ một mực ở tại Yến Vương phủ đọc sách, trên thân không có một chút quân công, hoàng tử khác đều khinh thường hắn. Hiện tại hắn chủ động cùng thích ra quân đi Ngọc Môn Quan đối phó Lâu Lan cổ quốc đại quân, đợi đến thời điểm khải hoàn trở về chính là có quân công trong người người. Sở Nguyệt lộ ra vẻ chợt hiểu, thì ra là thế, về sau ai dám nói ta cửu ca chỉ biết là đọc sách, ta liền cùng hắn gấp. Đúng lúc này, Thích Anh xuất hiện tại Yến Vương phủ bọn họ cửa, nhìn xem Sở Hàn nói, Yến Vương điện hạ, trên lệch thời gian không nhiều lắm, nên xuất phát. Được. Sở Hàn lên tiếng, liền muốn rời đi, Nghiêm Như Ngọc đội vàng gọi lại Sở Hàn. Yến Vương. Sở Hàn ánh mắt cùng nàng đối mặt, có chuyện gì sao? Trải qua ngươi chỉ điểm, ta cảm giác ta tại thi từ bên trên tạo nghệ tăng lên không ít, bây giờ ngươi liền muốn rời khỏi hoàn thành, ta có thể hay không hướng ngươi cầu lấy một bài thơ, lấy cung học tập phỏng đoán. Sở Hàn lập tức sửng sốt. Sở Nguyệt thấy thế, đội vàng lôi kéo Sở Hàn cánh tay, làm nũng nói, cửu ca, ngươi xem người ta như Ngọc tỷ tỷ đều tự mình đến tìm ngươi, ngươi liền cho nàng làm một bài thơ, để nàng học tập đi. Tốt a. Sở Hàn nhìn xem Nghiêm Như Ngọc hỏi, vậy ngươi muốn một bài cái gì thơ? Nghiêm Như Ngọc suy nghĩ một chút, mở miệng nói, liền làm một bài ca tụng nhân vật thơ đi. Ca tụng nhân vật thơ. Sở Hàn nhìn xem Nghiêm Như Ngọc, chỉ thấy nàng mặc trắng tuần váy xa, búi tóc kéo cao, khuôn mặt mỹ lệ, mặt mày ổn tĩnh, hai tay nhẹ khép lại tại tay áo phía trước, như từ trong tranh đi ra thiết tử. Lập tức nhìn xem Nghiêm Như Ngọc thì thầm, vân tưởng y đi thường hoa tử dùng, gió xuân vung hạm lộ hoa đồng. Nếu không phải nhóm Ngọc Sơn đầu thấy, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Sở Hàn đọc xong bài thơ này, trực tiếp thẳng hướng Thích Anh đi đến, chỉ để lại sững sờ tại nguyên chỗ Nghiêm Như Ngọc. Chương 44, theo quân xuất trình, tiến về Ngọc Môn Quan. Chương 44, theo quân xuất trình, tiến về Ngọc Môn Quan. Hắn là đang khen ta sao? Nghiêm Như Ngọc gò má đỏ bừng, tim đập rộn lên. Sở Nguyệt một mặt mừng rỡ nhìn xem Nghiêm Như Ngọc, hỏi, Như Ngọc tỷ tỷ, ta cựu ca nàng có phải hay không khen ngươi? Nghiêm Như Ngọc một mặt ngượng ngùng túi lầu xuống, dùng gần như nghe không được âm thanh trả lời, tựa như là, xem ra ta cựu ca đối ngươi cũng không phải không có cảm giác, hai các ngươi cái xem ra có hy vọng. Thích Anh đứng tại cửa, đem Sở Hàn là Nghiêm Như Ngọc làm thơ nghe đến thanh thanh sở sở. Mặc dù nàng tài học không cao, nhưng nàng có thể nghe ra, Sở Hàn làm bài thơ này là đang khen nữ tử, mà còn rất có thể chính là tại khen ngợi Nghiêm Như Ngọc. Nghĩ đến Sở Hàn đã cùng bọn họ tướng quân có hôn ước, hiện tại thế mà dùng thơ khen ngợi những nữ nhân khác, Thích Anh trong lòng có chút sinh khí, nhưng nàng không có biểu đạt ra tới. Nhìn thấy Sở Hàn đi ra, nàng chậm rãi quay người hướng ra phía ngoài xe ngựa đi đến. Rất nhanh, Sở Hàn ngồi lên xe ngựa, tại Thích Anh dẫn đầu xuống, hướng về Thích Gia Quân doanh chạy đi. Chờ Sở Hàn đi tới Thích Gia Quân doanh lúc, chỉ thấy tất cả Thích Gia Quân đã tập kết tại bên ngoài trại lính. Thích Linh Vân thắt lưng đeo bảo kiếm, cưỡi tại trên chiến mã, thân mặc mạ vàng áo giáp, cao buộc tóc dài theo gió khẽ nhúc đích, áo giáp phát họa ra nàng nguyện chuyển dáng người. Thích Anh cưỡi ngựa đi tới Thích Linh Vân trước người, ôn quyền nói, tướng quân, thuộc hạ đem Yến Vương tiến đến. Được. Thích Linh Vân nhìn thoáng qua xe ngựa, trầm giọng nói, xuất phát. Theo Thích Linh Vân âm thanh vang lên, mấy bạn Thích Gia Quân đi theo sau nàng, hướng về Ngọc Môn Quan phương hướng tiến lên. Tại tới trước trên đường, Thích Anh đem Sở Hàn là Nghiêm Như Ngọc làm thơ sự tình báo cho Thích Linh Vân, đồng thời đem cái kia bài thơ niệm một lần. Tướng quân, chính là bài thơ này, mặc dù ta ít đọc sách, thế nhưng ta có thể nghe được hắn tại khen ngợi Nghiêm Như Ngọc. Thích Anh có chút tức giận nói, mặc dù là Nghiêm Như Ngọc chủ động tới cửa cầu hắn làm thơ, có thể là hắn cùng ngươi đã có hôn ước, hiện tại hắn làm thơ khen ngợi những nữ nhân khác, đến cùng có hay không đem ngươi để vào mắt. Thích Linh Vân không nói gì, thế nhưng trong lòng không hiểu có cố không hiểu mất mát. Nàng muốn cho rằng Sở Hàn làm cái gì, cùng ai cùng một chỗ nàng đều không để ý, có thể là nghe tới Sở Hàn làm thơ khen ngợi những nữ nhân khác lúc, trong lòng nàng vẫn còn có chút không dễ chịu. Chúng ta mặc dù đã có hôn ước, thế nhưng cũng không phải là ngươi tình ta nguyện, cho nên hắn cùng ai làm thơ, cùng ta cũng không có quan hệ. Nàng mặt ngoài giả vờ như không quan tâm, nhưng trong lòng đã sinh khí. Mấy ngày sau, quân đội đến Ngọc Môn Quan. Chỉ thấy Ngọc Môn Quan bên ngoài, một chi kỵ binh sớm đã trở tại nơi đó. Cầm đầu một người trung niên tướng quân uy phong lẫm liệt, hắn đầu đội đỉnh đầu màu vàng mũ giáp, trên người mặc kim sắc khải giáp, một đầu tươi đẹp màu đỏ áo choàng như xích hà choàng tại sau vai, eo buộc một đầu rộng lớn đai lưng, trung ương khảm nạm giữ tận đầu thú vòng kim loại, hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Bộ mặt hắn vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng, mày rậm như mực, hai mắt sáng ngời có thần, phảng phất có thể nhìn rõ chiến trường thế cục. Người này không phải người khác, chính là Trấn Quốc đại tướng quân Thích Linh Vân phụ thân Thích Thiên Lỗi. Phụ thân. Thích Linh Vân ngăn cách rất xa một khoảng cách, liền la lớn. Thích Thiên Lỗi lập tức cưỡi ngựa nên đón tiếp lấy. Vân Nhi, ngươi làm sao không tại hoàng thành chờ lâu một chút thời gian, ngươi thật vất vả trở về một chuyến. Thích Linh Vân nói, nữ nhi tâm hệ Ngọc Môn Quan tình hình chiến tranh, thực tế không có tâm tình ở tại hoàng thành. Đúng rồi phụ thân, lần này tới Ngọc Môn Quan, bệ hạ để cựu hoàng tử đến đốc chiến. Đang lúc nói chuyện, nàng quay đầu nhìn hướng Sở Hàn ngồi xe ngựa. Thích Thiên Lỗi thần sắc lạnh lùng nói, đến đốc chiến. Hắn một cái chưa hề rời đi vương phủ hoàng tử, tới đây sẽ chỉ thêm phiền. Bệ hạ để hắn tới đây, đơn giản chính là sợ ta cảm thấy hắn không có nửa điểm quân công, không có tư cách cưới ngươi, cho nên mới để hắn đến trộn lẫn điểm quân công. Phụ thân, kỳ thật Tiến Vương vẫn còn có chút bản lĩnh. Hắn có bản lĩnh? Hắn có thể có bản lĩnh gì, trừ đọc sách, hắn còn có thể làm cái gì? Trong mắt Thích Thiên Lỗi tràn đầy khinh thường. Kỳ thật cũng không thể trách hắn, hắn nhưng là Trấn Quốc đại tướng quân, chiến công rất cao, danh xưng thường thắng tướng quân. Mà Sở Hàn, từ nhỏ liền ở tại vương phủ đọc sách, cơ bản không ra ngoài. Thử hỏi dạng này người, phái tới đốc chiến, vị tướng quân nào sẽ tâm phục, sẽ không có lời oán giận. Tốt, không nói, trước vào thành, sau đó phụ thân lại cho ngươi nói một chút ứng đối ra sao Lâu Lan đại quân. Theo lời này băng lên, Thích Thiên Lỗi cùng Thích Linh Vân sóng vai mà đi, mang theo quân đội tiến vào Ngọc Môn Quan. Tiến vào Ngọc Môn Quan về sau, Sở Hàn được an bài tại một chỗ trong doanh trướng. Sau đó liền không có nhân lý hắn, mãi đến hai canh giờ đi qua, Thích Anh mới bưng đồ ăn đi tới trong doanh trướng. Sở Hàn thấy thế, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, các ngươi tướng quân đâu? Thích Anh trả lời, tướng quân của chúng ta đang cùng đại tướng quân thương lượng ứng đối ra sao Lâu Lan đại quân. Sở Hàn nhíu mày, hỏi, chuyện trọng yếu như vậy, vì cái gì không cứ gọi bản vương? Thích Anh đem đồ ăn để lên bàn về sau, cười nói, Tiến Vương điện hạ, ngươi không mang qua binh, cũng không có đi lên chiến trường, liền tính tướng quân của chúng ta cùng Trấn Quốc đại tướng quân bảo ngươi đi, ngươi cũng không giúp được một tay. Cho nên ngươi còn không bằng đàng hoàng ở chỗ này, chờ chúng ta tướng quân cùng Trấn Quốc đại tướng quân đánh thắng trận, cho ngươi nhớ quân công, đến lúc đó ngươi liền có thể trở về báo cáo kết quả. Sở Hàn ánh mắt nhìn chăm chú Thích Anh, liền ngươi cũng cảm thấy ta tới đây là vì trộn lẫn quân công. Ta biết Tiến Vương có bản lĩnh, nhưng nếu là luận mang binh đánh giặc, ngươi khẳng định không bằng tướng quân của chúng ta cùng Trấn Quốc đại tướng quân. Sở Hàn tự nhiên biết, Thích Linh Vân cha con là mang binh đánh giặc tài liệu. Có thể là lần này cùng ngày trước chiến tranh khác biệt. Lần này căn cứ thiên cơ các tin tức truyền đến, Nhật Nguyệt giáo khả năng sẽ tương trợ Lâu Lan cổ quốc. Phải biết, Nhật Nguyệt giáo có thể là đại yên ba thế lực lớn một trong. Bọn họ nếu là tương trợ Lâu Lan cổ quốc, như vậy Thích Linh Vân cha con nếu muốn thủ thắng, sẽ không có dễ dàng như vậy. Được thôi, tất nhiên bọn họ bàn bạc đối sách không gọi bản vương đi, vậy ngươi có thể hay không đem bọn họ quyết sách nói cho bản vương, dạng này hẳn không có vấn đề à. Cái này ta có thể giúp ngươi hỏi một chút tướng quân. Nói xong, Thích Anh liền quay người rời đi. Sau nửa canh giờ, Thích Anh lại lần nữa đi tới doanh trướng. Tướng quân của chúng ta cùng Trấn Quốc đại tướng quân nói, có thể đem quyết sách nói cho ngươi, bọn họ quyết định tại Kỳ Sơn bố trí phục binh, bởi vì bọn họ cảm thấy Lâu Lan đại quân nhất định sẽ từ nơi nào trải qua. Trừ cái đó ra, bọn họ cho rằng Lâu Lan đại quân sẽ đem lương thảo chứa hàng tại Vân Sơn, cho nên sẽ mang binh đi đánh lén bọn họ lương thảo, chỉ cần chặt đứt Lâu Lan đại quân lương thảo, bọn họ thua không nghi ngờ. Kế sách là đúng, chỉ là địa phương chọn sai. Thích Anh khẽ giật mình, ngươi nói cái gì? Bản vương nói bọn họ kế sách không sai, chỉ là địa phương chọn sai. Làm sao ngươi biết? Thích Anh đầy mặt nghi hoặc. Cái này đương nhiên là bí mật. Hắn tự nhiên không có khả năng nói cho Thích Anh, chính mình là như thế nào biết rõ. Ngươi không nói, ta làm sao biết ngươi nói là sự thật hay là giả dối? Ngươi đừng quản như vậy nhiều, ngươi chỉ cần đem ta lời nói chuyển cho các ngươi tướng quân cùng Trấn Quốc đại tướng quân liền được. Ngươi đi nói cho bọn họ, Lâu Lan đại quân sẽ không từ Kỳ Sơn qua, mà là từ Âm Sơn qua. Còn có, bọn họ lương thảo không phải chữ hàng tại Vân Sơn, mà là cất giữ trong bốn phương miệng. Thích Anh ánh mắt nhìn chăm chú Sở Hàn, có chút hoài nghi hắn nói lời này chân thực tính. Gặp Sở Hàn vẻ mặt thành thật, Thích Anh hơi trầm ngâm, gật đầu nói, được, ta sẽ đem ngươi lời nói đưa đến, về phần bọn hắn tin hay không, ta cũng không biết. Nói xong, Thích Anh liền quay người rời đi doanh trướng. Chương 45, Trấn Quốc đại tướng quân, Thích Thiên Lỗi. Chương 45, Trấn Quốc đại tướng quân, Thích Thiên Lỗi. Thích gia quân doanh, một chỗ trong đại trướng. Thích Thiên Lỗi cùng Thích Linh Vân ngay tại điều binh khiển tướng. Đúng lúc này, Thích Anh từ bên ngoài đi vào. Vân Nhi, ngươi ngày mai trước mang binh tiến về Vân Sơn, phá hủy Lâu Lan đại quân kho lúa, phụ thân mang 1/3 binh lực tiến về Kỳ Sơn, đến lúc đó ngươi đem Lâu Lan đại quân kho lúa hủy đi, liền đến Vân Sơn cùng phụ thân tụ lại, đến lúc đó chúng ta cha con tiền hậu giáp kích, nhất định có thể đánh bại Lâu Lan đại quân. Được. Thích Anh gặp hai người ngay tại nghị sự, muốn nói lại thôi. Thích Linh Vân thấy thế, nghi ngờ nói, Thích Anh, ngươi có phải hay không có lời nói? Thuộc hạ vừa rồi đi gặp Tiến Vương, ta đem các ngươi quyết sách nói cho hắn, hắn nói các ngươi chọn sai địa phương. Chúng ta chọn sai địa phương. Thích Linh Vân cùng Thích Thiên Lỗi đều là sương sở. Ân, hắn nói Lâu Lan đại quân không theo Kỳ Sơn qua, mà là từ Âm Sơn qua, hắn còn nói Lâu Lan đại quân lương thảo không phải chữ hàng tại Vân Sơn, mà là cất giữ trong bốn phương miệng. Hắn biết cái gì? Thích Thiên Lỗi cả giận nói, hắn một cái cho tới bây giờ không có mang qua binh, sẽ chỉ đọc sách nhàn tản hoàng tử, lại dám đối bản tướng quân quyết sách đưa ra chất vấn, sớm biết liền không nên nói cho hắn biết. Thích Thiên Lỗi không biết Sở Hàn bản lĩnh, nói ra lời nói này hoàn toàn có thể hiểu được. Thế nhưng Thích Linh Vân khác biệt. Từ Sở Hàn đọc thơ có khả năng trợ giúp Thích gia quân tăng cao tu vi ngày đó trở đi, nàng liền cảm giác Sở Hàn không phải người bình thường. Phụ thân, nếu không ta trước dẫn người đi Vân Sơn xem xét, chờ xác định Lâu Lan đại quân thật đem lương thảo cất giữ trong chỗ nào, ngươi lại tiến về Kỳ Sơn không muộn. Thích Thiên Lỗi nhíu mày, thế nào, ngươi sẽ không phải tin tưởng hắn lời nói a? Thích Linh Vân nhìn xem Thích Thiên Lỗi nói, phụ thân, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước viết thư cho ngươi nói sao? Yến Vương hắn làm thơ, có thể giúp chúng ta Thích gia quân tăng cao tu vi, dạng này người, nữ nhi chưa bao giờ từng gặp phải, cho nên nữ nhi cảm giác hắn không phải người bình thường. Thích Thiên Lỗi một mặt khinh thường nói, ngươi viết thư phụ thân nhìn qua, thế nhưng phụ thân không tin đọc thơ có thể tăng cao tu vi. Như đọc thơ liền có thể tăng cao tu vi, thiên hạ võ giả sao lại cần vất vả tu luyện? Nữ nhi biết chuyện này rất khó để người tin tưởng, thế nhưng theo nữ nhi cùng đi Thích gia quân đều có thể làm chứng. Thích anh phụ hòa nói, thuộc hạ cũng có thể làm chứng, Yến Vương viết thơ, thật có thể giúp chúng ta tăng cao tu vi, ta chính là đi theo hắn cùng một chỗ đọc thơ, cho nên tu vi tăng lên không ít. Hoang đường. Thích Thiên Lỗi âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi tu vi sở dĩ có thể tăng lên, hoàn toàn là các ngươi chuyên cần khổ luyện kết quả, hắn chỉ là vừa lúc tại cái kia thời gian, mang theo các ngươi đọc thơ, để các ngươi ngoại ý muốn đột phá tu vi. Cho nên các ngươi đã cảm thấy tu vi có thể đột phá, toàn bộ nhờ đi theo hắn đọc thơ. Gặp Thích Thiên Lỗi không tin, Thích Anh đành phải cúi đầu xuống. Thích Linh Vân hơi trầm ngâm, nhìn xem Thích Thiên Lỗi nói, phụ thân, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nữ nhi vẫn cảm thấy cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Dù sao Lâu Lan cổ quốc đại quân còn không có đến, không bằng liền để nữ nhi trước đi tra xét một phen, dù sao sẽ không ảnh hưởng chính sự. Gặp Thích Linh Vân kiên trì, Thích Thiên Lỗi chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ gật đầu nói, tốt à, tất nhiên ngươi khăng khăng như vậy, liền để ngươi trước đi Vân Sơn tra xét, chờ ngươi tìm tới lương thảo, phụ thân lại mang binh xuất phát. Được. Ngày thứ hai, Thích Linh Vân mang theo mấy trăm tên Thích gia quân rời đi Ngọc Môn Quan. Nàng vừa đi không lâu, Thích Thiên Lỗi liền bắt đầu điều binh, chuẩn bị tiến về Kỳ Sơn. Hắn căn bản không tin tưởng Sở Hàn nói, vì đối phó Lâu Lan đại quân, hắn phái ra rất nhiều thám tử tiến về Lâu Lan cổ quốc, được đến tình báo biểu thị Lâu Lan đại quân sẽ từ Kỳ Sơn trải qua. Sở Hàn ngay tại trong doanh trướng đọc sách, nghe đến doanh trướng bên ngoài quân đội thường xuyên điều động, hắn nhịn không được hiếu kỳ đi ra ngoài. Khi nhìn thấy đại quân chính ngay ngắn trật tự rời đi quân doanh về sau, Sở Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc, đưa tay giữ chặt một tên trải qua binh sĩ, hỏi: "Các ngươi đây là muốn đi nơi nào?" "Phụ mệnh đại tướng quân mệnh lệnh, tiến về Kỳ Sơn phục kích Lâu Lan đại quân." Cái tên lính này nói xong, liền quay người rời đi, lưu lại Sở Hàn ngu ngơ tại nguyên chỗ. Bản Vương không phải đã cho Thích Anh nói qua, Lâu Lan đại quân không theo Kỳ Sơn qua sao? Đúng lúc này, Thích Anh hướng về Sở Hàn bước nhanh đi tới. Nhìn thấy Thích Anh, Sở Hàn liền vội vàng hỏi: "Thích Anh, ngươi có phải là không có đem Bản Vương lời nói truyền cho các ngươi tướng quân cùng trấn quốc đại tướng quân?" Thích Anh trả lời: "Ta truyền đạt cho bọn họ, chỉ là không có nghĩ đến trấn quốc đại tướng quân hắn sẽ không nghe." "Các ngươi tướng quân đâu?" "Nàng vi nghiệm chứng ngươi lời nói là thật là giả, đã mang binh đi Vân Sơn tra xét." Sở Hàn nghe nói như thế, cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Bại cục đã định." "Ngươi nói cái gì? Bại cục đã định?" Một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Thích Thiên Lỗi sắc mặt âm trầm hướng Sở Hàn nhanh chân đi tới. "Ngươi dựa vào cái gì kết luận chúng ta bại cục đã định?" Thích Thiên Lỗi đầu mày rậm như mực, hai mắt sáng ngời có thần, dưới hàm râu ngắn chỉnh tề, mỗi một chỗ chi tiết đều tản ra kinh nghiệm xa trường trầm ổn cùng quả cảm. "Bản tướng quân sở dĩ mang binh đi Kỳ Sơn phục kích, đó là trước đó, bản tướng quân liền đã phái thám tử chui vào Lâu Lan cổ quốc, từ một chút người trong miệng, dò nghe bọn họ muốn đi lộ tuyến. Hiện tại ngươi không có chút nào căn cứ, liền nói bản tướng quân đi địa phương là sai lầm, ngươi để bản tướng quân làm sao tin tưởng ngươi?" Sở Hàn ánh mắt cùng Thích Thiên Lỗi đối mặt, "Ngươi nghe được thông tin, rất có thể là Lâu Lan cổ quốc cố ý thả ra tin tức giả. Nếu như bản vương không có đoán sai, Lâu Lan đại quân chẳng những sẽ không từ Kỳ Sơn trải qua, thậm chí còn có thể tại nơi đó bố trí mai phục, đại tướng quân nếu là dẫn người tiến về, sợ rằng sẽ gặp phải phục kích." "Quả thực chính là trò cười, ăn không răng trắng, ngươi để bản tướng quân làm sao tin tưởng ngươi?" "Đại tướng quân nếu là không tin, chúng ta không ngại đánh cược." "Đánh cược gì?" "Liên cược ngươi binh bại Kỳ Sơn, Thích Linh Vân tướng quân phá hủy lương thảo thất bại. Ngươi nếu bị thua làm sao bây giờ?" "Tự nhiên muốn làm gì cũng được." Thích Thiên Lỗi trầm giọng nói, "Tốt, ngươi nếu bị thua, liền ngoan ngoãn về hoàng thành đọc sách, đồng thời thượng tấu bệ hạ, hủy bỏ cùng nữ nhi của ta hôn sự. Vậy ta nếu là thắng đâu?" "Ngươi nếu là thắng, về sau ta Thích gia quân tùy ý ngươi điều khiển, đương nhiên, cũng bao gồm bản tướng quân." "Tốt, một lời đã định." Thích Thiên Lỗi nhìn xem Thích Anh nói, "Thích Anh, ngươi lưu lại bảo vệ Yến Vương, ta hiện tại mang binh tiến về Kỳ Sơn chặn đánh Lâu Lan đại quân." Nói xong, Thích Thiên Lỗi liền quay người rời đi. Rất nhanh, Thích Thiên Lỗi liền mang trong doanh địa 1/3 Thích gia quân tiến về Kỳ Sơn. "Yến Vương, làm sao bây giờ?" Thích Anh nhìn xem Sở Hàn hỏi. Sở Hàn lấy ra quả xếp, đem hắn mở ra, nhẹ nhàng lay động nói, "Còn có thể làm sao? Lập tức phái người thông báo Thích tướng quân, để nàng mau chóng trở về thủ đi chi viện các ngươi trấn quốc đại tướng quân, nếu là đi trễ, hắn liền không về được." Gặp Sở Hàn vẻ mặt thành thật, Thích Anh không dám thất lễ, lập tức phái người đi thông báo Thích Linh Vân. Chương 46, Thích Thiên Lỗi binh bại Kỳ Sơn, Sở Hàn hiến kế đối địch. Chương 46, Thích Thiên Lỗi binh bại Kỳ Sơn, Sở Hàn hiến kế đối địch. Trong mấy mắt, hai ngày trôi qua. Thích gia quân trong doanh. Sở Hàn đang ngồi ở trong doanh trướng đọc sách. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào âm thanh. "Nhanh, mau gọi quân y đi, đại tướng quân tụ thương." Nghe đến âm thanh, Sở Hàn đứng lên, đi ra doanh trướng. Chỉ thấy mấy tên binh sĩ nhấc lên Thích Thiên Lỗi hướng trong quân đại trướng bước nhanh đi tới. làm bọn họ trải qua Sở Hàn doanh trướng lúc, Sở Hàn gặp Thích Thiên Lỗi máu me khắp người, khí tức yếu ớt nằm tại trên cáng cứu thương. Mặc dù đã bản thân bị trọng thương, nhưng Thích Thiên Lỗi cũng không có mất đi ý thức. Nhìn thấy Sở Hàn, hắn dùng thanh âm yếu ớt mở miệng, "Tiến Vương, ngươi thắng. Đại tướng quân, ngươi tổn thương rất nghiêm trọng, nhanh đừng nói chuyện, tranh thủ thời gian đi trị liệu." Mấy tên binh sĩ lập tức nhấc lên Thích Thiên Lỗi tiến vào trong quân đại trướng. Đúng lúc này, Thích Linh Vân nhanh chân hướng về Sở Hàn đi tới. Chỉ thấy nàng máu me khắp người, đầu tóc rối bời, hiển nhiên vừa bận trải qua một tràng đại chiến. "Ngươi không sao chứ?" Sở Hàn hỏi dò. Thích Linh Vân đi tới Sở Hàn trước người, ánh mắt nhìn chăm chú hắn, đứng thẳng bất động. "Làm sao vậy?" Sở Hàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Làm sao ngươi biết Lâu Lan đại quân sẽ không trải qua Tử Kỳ Sơn? Còn có, làm sao ngươi biết Lâu Lan đại quân lương thảo không chữ hàng tại Vân Sơn?" "Đương nhiên là ta suy đoán." Sở Hàn khẽ mỉm cười, hắn đã sớm đoán được Thích Thiên Lỗi cùng Thích Linh Vân binh bại về sau, nhất định sẽ tới hỏi thăm hắn, cho nên sớm liền nghĩ xong giải thích. Thích Linh Vân lộ ra không tin chi sắc. "Không có chút nào căn cứ, ngươi làm sao phỏng đoán? Ai nói bản vương không có?" Sở Hàn lấy ra tiểu thanh cho hắn tấm bản đồ kia, đối Thích Linh Vân nói, "Tấm bản đồ này là bản vương còn không có rời đi hoàng thành lúc, căn cứ quan ngoại thương nhân miêu tả vẽ, trải qua lập đi lặp lại thôi diễn, bản vương không những suy đoán ra Lâu Lan đại quân khu vực cần phải đi qua, còn suy tính ra bọn họ sẽ đem lương thảo chữ hàng tại nơi nào." Thích Linh Vân đưa tay tiếp nhận Sở Hàn bản đồ trong tay, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Chỉ thấy bản đồ đem Ngọc Môn Quan nơi khác hình toàn bộ vẽ ra, cho dù là một tòa không đáng chú ý ngọn núi, cũng bị rõ ràng tiêu chú đi ra. Nghĩ không ra Yến Vương không những thơ viết thật tốt, liền vẽ tranh cũng là nhất tuyệt. Sở Hàn có chút xấu hổ, không dám nhìn Thích Linh Vân, bản vương cũng là tùy tiện vẽ. "Tấm bản đồ này có thể đưa cho ta sao?" Thích Linh Vân nhìn xem Sở Hàn hỏi. "Đương nhiên có thể." Trên bản đồ địa hình, hắn đã toàn bộ ghi lại, bản đồ với hắn mà nói đã có cũng được mà không có cũng không sao. "Cảm ơn Yến Vương." Thích Linh Vân đem bản đồ thu vào, "Vậy ta trước đi nhìn phụ thân ta." Nói xong, liền hướng về trong quân đại trướng đi đến. Đại trướng bên trong, Thích Thiên Lỗi khí tức yếu ớt nằm tại trên giường. Thích Linh Vân đi vào về sau, lập tức vọt tới giường phía trước, bắt lấy Thích Thiên Lỗi tay, hỏi, "Phụ thân, ngươi không sao chứ?" "Vi phụ không có việc gì." Thích Thiên Lỗi một mặt tự trách nói, "Đều do vi phụ không có nghe Yến Vương lời nói, phía trước vi phụ nhận đến thông tin đều là tin tức giả, Lâu Lan cổ quốc không những ở Kỳ Sơn bố trí phục binh, còn phái ra hai vị đại tông sư cảnh cường giả, nếu không phải ngươi kịp thời chạy tới, sợ rằng vi phụ giữ nhiều lấy ít." Thích Linh Vân mở miệng nói, "Bọn họ cũng không có tại Vân Sơn chữ hàng lương thảo, nữ nhi đi tới đó về sau cũng bị phục kích, còn tốt nơi đó phục binh tu vi đều không cao, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Xem ra ngươi không có nói sai, Yến Vương không phải người bình thường, phía trước vi phụ cùng hắn đánh cược, nói nếu là bại vào Kỳ Sơn, về sau vi phụ cùng Thích gia quân đều nghe hắn. Hiện tại hắn thắng, về sau Thích gia quân có bất kỳ hành động, ngươi đều muốn nhiều hỏi một chút ý kiến của hắn." "Tốt, nữ nhi biết, phụ thân ngươi yên tâm tĩnh dưỡng, chuyện còn lại giao cho nữ nhi." Thích Linh Vân cho Thích Thiên Lỗi đắp kín mền, liền quay người rời đi doanh trướng. Nàng mới từ doanh trướng đi ra, Thích Anh liền đi đến trước người nàng, hỏi, "Tướng quân, đại tướng quân không có sao chứ?" "Tạm thời không có chuyện làm, thế nhưng hắn thương rất nặng, không có 10 ngày nửa tháng sợ rằng khôi phục không được." "Vậy làm sao bây giờ?" Thích Linh Vân đưa ánh mắt về phía Sở Hàn vị trí doanh trướng, sau đó bước nhanh tới. Thích Anh thấy thế, theo sát phía sau. Làm nàng bén lên doanh trướng lúc, chỉ thấy Sở Hàn đang ngồi trong doanh trướng đọc sách. Sở Hàn ngẩng đầu nhìn một cái Thích Linh Vân, tiếp tục cúi đầu đọc sách. "Thích tướng quân, tìm bản vương có chuyện gì sao?" Thích Linh Vân nhìn xem Sở Hàn nói, "Ta muốn biết Lâu Lan đại quân tiếp xuống sẽ như thế nào sắp xếp. Ngươi bây giờ tin tưởng bản vương nói?" Thích Linh Vân không nói gì. Sở Hàn không có bất kỳ cái gì căn cứ, chỉ dựa vào một tấm bản đồ liền có thể phỏng đoán quân địch sắp xếp, nói thật, để nàng rất khó tin tưởng. "Xem ra ngươi còn không tin bản vương. Nếu như ngươi lần này còn có thể phỏng đoán chuẩn xác, về sau không quản ngươi nói cái gì, ta đều sẽ tin tưởng." Sở Hàn nhìn xem sách mỉm cười nói, "Tiếp xuống, Lâu Lan đại quân sẽ án binh bất động." "Ngươi nói cái gì? Bọn họ sẽ án binh bất động?" "Không sai, Trấn Quốc đại tướng quân tương thế, bản vương nhìn, bị thương rất nghiêm trọng, Lâu Lan đại quân hẳn là cũng biết, cho nên bọn họ sẽ án binh bất động, nhìn Trấn Quốc đại tướng quân có thể hay không chết. Một khi biết được Trấn Quốc đại tướng quân tử vong, bọn họ liền sẽ lập tức tiến công Ngọc Môn Quan. Phụ thân ta là tổn thương rất nặng, nhưng còn không đến mức sẽ chết." Sở Hàn ngẩng đầu nhìn Thích Linh Vân, thần sắc bình tĩnh hỏi, "Ngươi nghĩ đánh lui Lâu Lan đại quân sao?" "Đương nhiên nghĩ." "Vậy ngươi nghe ta, đem tin tức tung ra ngoài, liền nói Trấn Quốc đại tướng quân bởi vì thương thế quá nặng đã tử vong, nhưng hậu tướng quân bên trong tất cả quân kỳ đổi thành cờ trắng, toàn quân nâng mất." Thích Anh trừng to mắt, "Ngươi đây không phải là chú Trấn Quốc đại tướng quân chết sao?" Thích Linh Vân đưa tay ngăn cản Thích Anh nói chuyện, nhìn xem Sở Hàn nói, "Sau đó thì sao?" "Sau đó để Thích gia quân mai phục tại quân doanh bốn phía chỗ bí mật. Không ra 3 ngày, Lâu Lan đại quân khẳng định sẽ đến tập kích doanh trại địch, đến lúc đó ngươi chia binh 2 đường, một đường phục kích đến tập kích doanh trại địch quân địch, một đường khác thì đi đánh lén bọn họ quân doanh. Chỉ cần kế hoạch thành công, Lâu Lan đại quân thất bại." "Như kế hay, xem ra Yến Vương bình thường xem không ít binh thư a." Sở Hàn cười nhạt một tiếng, "Thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút." "Thỉnh thoảng nhìn một chút, sẽ không đối địch quân hiểu rõ như vậy, bất quá ta vẫn còn muốn đa tạ Yến Vương hiến kế, nếu có thể đánh bại Lâu Lan đại quân, ta để phụ thân cho ngươi nhớ công đầu." Thích Linh Vân nói xong, liền quay người rời đi doanh trướng, trực tiếp hướng về trong quân đại trướng đi đến. Làm nàng đem Sở Hàn mưu kế nói cho Thích Thiên Lỗi nghe xong, Thích Thiên Lỗi bỗng nhiên vô đuổi, "Mưu kế hay." "A." Kịch liệt động tác tác động thương thế, để Thích Thiên Lỗi đau kêu thành tiếng. Thích Linh Vân vội vàng nói, phụ thân, nữ nhi biết đây là mưu kế hay, chỉ là ngươi cũng chưa chết, nếu là dùng kế sách này, chẳng phải là chú ngươi chết sao? Thích Thiên Lỗi nhìn xem Thích Linh Vân gần từng chữ, Vân Nhi, chúng ta là quân nhân, chức trách của quân nhân chính là đánh thắng trận, chỉ cần có thể đánh thắng trận, dùng cái gì kế sách đều không quan trọng. Gặp Thích Thiên Lỗi kiên trì, Thích Linh Vân đành phải gật đầu đáp ứng. Tốt, nữ nhi nghe ngươi, nữ nhi cái này liền đi an bài. Chương 47, Tam Hoàng tử Sở Dương, thường phục gặp Lâu Lan đại quân thủ lĩnh. Chương 47, Tam Hoàng tử Sở Dương, thường phục gặp Lâu Lan đại quân thủ lĩnh. Lâu Lan trong quân doanh. Giờ phút này một tên trên người mặc màu đen trang phục thanh niên, mang theo hai tên lão giả đi tới Lâu Lan trong đại quân ương trong doanh trướng. Chỉ thấy thanh niên kiếm mi tả phi nhập tấn, hai mắt như đuốc giấu đi mũi nhọn, khuôn mặt cương nghị, gương mặt hình dáng giống như đao khắc, hiển thị rõ sát phạt quả quyết. Hắn không phải người khác, chính là Tam Hoàng tử Sở Dương. Lâu Văn Hổ tướng quân có thể tại trong doanh. Còn chưa tiến vào trung quân đại trướng, Sở Dương liền lớn tiếng hỏi. Lời này vừa nói ra, một tên trên người mặc da thú khôi giáp khôi ngâu người trung niên từ bên trong đi ra. Chỉ thấy hắn một mặt râu quai nón, bên hông đeo một thanh khảm ngọc lục bảo luân đao. Ha ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là Đại Yên Tam hoàng tử. Lâu Văn Hổ âm thanh hùng hậu, cười rạng rỡ nên đón tiếp lấy. Sở Dương nhìn xem Lâu Văn Hổ cười nói, Lâu tướng quân, thế nào, bản hoàng cung cấp cho ngươi tình báo không có vấn đề à? Không có không có. Lâu Văn Hổ vừa nói chuyện, một bên đem Sở Dương nên vào đại trướng. Chỉ thấy trong đại trướng 10 phần xa hoa, bốn phía treo đầy các loại gia thú, bảo đao cùng cốt khí. Tiến vào doanh trướng, Lâu Văn Hổ ra hiệu Sở Dương tại một tấm da hổ ghế ngồi xuống, sau đó mở miệng hỏi, Tam hoàng tử làm sao có thời gian đến bản tướng quân nơi này? Sở Dương cười nói, đương nhiên là cho Lâu tướng quân mang đến một tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Sở Dương mặt mỉm cười, trầm ngâm nói, bản hoàng vừa bận tiếp vào thông tin, Trấn Quốc đại tướng quân Thích Thiên Lỗi bản thân bị trọng thương, sợ rằng sống không được bao lâu. Lâu Văn Hổ nghe vậy, một mặt giật mình, chuyện này là thật? Tự nhiên quả thật, Lâu tướng quân nếu là không tin, có thể chờ chút nhìn, có lẽ liền tại cái này một hai ngày, liền sẽ có thông tin chuyển tới. Lâu Văn Hổ đang muốn nói chuyện, đột nhiên, một tên Lâu Lan binh sĩ từ bên ngoài đi tới, hướng Lâu Văn Hổ chắp tay bẩm báo, khởi bẩm tướng quân, thám tử đến báo, Thích Thiên Lỗi bản thân bị trọng thương, sợ rằng chịu không nổi tối nay. Cái gì? Lâu Văn Hổ trực tiếp từ trên ghế đứng lên, lập tức đầy mặt vui vẻ nói, lại dò xét. Phải. Sở Dương nhìn xem Lâu Văn Hổ cười nói, thế nào Lâu tướng quân, bản hoàng không có lừa ngươi a? Lâu Văn Hổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Sở Dương, Tam hoàng tử, ngươi làm sao cam lòng đem trọng yếu như vậy quân tình nói cho bản tướng quân, ngươi ý muốn vì sao? Sở Dương cười nói, bản hoàng không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng ngươi công phá Ngọc Môn Quan về sau, không muốn giết Thích Linh Vân, đem nàng giao cho bản hoàng. Cái này không có vấn đề, chỉ cần ngươi trợ giúp bản tướng quân công phá Ngọc Môn Quan, yêu cầu gì đều có thể thương lượng. Ngoài ra còn có một việc, cửu hoàng tử đến Ngọc Môn Quan đốc chiến chuyện này, các ngươi có lẽ có trâu nghe thời à? Lâu Văn Hổ gật đầu nói, có, hắn đến Ngọc Môn Quan ngày đầu tiên, bản tướng quân liền biết. Vậy thì tốt, bản hoàng hy vọng các ngươi công phá Ngọc Môn Quan về sau, đem hắn cho bản hoàng giết chết. Lâu Văn Hổ khẽ giật mình, cười hỏi, Tam hoàng tử, các ngươi có thể là huynh đệ, ngươi khẳng định muốn làm như thế? Sở Dương thưởng thức bắt tay vào làm chỉ bên trên nhẫn ngọc, cười nhạo nói, có nghe hay không qua một câu, là vô tình nhất đế vương ra. Lâu Văn Hổ nghe vậy, cười nói, hiểu, công phá Ngọc Môn Quan về sau, trừ Thích Linh Vân, những người còn lại một tên cũng không để lại. Nói xong lời này, Lâu Văn Hổ gặp Sở Dương không có muốn đi ý tứ, mở miệng hỏi, Tam hoàng tử còn có việc khác sao? Sở Dương nhìn xem Lâu Văn Hổ cười nói, bản hoàng nghe nói các ngươi Lâu Lan quốc thừa thái mỹ nữ, có thể hay không để bản hoàng mở mang tầm mắt? Lâu Văn Hổ khẽ giật mình, cười nói, đương nhiên không có vấn đề. Đang lúc nói chuyện, hắn vỗ tay một cái, chỉ thấy hai tên Lâu Lan quốc sĩ binh từ bên ngoài đi vào, mang Tam hoàng tử đi xuống nghỉ ngơi, thuận tiện tìm hai tên cô gái xinh đẹp cùng Tam hoàng tử. Phải. Đợi đến Sở Dương rời đi, Lâu Văn Hổ nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất, chỉ thấy sắc mặt hắn âm trầm, thì thầm nói, muốn ngủ chúng ta Lâu Lan quốc nữ nhân, chờ lao tử công phá các ngươi đại yến hoàn thành, cũng muốn nếm thử các ngươi đại yến nữ nhân là tư vị gì. Rất nhanh, thời gian đi tới ngày thứ hai, Sở Dương một mặt thỏa mãn từ một chỗ trong doanh trướng đi ra. Đúng lúc này, Lâu Văn Hổ mang theo hai tên Lâu Lan binh sĩ đi tới, gặp hắn một mặt hưởng thụ, Lâu Văn Hổ mở miệng hỏi, thế nào Tam hoàng tử, tối hôm qua còn hài lòng à? Hài lòng, các ngươi Lâu Lan quốc nữ tử chẳng những xinh đẹp, công phu trên giường cũng là nhất lưu, bản hoàng thật lâu không có dạng này thoải mái qua. Vậy liên tốt. Đang lúc nói chuyện, một tên Lâu Lan binh sĩ bước nhanh đi tới Lâu Văn Hổ trước người, chắp tay nói, khởi bẩm tướng quân, thám tử đến báo, Thích Thiên Lỗi tối hôm qua bởi vì thương thế nghiêm trọng đã tử vong, hiện tại toàn bộ Thích gia quân trong doanh trại đã treo lên cờ trắng. Thật sao? Ha ha ha, quá tốt rồi, thật sự là nghĩ không ra Thích Thiên Lỗi cứ thế mà chết đi. Lâu Văn Hổ cao giọng cười thoải mái, sau đó nhìn xem Sở Dương nói, các ngươi Trung Nguyên có câu nói thế nào, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Ngươi tới, lập tức triệu tập quân đội, bản tướng quân muốn đem Thích gia quân một mẹ hốt gọn. Phải. Theo lời này vang lên, Lâu Văn Hổ quay người rời đi. Sở Dương nhìn xem Lâu Văn Hổ bóng lưng rời đi, chậm rãi quay đầu đưa ánh mắt về phía Ngọc Môn Quan phương hướng. Chỉ thấy hắn nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, Thích Linh Vân, ngươi cho rằng ngươi cự tuyệt bản hoàng, ta liền không có biện pháp được đến ngươi sao? Chờ Ngọc Môn Quan bị công phá, ta muốn ngươi biến thành dưới háng của ta đồ chơi. Liên tại Lâu Văn Hổ triệu tập đại quân, chuẩn bị tiến công Ngọc Môn Quan lúc, Thích gia quân trong doanh. Thích Linh Vân tại Sở Hàn trong doanh trướng lo lắng đi qua đi lại. Tiến Vương, ngươi thật xác định, Lâu Lan đại quân biết được phụ thân ta tin chết ngay lập tức sẽ đến tập kích doanh trại địch? Sở Hàn ngồi tại trên ghế, nhìn xem sách trong tay, nhẹ nhàng trả lời, không sai. Gặp Sở Hàn đã tính trước, Thích Linh Vân quay đầu nhìn hướng bên cạnh Thích Anh, hỏi: "Thích Anh, tất cả an bài xong sao?"
"Hồi tướng quân, tất cả an bài xong, dựa theo ngươi phân phó, thuộc hạ đã đem Thích gia quân chia lượng đường, một đường tại tối hôm qua đã lặng lẽ rời đi Ngọc Môn Quan, tiến về Lâu Lan đại quân chữ hàng lương thảo địa phương. Một đường mai phục tại doanh trướng bốn phía chỗ bí mật, chỉ cần Lâu Lan đại quân chạy đến tập kích doanh trại địch, sẽ làm cho bọn họ có đến mà không có về."
"Được." Thích Anh vừa dứt lời, một tên binh lính liền từ bên ngoài vào bảo, đối với Thích Linh Vân chắp tay nói: "Khởi bẩm tướng quân, Lâu Lan đại quân chính hướng Ngọc Môn Quan đánh tới. Dựa theo kế hoạch làm việc."
"Phải."
Đợi đến binh sĩ rời đi, Thích Linh Vân nhìn xem Sở Hàn nói: "Tiến Vương quả thật liệu sự như thần, ta mới vừa đem phụ thân ta tin chết truyền đi, Lâu Lan đại quân liền đánh tới." Sở Hàn khẽ mỉm cười, dự đoán bên trong.
"Tốt, trên lệch thời gian không nhiều lắm, Thích tướng quân nhanh đi nên được à, ghi nhớ, chờ Lâu Lan đại quân tiến vào trong doanh lại đậu thủ."
"Được." Thích Linh Vân nói xong, liền mang Thích Anh rời đi doanh trướng. Đợi đến hai người rời đi, Sở Hàn chậm rãi khép lại thư tịch, đứng dậy đi tới bàn phía trước. Chỉ thấy trên bàn trưng bày hắn cho Thích Linh Vân tấm bản đồ kia. Sở Hàn ánh mắt nhìn chăm chú bản đồ, thì thầm nói: "Lâu Lan cổ quốc lần này xuất động 30 vạn đại quân, muốn đem bọn họ một lần tiêu diệt, dường như rất nhỏ khả năng. Để bản vương xem bọn hắn sau khi chiến bại sẽ trốn tới đâu." Chương 48, Lâu Lan trong đại quân kế, Lâu Văn Hổ bại trốn. Chương 48, Lâu Lan trong đại quân kế, Lâu Văn Hổ bại trốn. Biết được Thích Thiên Lỗi tin chết, Lâu Văn Hổ tự mình dẫn 30 vạn đại quân thẳng hướng Ngọc Môn Quan. Coi hắn đi tới Ngọc Môn Quan bên ngoài, phát hiện Ngọc Môn Quan cửa lớn mở rộng, hai bên cắm đầy cờ trắng, bốn phía không có mờ ai.
"Kỳ quái, tại sao không ai?"
"Tướng quân, có điểm gì là lạ?" Phó tướng cưỡi ngựa tiến lên, đối Lâu Văn Hổ nói, mặt tướng nhớ tới Ngọc Môn Quan bên ngoài, một mực có trọng binh bảo vệ, hiện tại không có mờ ai, khẳng định có trá. Lâu Văn Hổ ngẩng đầu nhìn về phía trên cổng thành, phát hiện trên thành đồng dạng không có mờ ai. Lúc này cười nói: "Xác thực có trá, lại dám cùng bản tướng quân chơi không thành kế, cho rằng bản tướng quân là Tư Mã Ý sao?" Phó tướng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: "Ai là Tư Mã Ý?"
"Trung Nguyên trong sử sách một cái danh tướng."
Lâu Văn Hổ nhìn xem phó tướng nói: "Bình thường để ngươi hiểu rõ hơn Trung Nguyên văn hóa, ngươi không nghe, thời khắc mấu chốt cái gì cũng không biết."
"Tốt, truyền lệnh tăng quân, cho bản tướng quân giết vào Ngọc Môn Quan."
"Phải."
"Giết."
Lâu Văn Hổ một ngựa đi đầu, tay nâng loan đao, mang theo 30 vạn Lâu Lan đại quân xông vào Ngọc Môn Quan. Đợi đến tiến vào Ngọc Môn Quan bên trong, Lâu Văn Hổ phát hiện bên trong ý nguyên không có mờ ai. Phó tướng mở miệng nói: "Tướng quân, không có người. Thích gia quân có phải hay không rút đi?"
"Rút đi vừa vặn, giết bọn hắn một cái trở tay không kịp."
"Đúng, giết."
Theo lời này vang lên, Lâu Văn Hổ mang theo đại quân tiếp tục hướng về Ngọc Môn Quan chỗ sâu tiến lên.
Đúng lúc này, Ngọc Môn Quan nơi khác mặt đột nhiên rách ra, từng người Thích gia quân cầm trong tay binh khí, từ trong đất bùn bò đi ra. Nhanh truyền lệnh cho tướng quân, liền nói Lâu Lan đại quân đã toàn bộ tiến vào Ngọc Môn Quan.
"Phải."
Lâu Văn Hổ mang theo 30 vạn đại quân, một đường xông về trước, rất nhanh liền đi tới Thích gia quân ngoài doanh trại. Khi nhìn thấy Thích gia quân doanh trại bên trong cắm đầy cờ trắng, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy tên binh sĩ cúi đầu thúc thiết, Lâu Văn Hổ đại hỉ.
"Ha ha ha, từ nay về sau, Đại Yên lại không Thích gia quân, cho bản tướng quân giết, một tên cũng không để lại."
"Giết." Theo Lâu Văn Hổ âm thanh vang lên, bên cạnh hắn phó tướng mang theo Lâu Lan đại quân xông vào Thích gia quân doanh. Thế nhưng rất nhanh hắn liền cưỡi ngựa bỏ ra, đối với Lâu Văn Hổ nói: "Tướng quân, trong quân doanh không có người."
"Cái gì? Không có người? Làm sao có thể?"
Lâu Văn Hổ một mặt không tin.
"Lâu Văn Hổ, ngươi trung kế."
Đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Chỉ thấy nơi xa một chỗ trên gò núi, xuất hiện một chiếc tứ luân xa. Một tên thần sắc lạnh lùng, mày rậm như mực, hai mắt sáng ngời có thần người trung niên, ngồi ngay ngắn ở phía trên. Chính là Thích Thiên Lỗi. Sau lưng hắn, đứng Thích Linh Vân.
"Thích Thiên Lỗi, ngươi không có chết?"
Lâu Văn Hổ nhìn thấy Thích Thiên Lỗi, con mắt trừng lớn, đầy mặt khó có thể tin.
"Ta đương nhiên không có chết, ta tại chỗ này chờ đợi ngươi lâu ngày."
"Không tốt, chúng kế, đi mau." Lâu Văn Hổ lúc này quay đầu ngựa lại, liền muốn rời đi.
Thích Thiên Lỗi âm thanh lạnh lùng nói: "Hiện tại muốn đi."
Chỉ thấy cánh tay hắn bung lên, gò núi bốn phía nháy mắt xuất hiện vô số Thích gia quân.
"Giết a,
giết!" Lập tức, tiếng la giết rung trời, mấy bạn Thích gia quân từ trên gò núi lao xuống, hướng về Lâu Lan đại quân đánh tới. Lâu Văn Hổ thấy thế, cả giận nói: "Sở Dương, tiểu tử ngươi dám âm bản tướng quân không để yên cho ngươi." Nói xong, hắn quay đầu ngựa lại, mang theo đại quân chuẩn bị chạy khỏi nơi này.
Đúng lúc này, một tên binh lính vọt tới Lâu Văn Hổ trước người, chắp tay nói: "Khởi bẩm tướng quân, đường lui của chúng ta đã bị Thích gia quân cắt đứt."
"Cái gì?" Lâu Văn Hổ nghe vậy kinh hãi, lập tức cả giận nói: "Đáng chết Đại Yên người, lại dám cùng bản tướng quân chơi bực này gian kế, chờ bản tướng quân chạy đi, sẽ làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn."
"Truyền lệnh xuống, toàn lực phá vây."
"Phải."
Sau hai canh giờ, Thích gia quân trong doanh, Sở Hàn đang ngồi ở trên ghế đọc sách.
Lúc này, Thích Linh Vân bén lên doanh trướng, mang theo Thích Anh đi đến.
"Tiến Vương, đại thắng, Lâu Văn Hổ 30 vạn đại quân bị chúng ta chém giết hơn phân nửa, cuối cùng Lâu Văn Hổ mang theo còn sót lại binh mã liều chết chống cự, trốn ra Ngọc Môn Quan."
Thích Anh một mặt không cam lòng nói: "Đáng tiếc để hắn chạy, nếu có thể đem Lâu Văn Hổ chém giết, từ đó về sau, Lâu Lan cổ quốc liền không còn dám xâm lấn chúng ta Đại Yên."
Thích Linh Vân nói: "Ta cũng muốn đem hắn chém giết, đáng tiếc Ngọc Môn Quan nơi khác hình phức tạp, cũng không biết hắn sẽ trốn hướng nơi nào."
"Ta biết." Sở Hàn chậm rãi để xuống thư tịch.
Thích Linh Vân cùng Thích Anh một mặt khiếp sợ nhìn hướng Sở Hàn.
"Ngươi biết?"
"Ân."
Sở Hàn đứng lên, đi tới bàn một bên, nhìn xem trên bàn bản đồ nói: "Các ngươi sang đây xem."
Thích Linh Vân cùng Thích Anh đội vàng hướng bàn đi đến. Đợi đến hai người tới bàn phía trước, Sở Hàn chỉ vào trong đó một vùng núi nói, cái này Thiên Đãng Sơn mạch là Ngọc Môn Quan bên ngoài lớn nhất, địa hình phức tạp nhất sơn mạch, nếu như bản vương là Lâu Văn Hổ, chạy ra Ngọc Môn Quan, nhất định sẽ trốn hướng nơi này. Thích Linh Vân cùng Thích Anh đem ánh mắt ném đi, lập tức nhíu mày. Cái này Thiên Đãng Sơn mạch địa hình phức tạp như vậy, nếu như hắn thật trốn hướng nơi này, chúng ta cũng bắt hắn không có cách nào.
Đúng, Thiên Đãng Sơn mạch khổng lồ như vậy, liền giữ lời 10 vạn đại quân đi vào, đoán chừng cũng khó tìm đến.
Sở Hàn khẽ mỉm cười, nói, Thiên Đãng Sơn mạch mặc dù khổng lồ, thế nhưng các ngươi không có phát hiện, nó có một cái đặc điểm.
Cái gì đặc điểm?
Sở Hàn chỉ vào Thiên Đãng Sơn mạch bốn phía, nói, Thiên Đãng Sơn mạch đông tây nam ba phương hướng, không phải vách núi treo leo, chính là hẻm núi ngăn cản. Lâu Lan đại quân đều là kỵ binh, quả quyết không có khả năng từ cái này ba phương hướng phá vây, chỉ có mặt phía bắc địa thế bằng phẳng, nếu như các ngươi mang binh tại cái này chặn đường, nhất định có thể đem Lâu Văn Hổ chém giết.
Thích Anh mở miệng hỏi, như nếu là hắn trốn tại bên trong Thiên Đãng Sơn mạch không đi ra, làm sao bây giờ?
Nếu như hắn trốn ở bên trong không đi ra, vậy thì càng tốt hơn.
Sở Hàn cười nói, đến lúc đó các ngươi liền vây mà không công, đem mặt phía bắc xuất khẩu chắn mất, chờ bọn hắn lương thảo hao hết, tự nhiên sẽ đi ra đầu hàng.
Thích Linh Vân nhìn kỹ một chút trên bản đồ Thiên Đãng Sơn mạch, gật đầu nói, như kế hay, ta hiện tại liền đi an bài.
Tiếng nói vừa ra, nàng mang theo Thích Anh quay người rời đi.
Từ trong doanh trướng đi ra về sau, Thích Anh đối Thích Linh Vân nói, tướng quân, ngươi có phát hiện hay không, Yến Vương mặc dù không hơn qua chiến trường, lại dùng binh như thần, tựa như biết địch nhân ý nghĩ đồng dạng.
Thích Linh Vân nhẹ nhàng gật đầu, phát hiện hắn cho ta cảm giác càng ngày càng thần bí.
Tốt, không nói những thứ này, ngươi tranh thủ thời gian dẫn người vây quanh Thiên Đãng Sơn mạch bắc bộ, tuyệt đối không cần để Lâu Văn Hổ chạy trốn.
Phải.
Chính như Sở Hàn đoán,
Lâu Văn Hổ chạy ra Ngọc Môn Quan về sau, liền mang còn sót lại đại quân hướng về Thiên Đãng Sơn mạch phóng đi.
Phó tướng một mặt không hiểu hỏi, tướng quân, chúng ta đây là muốn đi nơi nào?
Lâu Văn Hổ trả lời, đi Thiên Đãng Sơn mạch, nơi đó địa hình phức tạp, chỉ có đến đó chúng ta mới có sống sót cơ hội.
Đúng rồi, tranh thủ thời gian phái người thông báo Tam Hoàng Tử, để hắn dẫn người tới tiếp ứng chúng ta. Nếu là hắn không đến, chờ bản tướng quân bị bắt, liền đem hắn cấu kết chúng ta Lâu Lan cổ quốc sự tình trọng ra.
Phải.
Chương 49, Sở Dương nổi giận, phái binh vây giết Sở Hàn. Chương 49, Sở Dương nổi giận, phái binh vây giết Sở Hàn. Ngọc Môn Quan bên ngoài,
một chỗ trong rừng cây,
chỉ thấy nơi này có một mảnh doanh địa. Giờ phút này Sở Dương ngay tại trong đó một tòa trong doanh trướng uống rượu.
Đúng lúc này, một tên trên người mặc màu đen trang phục người trung niên từ bên ngoài bước nhanh đi tới, đối với Sở Dương chắp tay nói, khởi bẩm tướng quân, thám tử đến báo, Lâu Văn Hổ dẫn đầu 30 vạn đại quân tiến đánh Ngọc Môn Quan, chúng thích ra quân kế, gần như toàn quân bị diệt.
Cái gì?
Nghe nói như thế, Sở Dương kinh hãi, trong tay bưng chén kém chút rơi trên mặt đất.
Làm sao có thể, Thích Thiên Lỗi không phải đã chết rồi sao?
Theo lý mà nói, Thích gia quân hiện tại sĩ khí đê mê, làm sao có thể ngăn cản được Lâu Văn Hổ 30 vạn đại quân?
Hồi tướng quân, Thích Thiên Lỗi căn bản không có chết, hắn là giả chết.
Giang giác.
Nghe nói như thế, Sở Dương trực tiếp đem trong tay chén rượu bóp nát.
Tốt ngươi cái Thích Thiên Lỗi, ta vẫn cho là ngươi đánh trận sẽ không chơi âm mưu quỷ kế, không nghĩ tới ngươi liền như thế âm hiểm chiêu đều dùng đến, ta còn thực sự là xem thường ngươi.
Tướng quân, Lâu Văn Hổ phái người tới đưa tin, để chúng ta dẫn người đi tiếp ứng hắn, chúng ta muốn đi sao?
Hắn bây giờ ở địa phương nào?
Hắn hiện tại mang theo còn sót lại binh mã, chính trốn hướng Thiên Đãng Sơn mạch.
Nghe nói như thế, Sở Dương vội vàng cầm qua bên cạnh bản đồ xem xét.
Khi nhìn thấy Thiên Đãng Sơn mạch địa hình về sau, Sở Dương giận dữ không thôi.
Đồ ngu này, ai bảo hắn đi Thiên Đãng Sơn mạch, bản hoàng thật sự là hối hận cùng hắn hợp tác.
Người trung niên nghi ngờ nói, làm sao vậy tướng quân? Thiên Đãng Sơn mạch là Ngọc Môn Quan nơi khác hình phức tạp nhất sơn mạch, Lâu Văn Hổ nếu muốn trốn qua Thích gia quân truy sát, nơi đó hẳn là chỗ đi tốt nhất.
Sở Dương ngẩng đầu nhìn người trung niên cả giận nói, ta cho rằng chỉ có Lâu Văn Hổ không có não, không nghĩ tới ngươi giống như hắn.
Đang lúc nói chuyện, Sở Dương đem bản đồ bắt lại ném cho người trung niên.
Ngươi thật tốt nhìn Thiên Đãng Sơn mạch địa hình bốn phía, Thiên Đãng Sơn mạch đông tây nam ba phương hướng không phải có vách núi treo leo, chính là có hẻm núi ngăn cản, Lâu Lan đại quân đều là kỵ binh, một khi tiến vào Thiên Đãng Sơn mạch, chỉ có mặt phía bắc một đường có thể chạy trốn.
Một khi Thích gia quân đem mặt phía bắc thông đạo chắn mất, Lâu Văn Hổ chắp cánh khó thoát.
Vậy làm sao bây giờ?
Còn có thể làm sao? Đồ ngu này nếu là rơi vào Thích gia quân trong tay, nhất định sẽ đem chúng ta cấu kết Lâu Lan cổ quốc sự tình trọc ra, cho nên nhất định phải tìm tới hắn.
Ánh mắt nhìn về phía người trung niên, Sở Dương hỏi, chúng ta lần này mang đến bao nhiêu người?
Hồi tướng quân, chúng ta tổng cộng mang đến 1000 người, trong đó có 100 người là tông sư cảnh, 400 người là tiên thiên cảnh, 500 người là hậu thiên cảnh.
Sở Dương trầm ngâm nói, 100 tên tông sư cảnh võ giả, nếu muốn cứu ra Lâu Văn Hổ không khó lắm. Truyền lệnh xuống, mọi người lập tức xuất động, tiến về Thiên Đãng Sơn mạch.
Ghi nhớ, nói cho bọn họ không muốn bại lộ thân phận, một khi bị bắt, lập tức tự sát.
Phải.
Sở Dương mang đến Ngọc Môn Quan cái này 1000 người, đều là hắn trong quân tinh nhuệ.
Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, cái này 1000 người rất nhanh đi tới ngày đám núi.
Trải qua song phương thám tử không ngừng truyền lại tình báo, Sở Dương rất nhanh tại Thiên Đãng Sơn mạch một chỗ khe núi bên trong, tìm tới Lâu Văn Hổ.
Sở Dương, ngươi tên Vương bắt đàn này, lại dám cho bản tướng quân truyền lại tin tức giả, Thích Thiên Lỗi căn bản không có chết.
Nhìn thấy Sở Dương, Lâu Văn Hổ trực tiếp chửi ầm lên.
Sở Dương cả giận nói, ta cũng không có nghĩ đến Thích Thiên Lỗi sẽ sử dụng thủ đoạn hèn hạ giả chết, mà còn các ngươi người cũng cho ngươi truyền đến đồng dạng thông tin, ngươi làm sao có thể nói là ta cho ngươi truyền lại tin tức giả?
Lâu Văn Hổ cả giận nói, ta nhìn đây chính là ngươi cùng Thích Thiên Lỗi âm mưu, mục đích đúng là muốn diệt hết ta Lâu Lan đại quân. Ta nếu là nghĩ diệt ngươi Lâu Lan đại quân, sẽ dẫn người tới cứu ngươi sao? Nghe nói như thế, Lâu Văn Hổ nhìn hướng Sở Dương sau lưng. Khi nhìn thấy Sở Dương chỉ mang theo ngàn người tới đây lúc, hắn cười nhạo nói, ngươi liền mang như thế chút người tới cứu bản tướng quân. Ngươi có biết hay không, theo đuổi giết bản tướng quân Thích Gia quân có mấy bạn người. Ngươi có thể không cần xem thường ta mang tới cái này hơn 1000 người, bọn họ bên trong có 100 người là tông sư cảnh tu vi, có bọn họ bảo vệ ngươi phá vây, Thích Gia quân ngăn không được. Lâu Văn Hổ là đại tông sư cảnh sơ kỳ tu vi. Nghe nói như thế, hắn cẩn thận cảm ứng Sở Dương sau lưng binh sĩ tu vi, quả thật phát hiện bên trong có 100 người là tông sư cảnh. Lập tức mở miệng hỏi, vậy chúng ta lúc nào phá vây? Sở Dương không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi bây giờ còn có bao nhiêu binh mã? Tăng thêm một chút thương binh, không sai biệt lắm còn có 10 vạn. Cái kia đầy đủ, thừa dịp Thích Gia quân còn không có phong bế mặt phía bắc giao lộ, chúng ta bây giờ liền phá vây. Được. Theo lời này băng lên, Sở Dương cùng Lâu Văn Hổ dẫn riêng phần mình quân đội, hướng về Thiên Đãng Sơn mạch bắc bộ phóng đi. Cùng lúc đó, Thiên Đãng Sơn mạch bắc bộ, Thích Linh Vân mang theo hơn vạn Thích Gia quân đã chạy tới nơi này. Sau đó nàng bắt đầu điều binh khiển tướng, mệnh lệnh Thích Gia quân mai phục tại bốn phía trong rừng cây. Đúng lúc này, Thích Anh thấy được Thích Linh Vân mặt lộ vẻ lo lắng. Làm sao vậy tướng quân? Thích Linh Vân mở miệng nói, Lâu Văn Hổ bên cạnh có hai tên đại tông sư cảnh cường giả bảo vệ, liền tính chúng ta đem quanh hắn ở, chỉ sợ cũng rất khó giết hắn. Liền tính Lâu Văn Hổ không chết, chỉ cần đem hắn còn lại binh mã giải quyết, về sau hắn cũng vô lực lại cùng chúng ta đại yên đối nghịch. Nói không sai, đúng, trong quân doanh còn có bao nhiêu người? Thích Anh trả lời, vì đối phó Lâu Văn Hổ, chúng ta cơ hồ đem tất cả Thích Gia quân đều mang ra ngoài, trong quân doanh hiện tại liền chỉ còn lại mấy ngàn binh sĩ. Thích Linh Vân hơi trầm ngâm, mở miệng nói, dạng này không được, vạn nhất Lâu Văn Hổ phái ra một chi quân đội đi đánh lén chúng ta quân doanh, vậy thì phiền toái. Thích Anh lập tức sửng sốt, hắn sẽ không có cái này mưu kế a. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất, ngươi lập tức mang một vạn Thích Gia quân trở về quân doanh, vô luận như thế nào cũng không thể để phụ thân ta cùng Yến Vương có việc. Thuộc hạ nếu là mang đi một vạn Thích Gia quân, chỉ dựa vào những người còn lại, căn bản là không có cách đối kháng Lâu Văn Hổ đại quân. Nếu không dạng này, thuộc hạ bây giờ đi về, đem bọn họ chuyển rời đến địa phương an toàn. Dạng này cũng được, ngươi tranh thủ thời gian đi. Được. Liên tại Thích Anh trở về Thích Gia quân doanh lúc, Sở Dương cùng Lâu Văn Hổ mang theo quân đội đã đi tới bắc bộ vị trí. Đúng lúc này, Sở Dương đột nhiên ngừng lại. Lâu Văn Hổ thấy thế, nghi ngờ nói, làm sao vậy? Sở Dương mở miệng nói, dựa theo ta đối Thích Linh Vân hiểu rõ, nàng nhất định sẽ mang binh tại bắc bộ chặn đánh ngươi. Thế nhưng Thích Gia quân số lượng có hạn, một khi nàng đem quân đội điều đi, Thích Gia quân quân doanh nhất định trống rỗng. Thích Thiên Lỗi phía trước bị hai tên đại tông sư cảnh cường giả đả thương, liền tính không chết, đoán chừng cũng không có sức chiến đấu, còn có Yến Vương, tên kia sẽ không một điểm võ công, khẳng định cũng ở tại trong quân doanh. Nếu như chúng ta phái ra một chi quân đội đi đánh lén Thích Gia quân doanh, nhất định sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Ý kiến hay, bản tướng quân lập tức điều 3 vạn binh mã, tiến đến đánh lén Thích Gia quân doanh. Sở Dương vội vàng đưa tay, chờ một chút. Làm sao vậy? Các ngươi là kỵ binh, nơi này bốn phía đều là rừng cây, các ngươi nếu là mang theo chiến mã tốc độ quá chậm, để bọn họ vứt bỏ chiến mã, đi bộ tiến về. Được. Theo lời này băng lên, Lâu Văn Hổ lập tức điều 3 vạn binh sĩ, lấy đi bộ phương thức xuyên qua rừng cây, hướng Ngọc Môn Quan phương hướng đánh tới. Chương 50, giết ra Ngọc Môn Quan, đại tông sư cảnh cản đường. Chương 50, giết ra Ngọc Môn Quan, đại tông sư cảnh cản đường Thích Gia quân trong doanh. Sở Hàn ngay tại trong doanh trướng đọc sách, đúng lúc này, hắn phát hiện doanh trướng bên ngoài đặc biệt yên tĩnh. Lập tức hắn để xuống thư tịch, đứng dậy hướng về doanh trướng bên ngoài đi đến. Chờ hắn đi đến doanh trướng bên ngoài, phát hiện bốn phía bóng người thưa thớt, chỉ có thỉnh thoảng có 2-3 tên lính theo bên cạnh một bên trải qua. Kỳ quái, binh lính tuần tra làm sao đột nhiên thiếu nhiều như thế? Liên tại Sở Hàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lúc, Thích Anh hướng về Sở Hàn bước nhanh đi tới. Các ngươi Thích Gia quân đều đi nơi nào? Thích Anh trả lời, vì chặn giết Lâu Văn Hổ, toàn bộ đều phái đi Thiên Đãng Sơn mạch. Về sau tướng quân của chúng ta lo lắng Lâu Văn Hổ phái binh tới đánh lén quân doanh, cho nên để ta trở về đem các ngươi rời đi. Sở Hàn thoáng suy tính, phát hiện từ Thích Linh Vân rời đi, lại đến Thích Anh trở về, đã đi qua mấy canh giờ. Lập tức thở dài nói, khả năng chậm. Cái gì chậm? Lâu Văn Hổ phái tới quân đội, đoán chừng đã tại trên đường. Tại Sở Hàn xem ra, Lâu Văn Hổ nếu như đoán được đường đi bị chắn, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tự vệ, mà biện pháp tốt nhất chính là phái binh tập kích doanh trại địch. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Thích Linh Vân vì giết hắn, nhất định sẽ mang đi đại bộ phận Thích Gia quân. Lúc này, nếu là hắn phái binh tới tập kích doanh trại địch, như vậy tỷ lệ thành công sẽ rất lớn. Chỉ cần bắt được Thích Thiên Lỗi, lại dùng đối phương uy hiếp Thích Linh Vân, như vậy hắn chạy ra tỷ lệ liền sẽ lớn hơn nhiều. Nghe đến Sở Hàn kiểu nói này, Thích Anh nhíu mày, chính hoài nghi hắn tính chân thực. Đúng lúc này, một tên Thích Gia quân thần sắc vội vàng gọi tới Thích Anh trước người, chắp tay vội la lên, khởi bẩm Thích phó tướng, số lớn Lâu Lan quân chính hướng Ngọc Môn Quan đánh tới, quan nội quân phòng thủ không địch lại, đã tan tác, hiện tại Lâu Lan đại quân chính hướng quân doanh đánh tới. Cái gì? Nghe nói như thế, Thích Anh kinh hãi. Nàng không nghĩ tới Sở Hàn sẽ đoán được chuẩn như vậy. Còn đứng ngây đó làm gì, con mắt của bọn hắn đánh dấu hẳn là Trấn Quốc đại tướng quân, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem hắn rời đi, không phải vậy nếu là hắn bị tóm lấy liền phiền toái. Được. Thích Anh nghe vậy, vội vàng phóng tới trung quân đại trướng. Thích Thiên Lỗi giờ phút này đang ngồi ở trên xe lăn nhìn địa đồ. Đại tướng quân, mau cùng thuộc hạ đi, Lâu Lan đại quân đánh tới. Thích Thiên Lỗi một mặt giật mình, Lâu Văn Hổ không phải đã bại chạy trốn sao? Khả năng hắn biết chính mình không đường thối lui, cho nên phái ra mấy vạn đại quân đến tập kích doanh trại địch, hiện tại quân địch đã nhanh đến chúng ta quân doanh. Thích Thiên Lỗi nghe vậy, muốn đứng lên, có thể là mới vừa dậy một điểm, liền lại ngồi trở xuống. Đáng chết, nếu không phải bản tướng quân có thương tích trong người, chỉ là mấy vạn quân địch, ta căn bản không để vào mắt. Thích Anh liền vội vàng tiến lên đem hắn nâng lên, mở miệng nói, tướng quân đi mau, lại không đi liền không còn kịp rồi. Đang lúc nói chuyện, Thích Anh đỡ lấy Thích Thiên Lỗi rời đi doanh trướng. Doanh trướng bên ngoài, một tên binh lính đã đem ngựa dắt tới. Thích Anh đem Thích Thiên Lỗi dịu đỡ lên ngựa về sau, nhìn xem cái tên lính này lớn tiếng nói, truyền lệnh mọi người, lập tức theo ta rút lui. Phải. Thích Anh cưỡi ngựa đi tới Sở Hàn doanh trướng phía trước, chỉ thấy Sở Hàn đã đứng tại doanh trướng bên ngoài chờ. Thích Anh hỏi, Yến Vương điện hạ, ngươi biết cưỡi ngựa sao?
Sẽ.
Tốt, người tới, cho Yến Vương chuẩn bị ngựa. Rất nhanh, một tên binh lính dắt tới một con ngựa. Sở Hàn thấy thế, không chút do dự, chở mình lên ngựa. Thích Anh đối Sở Hàn nói, Yến Vương điện hạ, đợi chút nữa đi ra khả năng sẽ gặp phải Lâu Lan đại quân, đến lúc đó ngươi muốn theo sát ta.
Được.
Giá. Thích Anh hai chân thúc vào bụng ngựa, dẫn đầu trong doanh còn lại Thích Gia quân lao ra quân doanh. Bọn họ mới từ trong quân doanh đi ra, liền thấy được hơn vạn Lâu Lan đại quân hướng bọn họ vào tới. Tướng quân có lệnh, người nào có thể bắt sống Thích Thiên Lỗi, chém giết Yến Vương, thưởng hoàng kim vạn lượng, ruộng tốt ngàn mẫu.
Giết.
Giết. Theo đạo thanh âm này vang lên, hơn vạn Lâu Lan đại quân cầm trong tay trường mâu cùng loan đao, hướng về Sở Hàn đám người vào tới. Thích Anh thấy thế, rút ra bên hông bảo kiếm, quát to, theo tà giết. Mấy ngàn Thích Gia quân tại nàng dẫn đầu xuống, thẳng hướng Lâu Lan đại quân. Thích Anh một ngựa đi đầu, xông lên phía trước nhất. Nàng không hổ là Thích Linh Vân phó tướng, giết địch mười phần hung mãnh. Tại nàng ra sức chém giết bên dưới, mọi người cuối cùng xông ra vòng đây, hướng về nơi xa sơn mạch đội bắt đi. Lao ra mấy chục dặm về sau, Thích Anh quay đầu nhìn hướng sau lưng, phát hiện mấy ngàn Thích Gia quân đã chỉ còn lại hơn 10 người, trong lòng không nhịn được kịch liệt đau nhức. Thích Anh cưỡng ép nhịn xuống đau buồn, che chở Thích Thiên Lỗi tiếp tục dục ngựa lao nhanh. Bởi vì ở sau lưng nàng cách đó không xa, hơn bạn Lâu Lan đại quân đã đuổi theo.
Đuổi theo, mau đuổi theo, đừng để Thích Thiên Lỗi cùng Yến Vương chạy.
Thích Anh che chở Thích Thiên Lỗi một đường phi nhanh, rất nhanh bọn họ liền đi tới một chỗ sơn mạch dưới chân. Chờ nàng lại lần nữa quay đầu nhìn hướng sau lưng lúc, phát hiện sau lưng trừ Sở Hàn, đã lại không một tên Thích Gia quân.
Thích Anh, ngươi thả ta xuống, dạng này chạy xuống đi, ba người chúng ta đều phải chết.
Không được, ta đáp ứng qua Thích tướng quân, muốn bảo vệ an toàn của ngươi.
Thích Thiên Lỗi cả giận nói, ta mặc dù bị trọng thương, nhưng có lực đánh một trận, ta giúp ngươi cùng Yến Vương đoạn hậu, các ngươi đi mau.
Thuộc hạ không đi.
Ha ha ha, hôm nay các ngươi ai cũng đi không được.
Theo lời này băng lên, theo bên cạnh một bên trong rừng cây lao ra mấy chục đạo thân ảnh. Cầm đầu một mập một gầy hai tên lão giả thân ảnh như quỷ mị, mấy cái chớp động liền đi đến Sở Hàn ba người trước người. Nghĩ không ra đường đường trấn quốc đại tướng quân sẽ rơi xuống đến nông nỗi này, thật sự là đáng buồn.
Thích Thiên Lỗi ánh mắt nhìn chăm chú hai người, rất nhanh sắc mặt đại biến, đại tông sư cảnh.
Gầy lão giả âm thanh lạnh lùng nói, không sai, tất nhiên ngươi nhìn ra chúng ta là đại tông sư, vậy ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, để tránh chúng ta động thủ.
Thích Thiên Lỗi mắt sáng như đuốc, đã các ngươi muốn giết ta, cũng muốn để ta biết các ngươi cái gì thân phận.
Hai tên lão giả nghe vậy, liếc nhau, gầy lão giả nhìn xem Thích Thiên Lỗi nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta là Nhật Nguyệt giáo người.
Thích Thiên Lỗi nhíu mày, bản tướng quân hình như chưa từng trêu chọc các ngươi Nhật Nguyệt giáo.
Ngươi không có, thế nhưng nữ nhi của ngươi có, nàng cùng Yến Vương cấu kết, đem chúng ta tại hoàng thành phân bộ diệt trừ, hôm nay chúng ta tới đây chính là vì báo thù.
Muốn giết Yến Vương cùng trấn quốc đại tướng quân, hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không ngươi.
Thích Anh điểm chặt ngựa, rút ra bên hông bội kiếm, nhìn xem hai tên lão giả lạnh giọng nói.
Gầy lão giả nhìn hướng Thích Anh, cười nhạo nói, chỉ là tông sư cảnh, cũng dám ở trước mặt chúng ta cuồng vọng, tự tìm cái chết.
Chỉ thấy hắn tay áo tùy ý bung lên, một cỗ cường đại chân khí càn quét mà ra.
A,
Thích Anh còn không có kịp phản ứng, liền bị hất bay đi ra.
Thích Thiên Lỗi thấy thế, cả giận nói, muốn giết bản tướng quân, hôm nay bản tướng quân cho dù chết, cũng phải cùng các ngươi một trận chiến.
Tiếng nói vừa ra, Thích Thiên Lỗi cưỡng ép điều động chân khí trong cơ thể, từ trên lưng ngựa bật lên, sau đó hai bàn tay huy động, hướng về gầy lao giả đánh tới.
Gầy lao giả trên mặt khinh thường, nếu như ngươi không có thủ thường, có lẽ có cùng lao phu một trận chiến thực lực, bây giờ ngươi bản thân bị trọng thương, giết ngươi dễ như trở bàn tay.
Tiếng nói vừa ra, gầy lao giả đưa tay một trường đánh ra, một cỗ so Thích Thiên Lỗi trưởng lực hùng hậu mấy lần chân khí càn quét mà ra.
Hai luồng chân khí ầm vang đụng vào nhau.
Thích Thiên Lỗi lập tức như gặp phải trọng kích, phốc phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như diều đứt dây, nặng nề mà rơi đập trên mặt đất.
Gầy lao giả thấy thế, cười khẩy, quay đầu nhìn hướng Sở Hàn.
Yến Vương điện hạ, đến phiên ngươi.
Nghe nói ngươi không biết võ công, lão phu cũng không làm có ngươi, chính ngươi chọn một cái tiểu chết đi.
Chương 51, đại tông sư cảnh.
Chỉ một cái có thể diệt chương 51, đại tông sư cảnh.
Chỉ một cái có thể diệt. Sở Hàn đưa tay sờ sờ cái mũi, nghĩ không ra bản vương đến như vậy địa phương xa, các người đám này con rệm cũng sẽ theo tới.
Tự tìm cái chết.
Lão béo nghe vậy tức giận, đang muốn động thủ lại bị gầy lão giả đưa tay ngăn lại. Hắn dù sao cũng là đại yên cửu hoàng tử, trước khi chết, để hắn xính một cái miệng lưỡi lợi hại cũng không sao.
Lão béo khẽ giật mình, cười nói cũng đúng, chúng ta có thể là đại tông sư cảnh, giết hắn giống như bóp chết một con kiến.
Sở Hàn khẽ mỉm cười, nhìn xem hai người nói, đã các ngươi cảm thấy giết bản vương dễ dàng như vậy, vì sao còn chưa động thủ?
Gầy lao giả chậm rãi đưa ra một ngón tay, nhìn xem Sở Hàn một mặt cao ngạo nói, giết ngươi, lão phu chỉ cần chỉ một cái.
Tiếng nói vừa ra, hắn hướng về Sở Hàn mi tâm chỉ điểm một chút tới. Theo ngón tay của hắn điểm ra, một đạo chân khí bắn ra mà ra, nhắm thẳng vào Sở Hàn mi tâm. Nhưng mà, liền tại chân khí sắp tới gần Sở Hàn lúc, Sở Hàn chỉ là có chút gò má, chân khí liền từ khuôn mặt của hắn bay qua,
rơi vào cách đó không xa trên mặt đất. Oeng! Mặt đất nhận đến công kích, phát ra tiếng nổ, cường đại dư âm càn quét mở ra, đem đã bản thân bị trọng thương Thích Anh cùng Thích Thiên Lỗi chấn động đến ngất đi. Sở Hàn thấy thế, biết tự mình ra tay thời điểm đến. Hả? Gầy lao giả gặp chính mình một chỉ này thế mà không có đánh trúng Sở Hàn, có chút ngoài ý muốn. Lao béo cho rằng gầy lao giả tại cố ý trêu đùa Sở Hàn, lập tức mở miệng nói, "Nô lao quái, đến lúc nào rồi, ngươi thế mà còn cùng hắn đùa giỡn, tranh thủ thời gian động thủ giết hắn." "Hừ, thế mà có thể tránh thoát lao phu một chỉ này, vận khí không tệ." Gầy lao giả lại lần nữa duỗi ra ngón tay, nói, "Bất quá một chỉ này, ngươi liền không có vận tốt như vậy. Chỉ một cái đúng không?" "Ta cũng có." Sở Hàn khẽ mỉm cười, lập tức đưa ngón tay giữa ra. Gầy lao giả thấy thế, mặc dù không biết có ý tứ gì, thế nhưng có thể cảm giác được Sở Hàn vũ nhục hắn. "Ngươi tự tìm cái chết." Tiếng nói vừa ra, gầy lao giả hướng về Sở Hàn chỉ điểm một chút tới. Sở Hàn thấy thế, đem ngón giữa điểm ra đi. Chỉ thấy một cỗ so gầy gò lao giả chân khí, mạnh không biết bao nhiêu lần chân khí, từ Sở Hàn ngón giữa bắn ra mà ra, lấy thế tồi khô là hủ, đánh nát gầy gò tay của lao giả chỉ, sau đó thế đi không giảm, xuyên qua lồng ngực của hắn, cuối cùng rơi vào gầy gò sau lưng lão giả trên mặt đất. "Oeng!" Một đạo kịch liệt tiếng nổ phát ra. Chỉ thấy gầy sau lưng lão giả mười mấy tên võ giả, toàn bộ bị nổ bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, toàn bộ tử vong. Nhìn thấy một màn này, gầy lao giả cùng lao béo trừng to mắt, tựa như nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự tình đồng dạng. Sở Hàn nhìn xem gầy lão giả cười nói, "Xem ra, ngươi chỉ một cái hình như không có bản vương lợi hại. Ngươi không phải không biết võ công sao?" Gầy lao giả một mặt hoảng sợ nhìn xem Sở Hàn. "Bản vương có từng nói với ngươi, bản vương không biết võ công sao?" Gầy lao giả con mắt trừng lớn, đột nhiên thẳng tắp ngã xuống đất. Chỉ thấy tại lồng ngực của hắn, xuất hiện một cái lỗ máu, máu đỏ tươi, như suối nước đồng dạng, từ bên trong phun ra ngoài. Lao béo thấy thế, nhìn xem Sở Hàn nghiến răng nghiến lợi nói, "Chỉ một cái diện sát đại tông sư cảnh, tu vi của ngươi ít nhất là đại tông sư cảnh hậu kỳ đỉnh phong, không đúng, ngươi chẳng lẽ là lục địa thần tiên cảnh? Muốn biết, đi địa phủ hỏi đi." Tiếng nói vừa ra, Sở Hàn đưa ngón tay giữa ra, hướng về lao béo một chỉ điểm tới. Chỉ thấy một đạo chất khí từ hắn trên ngón giữa bắn ra mà ra. Lao béo thấy thế, vừa định phản kháng. "Oeng!" Nhưng mà sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp chợt nổ tung đi. "Đại tông sư cảnh rất mạnh sao? Bản vương chỉ một cái có thể diệt." Nói xong, Sở Hàn liền quay người chuẩn bị đi kiểm tra Thích Anh cùng Thích Thiên Lỗi thương thế. Đạp đạp đạp, đúng lúc này, một trận tiếng bước chân giày đặc vang lên. Chỉ thấy đội giết bọn hắn mấy vạn lâu lan quân, chính hướng nơi này mà tới. Yến Vương tại nơi đó, bắt lại hắn, đừng để hắn chạy. Mấy vạn lâu lan quân cầm trong tay loan đao cùng trường mâu, hướng về Sở Hàn lao đến. Sở Hàn thấy thế, trên mặt không có một tia sợ hãi. Chỉ thấy hắn đưa tay vỡ xuống bao ở hông quạt xếp, đem hắn từ từ mở ra. Giờ phút này, hắn tựa như biến thành một người khác, toàn thân cao thấp, tỏa ra một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Liên tại lâu lan đại quân tiếp cận, hắn nhẹ nhàng huy động quạt xếp, bước ra một bước. Cùng lúc đó, trong miệng hắn thì thầm, "Thiên Sơn Điệu Phi Tuyệt." Rầm rầm rầm. Chỉ thấy xông vào phía trước lâu lan binh sĩ, ngáy mắt chợt nổ tung đi. Vạn kính nhân tu diệt. Sở Hàn lại lần nữa bước ra một bước. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy xông vào phía trước lâu lan binh sĩ, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, liền hóa thành huyết vụ chợt nổ tung đi. Nhìn thấy một màn này, phía sau lâu lan binh sĩ một mặt hoảng sợ nhìn xem Sở Hàn, cũng không dám lại tiến lên. "Cô Châu Thoa là ông." Sở Hàn mở miệng lần nữa. Chỉ thấy một tên mặc áo tơi là ông, cầm trong tay cần câu, xếp bằng ở một chiếc trên thuyền nhỏ, từ trên trời giáng xuống. Rầm rầm rầm. Phía dưới lâu lan binh sĩ như gặp phải trọng kích, toàn bộ chợt nổ tung đi. Liên tại Sở Hàn lợi dụng tơ cổ chém giết lâu lan binh sĩ lúc, hắn cũng không có nhìn thấy, hôn mê Thích Anh chậm rãi ngẩng đầu, trong mơ hồ, nàng tựa hồ nghe đến Sở Hàn tại đọc tơ. Mà khi Sở Hàn tơ xuất khẩu, liền sẽ có hơn trăm hơn nghìn danh lâu lan binh sĩ tự bạo mà chết. Độc điếu Hàn Giang Tuyết. Mà khi nghe đến câu này thơ, Thích Anh trong mơ hồ nhìn thấy, lấy Sở Hàn làm trung tâm, xung quanh sơn mạch, rừng cây cùng bãi cỏ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đóng băng. Rầm rầm rầm. Mà đến đuổi giết bọn hắn lâu lan binh sĩ, tại bị hàn khí đóng băng lại về sau, nhộn nhịp chợt nổ tung đi. Thích Anh không dám tin vào hai mắt của mình, nàng vốn muốn cho chính mình thấy rõ ràng, có thể là thân thể chuyển đến kịch liệt đau nhức, để nàng cảm giác đầu mười phần nặng nề toàn thân bất lực. Cuối cùng chỉ có thể vô lực ngất đi. Sở Hàn chỉ dựa vào một bài thơ cổ Giang Tuyết liền đem theo đuổi bên trên bọn họ mấy vạn lâu lan binh sĩ chém giết. Sau đó hắn chậm rãi quay người, nhìn hướng Thích Anh cùng Thích Thiên Lỗi. Gặp hai người vẫn chưa có tỉnh lại, hắn chậm rãi hướng về hai người đi đến. Cuối cùng hắn cong lên Thích Thiên Lỗi, sau đó ôm Thích Anh, rời đi nơi đây. Liên tại Sở Hàn đi không lâu sau, mấy trăm tên trên người mặc trang phục võ giả lấy cực nhanh tốc độ chạy tới nơi này. Khi nhìn thấy khắp nơi đều có lâu lan thi thể binh lính về sau, cầm đầu một tên khôi ngô người trung niên mở miệng nói, "Nhanh tìm, thân hoàng tử có lệnh, vô luận như thế nào cũng không thể để Yến Vương xảy ra chuyện." "Phải." Liên tại mấy trăm tên võ giả tìm kiếm khắp nơi Sở Hàn lúc, nơi xa trên quan đạo, Thích Linh Vân trên người mặc kim giáp, thắt lưng đeo bảo kiếm, chính mang theo mấy bạn thích gia quân hướng về nơi này chạy đến. Làm nàng đi tới nơi này, nhìn thấy đầy đất đều là lâu lan thi thể binh lính về sau, trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức đưa ánh mắt về phía những này đang tìm Sở Hàn võ giả, lớn tiếng quát hỏi, "Các ngươi là ai?" Khôi Ngô người trung niên đối với Thích Linh Vân chắp tay nói, "Ngươi là Thích Linh Vân Thích tướng quân a. Thân phận của chúng ta không thể lộ ra, mong được tha thứ. Bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, chúng ta tuyệt không ác ý." Thích Linh Vân hơi nhíu mày, nhìn xem trên đất Lâu Lan thi thể binh lính, hỏi, những này Lâu Lan binh sĩ là các ngươi giết sao?
Không phải.
Đúng lúc này, một tên võ giả đi tới Khôi Ngô người trung niên trước người, ôn quyền nói, khởi bẩm tướng quân, không có phát hiện Yến Vương. Khôi Ngô người trung niên khẽ giật mình, lập tức quay đầu nhìn Thích Linh Vân nói, Thích tướng quân, chúng ta còn có việc, xin từ biệt. Đi. Nói xong, Khôi Ngô người trung niên cánh tay vung lên, liền mang mấy trăm tên võ giả rời đi. Nhìn xem những người này bóng lưng rời đi, Thích Linh Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thế nhưng nàng biết bây giờ không phải là phỏng đoán thân phận đối phương thời điểm. Lập tức ngắm nhìn bốn phía, mở miệng nói, người tới, truyền lệnh xuống, toàn lực tìm kiếm Yến Vương cùng Trấn Quốc đại tướng quân.
Phải.
Chương 52, tướng quân, Yến Vương sẽ đọc thơ giết người.
Chương 52, tướng quân, Yến Vương sẽ đọc thơ giết người.
Một chỗ trong sơn động, Sở Hàn công thích tiến lỗi, ôm Thích Anh đi tới sơn động về sau, đem hai người nhẹ nhàng thả xuống. Sau đó hắn đi đến ngoài động, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không có người theo tới, cái này mới trở về trong động, bắt đầu kiểm tra Thích Thiên Lỗi cùng Thích Anh thương thế. May mà Thích Anh cũng không lo ngại, thế nhưng Thích Thiên Lỗi bị thương rất nặng, có thể nói mạng sống như treo trên sợi tóc. Sở Hàn thấy thế, chỉ có thể khoanh chân ngồi xuống, để Thích Thiên Lỗi đưa lưng về phía hắn, sau đó hắn đem hai bàn tay đặt ở Thích Thiên Lỗi trên lưng, bắt đầu điều động chân khí trong cơ thể cho Thích Thiên Lỗi chữa thương. Tại Sở Hàn trị liệu bên dưới, Thích Thiên Lỗi đột nhiên thở dài ra một hơi. Sở Hàn gặp hắn thương thế có chỗ chuyển biến tốt đẹp, đang chuẩn bị tiếp tục vận công chữa thương, ngoài động lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Sở Hàn biết có người đến, vội vàng đứng lên hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Chờ hắn đi tới cửa động lúc, chỉ thấy không ít Thích Gia Quân chính hướng về sơn động phương hướng đi tới. Rất nhanh, một tên Thích Gia Quân nhìn thấy Sở Hàn, mau nhìn, đó có phải hay không Yến Vương?
Là Yến Vương, nhanh thông báo tướng quân.
Thích Linh Vân tiếp vào thông tin về sau, rất nhanh hướng về nơi này chạy đến. Khi nhìn thấy Sở Hàn về sau, nàng lập tức bước nhanh về phía trước, hỏi, Yến Vương điện hạ, ngươi không sao chứ?
Sở Hàn lắc đầu, bản vương không có việc gì.
Đang lúc nói chuyện, Sở Hàn nhìn xem trong sơn động nói, Trấn Quốc đại tướng quân cùng Thích phó tướng đều ở bên trong, ngươi vào xem một chút đi.
Thích Linh Vân nghe vậy, vội vàng hướng về trong sơn động đi đến.
Rất nhanh, Thích Linh Vân âm thanh từ trong động truyền ra,
người tới, truyền quân y đi.
Chỉ chốc lát, liền gặp một người trung niên mang theo một cái hòm thuốc vào sơn động. Sở Hàn thấy thế, đi đến bên cạnh, lấy ra đeo ở hông quạt xếp, nhẹ nhàng lay động, bắt đầu thưởng thức núi rừng bên trong phong cảnh. Trong sơn động, quân y cẩn thận kiểm tra Thích Thiên Lỗi thương thế về sau, cau mày nói, kỳ quái,
làm sao vậy quân y đi? Phụ thân ta thương thế có phải là tăng thêm?
Thích Linh Vân hỏi.
Không phải, Trấn Quốc đại tướng quân thương thế hình như đã ổn định, không những như vậy, khí tức của hắn so trước đó vững vàng rất nhiều.
Thích Linh Vân một mặt khiếp sợ, làm sao sẽ dạng này?
Quân y lắc đầu, tiểu nhân cũng không biết, có lẽ là Trấn Quốc đại tướng quân tu vi cao thâm, cho nên thương thế tự động khôi phục.
Trừ lời giải thích này, hắn cũng tìm tới thích hợp hơn lý do.
Tướng quân.
Lúc này, nằm ở bên cạnh Thích Anh vừa tỉnh lại.
Thích Linh Vân thấy thế, liền vội vàng tiến lên hỏi, Thích Anh, ngươi không sao chứ?
Thích Anh không trả lời ngay, mà là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía bốn phía.
Ta tại sao lại ở chỗ này?
Thích Linh Vân nói, ta phát hiện ngươi thời điểm, ngươi chính là chỗ này.
Đúng rồi Thích Anh, đến cùng xảy ra chuyện gì, dưới chân núi những cái kia Lâu Lan đại quân là ai giết?
Thích Anh nghe vậy, một phát bắt được Thích Linh Vân cánh tay, một mặt khó có thể tin nói, tướng quân, ta
nhìn thấy một kiện chuyện rất đáng sợ, ta nhìn thấy Yến Vương đọc thơ giết người, mấy bạn Lâu Lan đại quân, không đến mấy hơi thở liền bị hắn chém giết.
Thích Linh Vân đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức đưa tay sờ trán của nàng.
Ngươi không có phát sốt à, làm sao lại nói mê sảng?
Thích Anh nắm chặt Thích Linh Vân cánh tay, nói, tướng quân, ta không có nói mê sảng, ta nói đều là thật.
Mặc dù lúc ấy ta tổn thương rất nặng, nhìn đến không rõ ràng lắm, thế nhưng ta thật nhìn thấy Yến Vương đọc thơ giết người.
Thích Linh Vân cười nói, ngươi đều nói, ngươi nhìn đến không rõ ràng lắm, tăng thêm ngươi lúc đó tổn thương rất nặng, khẳng định là nhìn lầm.
Tốt, mau dậy, để quân y cho ngươi kiểm tra một chút thân thể.
Đang lúc nói chuyện, nàng đem Thích Anh dịu dắt đứng lên. Quân y đi tới Thích Anh trước người, bắt đầu quan sát nàng khí sắc, sau đó lại cho nàng bắt mạch.
Thế nào quân y đi?
Thích Linh Vân hỏi.
Thích phó tướng bị nội thương, chờ chút thuộc hạ cho nàng mở một bộ thuốc uống liền không sao, bất quá.
Đang lúc nói chuyện, hắn quan sát tỉ mỉ Thích Anh khuôn mặt, làm phát hiện Thích Linh Vân trên mặt có chút vết thương về sau, hắn mở miệng nói, bất quá Thích phó tướng đầu tựa hồ nhận lấy trọng kích, phải thật tốt quan sát một đoạn thời gian.
Thích Linh Vân nghe vậy, càng thêm xác định Thích Anh lời mới vừa nói chính là mê sảng.
Ta đầu là bị tổn thương, nhưng ta rất thanh tỉnh.
Thích Anh nhìn xem Thích Linh Vân nói, tướng quân, xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta.
Thích Linh Vân nắm lấy Thích Anh tay, nói, tốt, Thích Anh, ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi, có chuyện gì, chờ ngươi vết thương lành lại nói.
Thích Anh gặp Thích Linh Vân không tin, đành phải bất đắc dĩ rời đi sơn động.
Từ trong sơn động đi ra về sau, Thích Anh ngắm nhìn một phía, vừa vặn thấy được Sở Hàn đứng tại cách đó không xa nhẹ lay động bọc xếp, thưởng thức trong rừng phong cảnh.
Lập tức nàng đi thẳng tới Sở Hàn trước mặt, mở miệng hỏi, Tiến Vương điện hạ, là ngươi dẫn ta cùng Trấn Quốc đại tướng quân tới đây sao?
Đúng, ngươi cùng Trấn Quốc đại tướng quân bị đánh ngất xỉu về sau, một đám thân phận không rõ người đột nhiên xuất hiện, thẳng hướng Lâu Lan đại quân, bản vương liền thừa cơ mang theo các ngươi thoát đi.
Thật sự là như vậy sao?
Thích Anh nhíu mày nhìn xem Sở Hàn, có thể là ta làm sao thấy được những cái kia Lâu Lan binh sĩ là ngươi giết chết, hơn nữa còn là dùng thơ giết.
Sở Hàn mây trôi nước chảy, nhẹ lay động quạt xếp, cười nói, Thích phó tướng thật biết nói đùa, dùng thơ giết người, đây không phải là người, đó là thần.
Thích Anh ánh mắt nhìn chăm chú Sở Hàn, một lát sau mới thấp giọng nói, ta hiện tại chỉ hy vọng, ta nhìn thấy không phải thần, không phải vậy cũng quá đáng sợ. Nói xong, Thích Anh liền quay người rời đi. Lúc này, Thích Linh Vân từ trong sơn động đi ra, nhìn xem Sở Hàn hỏi dò, "Yến Vương điện hạ, phụ thân ta tổn thương có phải là ngươi xuất thủ chỉ tốt?" Sở Hàn nhẹ lay động quạt xếp, cười nói, "Ta phía trước trong lúc vô tình thu hoạch được một cái chữa thương đang dược, nghĩ đến cũng không dùng được, liền cho Trấn Quốc đại tướng quân dùng. Khó trách bình thường chữa thương thủ đoạn, căn bản là không có cách để thương thế của hắn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục." Dứt lời, Thích Linh Vân đối với Sở Hàn không người thi lễ. Yến Vương điện hạ có thể lấy ra quý giá như vậy đan dược cho phụ thân ta chữa thương, Linh Vân vô cùng cảm kích. Sở Hàn dùng quạt xếp nhẹ nhàng nâng Thích Linh Vân cánh tay, lạnh nhạt nói, "Không cần như vậy, Trấn Quốc đại tướng quân cũng là vì đối phó quân địch thụ thương, bản vương cho hắn đan dược chữa thương là nên." Thích Linh Vân đứng thẳng người về sau, nghi ngờ nói, "Đúng rồi, dưới chân núi những cái kia Lâu Lan đại quân là ai giết, Yến Vương điện hạ biết sao?" Sở Hàn trầm ngâm nói, "Bọn họ là bị một đám thân phận không rõ người giết, ta thấy bọn họ cùng Lâu Lan binh sĩ giao thủ, liền thừa cơ mang theo Trấn Quốc đại tướng quân cùng Thích phó tướng chạy trốn. Một đám thân phận không rõ người, chẳng lẽ là bọn họ?" Thích Linh Vân đột nhiên nghĩ đến phía trước gặp phải những cái kia võ giả. Những cái kia võ giả tu vi đều không thấp, mà còn hình như đang tìm Sở Hàn, có lẽ Lâu Lan binh sĩ chính là những người kia giết. Bọn họ là ai? Một đám thân phận không rõ người, bọn họ hình như đang tìm người, ta xem bọn hắn tựa hồ không có ác ý, liền không có truy hỏi. Sở Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc, người nào đang tìm hắn? "Tốt, không nói những thứ này, trước về Ngọc Môn Quan." Thích Linh Vân nói xong, gọi tới binh sĩ, đem Thích Tiên Lỗi khiêng ra sơn động. Sau đó mang theo binh mã, trở về Ngọc Môn Quan. Chương 53, Yến Vương điện hạ, thất hoàng tử nâng ta mang câu nói cho ngươi. Chương 53, Yến Vương điện hạ, thất hoàng tử nâng ta mang câu nói cho ngươi. Tại trở về Ngọc Môn Quan trên đường, Sở Hàn cùng Thích Linh Vân cưỡi ngựa song hành. "Đúng rồi, các ngươi chặn đứng Lâu Văn Hổ sao?" Thích Linh Vân gật đầu nói, "Cản lại, đáng tiếc bị hắn chạy trốn." Sở Hàn có chút giật mình, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. "Thiên Đãng Sơn mạch địa thế hiểm trở, chỉ cần các ngươi giữ vững mặt phía bắc, theo lý mà nói, hắn hẳn là không có cơ hội chạy trốn mới đúng. Lâu Văn Hổ là cưỡng ép từ mặt phía bắc chạy trốn, ta cũng không biết từ nơi nào xuất hiện mười mấy tên tông sư cảnh võ giả bảo vệ hắn, lại thêm bên cạnh hắn nguyên bản liền có hai tên đại tông sư cảnh võ giả, Thích gia quân căn bản ngăn không được. Bất quá may mà binh mã của hắn bị ta chém giết hơn phân nửa, liền tính hắn chạy trốn, trong thời gian ngắn cũng khó lại tiến công Đại Yên. Vậy liên tốt." Đang lúc nói chuyện, hai người mang theo Thích gia quân đã đi tới Ngọc Môn Quan bên ngoài. Chỉ thấy Ngọc Môn Quan bên ngoài, đứng mấy trăm tên trên người mặc trang phục võ giả, người cầm đầu là một tên dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị người trung niên. Thích Linh Vân nhìn thấy khôi ngô người trung niên, lập tức ánh mắt ngưng lại. Nàng phát hiện người này chính là phía trước dẫn người tìm kiếm Sở Hàn tên kia khôi ngô trung niên. Khôi ngô trung niên nhìn thấy Sở Hàn cùng Thích Linh Vân xuất hiện, dậm chân hướng hai người đi tới, sau đó đối với Sở Hàn chắp tay nói, "Bái kiến Yến Vương." Sở Hàn trên dưới dò xét khôi ngô người trung niên, phát hiện cũng không nhận ra. "Ngươi là người phương nào?" Khôi ngô người trung niên không nói gì, mà là từ trong ngực lấy ra một cái bằng gỗ dao găm đưa cho Sở Hàn. "Yến Vương điện hạ có thể nhận biết vật này." Sở Hàn đưa tay tiếp nhận bằng gỗ dao găm, rất nhanh, một thân ảnh mờ ảo xuất hiện trong ký ức của hắn. "Cái này tựa như là ta hồi nhỏ một cái đồ chơi, thế nhưng về sau ta tặng nó cho một cái lớn hơn ta mấy tuổi người." "Cái kia Yến Vương biết người kia là ai?" Sở Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, "Khi đó ta còn nhỏ, đã nhớ không rõ." "Tất nhiên Yến Vương không nhớ nổi, vậy ta có thể nói cho Yến Vương, ngươi đưa bằng gỗ dao găm người kia, nhưng thật ra là đại ca ngươi, cũng chính là Đường Kim thất hoàng tử." "Ngươi nói cái gì? Ngươi nói người kia là đại ca ta?" "Không sai, ngươi mẫu phi chết sớm, bệ hạ liền đem ngươi cùng đại ca ngươi tách ra bồi dưỡng. Về sau Lệ phi biết được ngươi không thể tu võ, liền mắng ngươi là phế vật, đại ca ngươi biết về sau, trong cơn tức giận liền đem Lệ phi giết chết, bệ hạ biết chuyện này về sau, mười phần phẫn nộ, vì vậy liền đem hắn xuống quân đi man hoang." Sở Hàn lộ ra vẻ chợt hiểu. "Khó trách ta phía sau liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hắn, nguyên lai hắn bị đẩy đi man hoang. Những năm này kỳ thật hắn đều nghĩ đến tìm ngươi, thế nhưng bệ hạ đều không cho phép, bệ hạ yêu tha thiết Lệ phi, bởi vậy giết nhau chết Lệ phi thất hoàng tử hận thấu xương, nếu không phải sợ giết hắn ảnh hưởng thanh danh, bệ hạ đã sớm động thủ. Còn có, ngươi có thể biết ngươi từ nhỏ vì sao bị cấm túc tại Yến Vương phủ? Đây đều là bệ hạ cố ý gây nên, mục đích đúng là không cho ngươi đi ra cùng đại ca ngươi gặp nhau." Nghe nói như thế, trong lòng Sở Hàn nháy mắt dâng lên một cơn lửa giận. Lập tức hỏi, "Đại ca ta hắn tới rồi sao?" "Không có, man tộc người thường xuyên quấy rối bên cạnh, nơi đó không có hắn trấn thủ không được, lần này ta sở dĩ tới đây, cũng là đại ca ngươi nghe nói Nhật Nguyệt giáo muốn phái người ám sát ngươi, mới phái ta tới cứu ngươi. Bây giờ gặp điện hạ bình yên vô sự, ta cũng nên trở về phục mệnh." Đang lúc nói chuyện, khôi ngô người trung niên liền muốn quay người rời đi. Nhưng hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Sở Hàn nói, "Đúng rồi, đại ca ngươi nâng ta mang câu nói cho ngươi, hắn nói lúc nhỏ hắn nguyện ý dùng mệnh bảo vệ ngươi, hiện tại hắn cũng tương tự có thể, nếu có người dám động ngươi, cho dù là bệ hạ, hắn cũng sẽ để cho đối phương chết không có chỗ chôn." Nói xong, khôi ngô người trung niên quay người vung cánh tay lên một cái, liền mang mấy trăm tên võ giả rời đi. Sở Hàn nghe nói như thế, sững sờ tại nguyên chỗ, viền mắt không khỏi ở bước. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, hắn còn có một cái quan tâm như vậy đại ca của hắn. Thích Linh Vân trầm ngâm nói, "Thất hoàng tử, nếu như ta không có nhớ lầm, hắn hình như kêu Sở Giang, ước chừng 7-8 tuổi lúc, liền bị bệ hạ xung quân đi man hoàng chi địa. Nơi đó có thể là một chỗ hiểm địa, man tộc người mười phần hung tàn, hắn 8 tuổi liền bị phái đi nơi đó, nhưng muốn biết, những năm này hắn nhất định chịu không ít khổ." "Hồi quân doanh." Sở Hàn nhàn nhạt mở miệng. Hắn mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, thế nhưng trong lòng đã nhấc lên bận sóng.
Sở Giang vì giúp hắn xuất khí, 8 tuổi liền bị Sở Hạo xung quân đi man hoang. Hiện tại hắn trưởng thành, có năng lực, như vậy năm đó Sở Giang vì hắn trả giá tất cả, hắn đều sẽ gấp đôi báo đáp cho Sở Giang. Thích Linh Vân gặp Sở Hàn gặp phải loại này sự tình, còn có thể giữ vững tỉnh táo, trong lòng đối Sở Hàn nghị lực cảm thấy 10 phần khiếp sợ. Trở lại quân doanh về sau, Thích Linh Vân đối Sở Hàn nói, hiện tại Lâu Lan đại quân đã bị đánh lui, Yến Vương điện hạ tiếp xuống có tính toán gì? Sở Hàn không trả lời ngay, mà là hỏi ngược lại, ngươi chừng nào thì đem tình huống nơi này báo cáo? Thích Linh Vân nói, hôm nay ta liền tính toán tướng quân tình cảm báo cáo. Được, vậy bản vương đầu tiên chờ chút đã, nhìn phụ hoàng ta nói cái gì, mới quyết định. Cũng có thể. Sau 3 ngày, một tên thái giám cầm trong tay thánh chỉ, cưỡi khoái mã đi tới Ngọc Môn Quan. Thích Linh Vân cùng Sở Hàn biết được Triệu Đình phái người đến truyền chỉ, lập tức từ quân doanh bên trong đi ra. Tên này truyền chỉ thái giám còn không có tiến vào quân doanh, liền tay nâng thánh chỉ hô to, "Yến Vương, Thích tướng quân tiếp chỉ." Sở Hàn cùng Thích Linh Vân đồng thời chắp tay. "Nhi thần tiếp chỉ." "Mặt tướng tiếp chỉ." Truyền chỉ thái giám đem thánh chỉ mở ra, dùng lanh lảnh âm thanh thì thầm, "Phụ thiên thừa vận hoàng đế chiếu biết, đại tướng quân Thích Linh Vân cùng Yến Vương thành công đánh lui Lâu Lan đại quân, không thể bỏ qua công lao, đặc biệt triệu hai người về hoàng thành thành hôn, khâm thử." Sở Hàn tựa hồ sớm có dự liệu, chắp tay nói, "Tạ phụ hoàng." Thích Linh Vân thoáng khẽ giật mình, cũng đi theo chắp tay nói, "Tạ bệ hạ." "Yến Vương, Thích tướng quân, chúc mừng." Truyền chỉ thái giám đem thánh chỉ đưa cho Thích Linh Vân. Thích Linh Vân tiếp nhận thánh chỉ về sau, mở miệng nói, "Công công, gia phụ tại chống lại Lâu Lan đại quân lúc thân chịu trọng thương, ta có thể hay không chờ gia phụ thương thế tốt lên chút lại trở về?" Truyền chỉ thái giám nói, "Vậy hạ biết được trấn quốc đại tướng quân thụ thương, cũng hết sức quan tâm, tưởng cho phép các ngươi sau 10 ngày lại lên đường. Nhưng tốt nhất đừng vượt qua 10 ngày, không phải vậy chính là kháng chỉ, vậy hạ sẽ trách móc." "Tốt, ngươi trở về nói cho bệ hạ, sau 10 ngày, chúng ta liền về hoàng thành." "Ân, tất nhiên thánh chỉ đã đưa đến, vậy ta liền không nhiều ở." Truyền chỉ thái giám nói xong, liền trở mình lên ngựa rời đi. Thích Linh Vân nhìn xem trong tay thánh chỉ, một mặt bất đắc dĩ thở dài. Xem ra hôn sự của chúng ta là chú định. Sở Hàn nhẹ lay động quạt xếp, cười nói, "Tất nhiên đã chú định, vậy liền thuận theo tự nhiên, không phải vậy có ít người sẽ không an lòng." Thích Linh Vân quay đầu nhìn Sở Hàn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, "Ngươi nói là bệ hạ, hay là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử?" Sở Hàn nhìn xem Thích Linh Vân cười nói, "Có khác nhau sao? Dù sao bọn hắn mục đích đều là muốn ta chết." Chương 54, Sở Hàn, Thích Linh Vân khải hoàn hồi triều, Sở Hạo dẫn đầu bách quan ra khỏi thành nên đón. Chương 54, Sở Hàn, Thích Linh Vân khải hoàn hồi triều, Sở Hạo dẫn đầu bách quan ra khỏi thành nên đón. Thích Linh Vân một mặt không hiểu, "Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử muốn để ngươi chết, ta có thể hiểu được, có thể bệ hạ vì sao muốn để ngươi chết? Ta xem hắn tựa hồ rất coi trọng ngươi." Sở Hàn cười nói, "Hiện tại triều đình là cái gì thế cục, không cần bản vương nói, ngươi hẳn là cũng biết, ta mấy vị kia hoàng huynh vì tranh đoạt hoàng vị, có thể nói không từ thủ đoạn. Hắn đối với ta càng tốt, tình cảnh của ta liền càng nguy hiểm, cái này cùng muốn giết ta có khác nhau sao?" Thích Linh Vân nghe nói như thế, rơi vào trầm mặc. Phía trước nàng không có ý thức được điểm này. Bây giờ nghe Sở Hàn nói như vậy, nàng thật đúng là cảm giác là chuyện như vậy. "Ta đã sớm nói với ngươi, ngươi thân ở đế vương gia, cho dù không tranh không đoạt, người khác cũng sẽ không bỏ qua ngươi, trong mắt bọn hắn, ngươi chính là bọn họ tiềm ẩn uy hiếp." Sở Hàn nhẹ lay động quạt xếp, trên mặt cười khổ. Thích Linh Vân nói hắn làm sao không biết, chỉ là có đôi khi thân bất do kỷ. "Tốt, tất nhiên hôn sự của chúng ta đã không cách nào thay đổi, vậy ta chỉ có thể đem chuyện này nói cho phụ thân ta." Thích Linh Vân nói xong, liền quay người hướng về trong quân đại trướng đi đến. Trong đại trướng, Thích Thiên Lỗi mới vừa uống xong thuốc. Nhìn thấy Thích Linh Vân đi vào, hắn mở miệng hỏi, "Trên thánh chỉ nói cái gì?" "Bệ hạ để nữ nhi cùng Yến Vương sau 10 ngày lên đường, về hoàng thành thành hôn." Thích Thiên Lỗi ánh mắt nhìn chăm chú Thích Linh Vân, thấy nàng có chút không cao hứng, hỏi, "Ngươi có phải hay không muốn gả cho Yến Vương?" Thích Linh Vân thở dài nói, "Yến Vương mặc dù không biết võ công, thế nhưng tài học xuất chúng, nữ nhi ngược lại là nguyện ý gả cho hắn. Chỉ là hắn không tranh không đoạt, một khi hoàng tử khác leo lên hoàng vị, chỉ sợ sẽ không buông tha chúng ta Thích gia." Thích Thiên Lỗi nghe nói như thế, khẽ mỉm cười, "Nữ nhi à, có câu nói vi phụ không biết có nên nói hay không?" "Phu thân mời nói." Thích Thiên Lỗi mở miệng nói, "Ngươi một khi cùng Yến Vương thành hôn, các ngươi chính là phu thê, về sau không quản gặp phải cái gì khó khăn, đều muốn cộng đồng tiến thối, cho nên ngươi muốn thay hắn sớm tính toán." Thích Linh Vân một mặt giật mình nhìn xem Thích Thiên Lỗi, cứ việc phụ thân nàng không có nói rõ, nhưng nàng đã nghe ra phụ thân nói bóng gió. "Phụ thân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực trợ giúp Yến Vương." Ngọc Môn Quan bên ngoài, một chỗ trong rừng cây, nơi này chú đóng một chi quân đội. Chỉ thấy tại một chỗ trong doanh trướng, Lâu Văn Hổ cùng Sở Dương ngay tại phát sinh tranh luận. "Tam hoàng tử, ta đã nói rất nhiều lần, ta sẽ lại không xuất binh tiến đánh Đại Yên, ngươi nếu là còn không hết hy vọng, có thể đi tìm người khác." Sở Dương ánh mắt nhìn chăm chú Lâu Văn Hổ, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi 30 vạn binh mã, gần như toàn bộ chôn vùi tại Thích Linh Vân trong tay, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ báo thù sao?" Lâu Văn Hổ phát ra một tiếng cười nhạo, "Báo thù? Lấy cái gì báo? Ta hiện tại liền chỉ còn lại mấy vạn binh mã, căn bản không có năng lực lại cùng Thích gia quân đọ sức. Bản hoàng có thể giúp ngươi." "Giúp ta? Vẫn là tôi đi, Thích gia quân anh dũng vô cùng, liền tính ngươi lại cho ta mấy chục vạn đại quân, ta cũng không có nắm chắc thủ thắng." Nghe nói như thế, Sở Dương ánh mắt lộ ra nồng đậm sắc cơ. "Tốt, ta muốn dẫn đầu binh mã về Lâu Lan, về sau chúng ta cũng không còn thấy." Nói xong, Lâu Văn Hổ liền muốn rời đi. Sở Dương thấy thế, đột nhiên giơ bàn tay lên, một chưởng vỗ tại trên đầu của hắn. "A!" Lâu Văn Hổ hét thảm một tiếng, máu đỏ tươi như nước suối từ trên đầu của hắn chảy xuống. Hắn chậm rãi quay người, một mặt thống khổ bắt lấy Sở Dương cánh tay. Chỉ thấy Sở Dương khuôn mặt vặn mèo, chẳng biết lúc nào đã biến thành nửa người nửa thú. Lâu Văn Hổ thấy thế, đầy mặt hoảng sợ. Sở Dương âm thanh băng lãnh, đây chính là không nghe bản hoàng mệnh lệnh hạ tràng. Đúng lúc này, một tên trên người mặc trang phục võ giả từ bên ngoài đi vào. Khi nhìn thấy Lâu Văn Hổ bị giết về sau, hắn chỉ là khẽ giật mình, liền đối với Sở Dương chắp tay nói, khởi bẩm Tam hoàng tử, thuộc hạ vừa vặn tiếp vào thông tin, bệ hạ đã truyền chỉ, để Yến Vương cùng Thích Linh Vân sau 10 ngày về hoàng thành thành hôn. Nghe nói như thế, Sở Dương đem Lâu Văn Hổ đẩy ra, nắm đấm nắm chặt, ánh mắt lộ ra nồng đậm sát cơ. Thật sự là không nghĩ tới, bản hoàng hao tổn tâm cơ, vẫn không thể nào ngăn cản bọn họ thành hôn. Đều do phụ hoàng biết rõ ta thích Linh Vân, còn đem nàng đính hôn cho cựu đệ, rõ ràng là nhằm vào ta. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Ánh mắt nhìn về phía tên võ giả này, Sở Dương mở miệng nói cho Lâu Lan binh sĩ, liền nói Thích Gia Quân phái người đem Lâu Văn Hổ giết chết, để bọn họ muốn báo thù liền đi tìm Thích Gia Quân. Phải. Theo thời gian trôi qua, đảo mắt 10 ngày đi qua. Sở Hàn, Thích Linh Vân cùng Thích Thiên Lỗi rời đi Ngọc Môn Quan, hướng về hoàng thành xuất phát. Bởi vì lo lắng Ngọc Môn Quan xuất hiện biến cố, cho nên bọn họ lần này về hoàng thành chỉ dẫn theo mấy ngàn tên Thích Gia Quân. Liền tại bọn hắn rời đi Ngọc Môn Quan không lâu sau, liền tại một chỗ dưới chân núi gặp phải hơn vạn Lâu Lan binh sĩ vây công. May mà bọn họ mang ra Thích Gia Quân đều là tinh anh, rất nhanh liền đem Lâu Lan binh sĩ đánh giết. Từ những này Lâu Lan trong miệng binh lính, Thích Linh Vân biết được một cái để nàng khiếp sợ thông tin, đó chính là Lâu Văn Hổ chết rồi. Ta cũng không có phái người giết Lâu Văn Hổ, hắn chết như thế nào? Sở Hàn nhẹ lay động quạt xếp, cười nói, tất nhiên ngươi không có phái người giết hắn, như vậy hắn khẳng định là bị những người khác giết chết. Giết chết hắn người kia, đoán chừng là sợ bị Lâu Lan cổ quốc trả thù, cho nên liền đem chuyện này giá họa cho ngươi. Thích Thiên Lỗi gật đầu nói, Tiến Vương phân tích không tệ, nhất định là có người muốn cố ý giá họa cho ngươi. Thích Linh Vân một mặt không hiểu, đó là ai muốn giá họa cho ta? Sở Hàn cười nói, người nào giá họa cho ngươi kỳ thật đã không trọng yếu, bởi vì ngươi vốn là muốn giết Lâu Văn Hổ. Thích Linh Vân nghe vậy, cảm giác có đạo lý. Xem ra ta còn phải cảm ơn hắn, giúp ta giải quyết triệt để cái này tai họa ngầm, Lâu Lan quốc ít nhất trong vòng 10 năm, không còn dám xâm chiếm chúng ta Đại Yên. Thích Thiên Lỗi mở miệng nói, tốt, tất nhiên nỗi lo về sau đã giải quyết, chúng ta phải nắm chặt đi đường đi. Ân. Theo lời này băng lên, ba người mang theo mấy ngàn tên Thích gia quân tiếp tục đi đường. Mấy ngày sau, ba người đi tới hoàng thành. Chỉ thấy ngoài hoàng thành, Sở Hạo mang theo văn võ bá quan đã đợi chờ tại nơi đó. Thích Linh Vân đánh bại Lâu Lan 30 vạn đại quân, khải hoàn trở về. Sở Hạo xem như đại yến hoàng đế, đích thân dẫn đầu bách quan nên đón, cũng tại tỉnh lý bên trong. Sở Hàn, Thích Linh Vân cùng Thích Thiên Lỗi thấy thế, vội vàng tung người xuống ngựa, đi bộ đi qua. Còn không đợi ba người đến gần, Sở Hạo liền nhìn xem Thích Linh Vân cha con, cất tiếng cười to, ha ha ha, Thích tiểu tướng quân, Trấn quốc tướng quân, hai cha con ngươi thật sự là ta đại yên lương đống, có cha ngươi nữ tại, chấm xem ai dám vào phạm ta Ngọc Môn Quan. Thích Thiên Lỗi chắp tay nói, cái này đều muốn nâng bệ hạ ở phúc, cha con ta hai người mới có thể đem 30 vạn đại quân đánh bại. Sở Hạo tiến lên giữ chặt Thích Thiên Lỗi cánh tay, cười nói, Trấn quốc tướng quân, ngươi cùng chấm lập tức liền muốn trở thành thân gia, cũng không cần khách khí như thế. Đang lúc nói chuyện, hắn kéo lại Thích Thiên Lỗi tay, cười lớn hướng trong hoàng thành đi đến. Văn võ ba quan thấy thế, theo sát phía sau. Đại hoàng tử Sở Thần cùng nhị hoàng tử Sở Phong không cùng đi bảo, mà là đưa ánh mắt về phía Sở Hàn, gạt ra một vẻ mỉm cười, nói ra làm trái bọn họ nội tâm lời nói. Cửu đệ, chúc mừng. Cửu đệ, chúc mừng a. Chương 55, nghiêm trung lấy lòng, có ý giúp Sở Hàn đoạt đích. Chương 55, nghiêm trung lấy lòng, có ý giúp Sở Hàn đoạt đích. Sở Hàn cười nói, hai vị hoàng huynh, các ngươi là thật tâm chúc mừng ta sao? Đó là đương nhiên. Sở Thần nhìn thoáng qua Thích Linh Vân, cười nói, ngươi bây giờ lấy Thích tướng quân, về sau tranh đoạt hoàng vị, cũng không có người là đối thủ của ngươi. Sở Phong cố ý đem âm thanh đề cao, nói không sai, liền xem như bức thoái vị, phụ hoàng cũng phải ngoan ngoãn đem hoàng vị nhường lại. Lời này vừa nói ra, những cái kia đi theo Sở Hạo phía sau bách quan, lập tức dừng bước lại, quay đầu nhìn về nơi này nhìn tới. Thích Linh Vân nghe vậy, có chút không cao hứng, hai vị hoàng tử, cơm có thể ăn vậy, lời không thể nói lung tung, lời này nếu là bệ hạ nghe đến, hậu quả khó mà lường được. Sở Thần cười nói, ta cùng cựu đệ nói đùa, không cần để ở trong lòng. Nói xong, hai người liền một mặt âm hiểm cười xoay người rời đi. Thích Linh Vân một mặt âm trầm nhìn xem bóng lưng của hai người, nói khẽ với Sở Hàn nói, bọn họ thật sự là khắp nơi đều muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Sở Hàn cười nói, hai cái tôm tép ngại nhép mà thôi, không cần để ý tới. Để ăn mừng Sở Hàn đám người khải hoàn trở về, Sở Hạo đích thân tại hoàng cung thiết yến, chiêu đãi nồng hậu bách quan. Tiệc rượu nửa đường, Sở Hạo nâng lên chén rượu, nhìn xem Thích Thiên Lỗi cười nói, Trấn quốc tướng quân, trẫm quyết định để Yến Vương cùng Lệnh Tiên Kim tại 3 ngày đại hôn, ý của ngươi như nào? Thích Thiên Lỗi mặt mỉm cười, chắp tay nói, tất cả nghe theo bệ hạ quyết định. Tốt, vậy cứ như thế quyết định. Rất nhanh, yến hội kết thúc. Sở Hàn đi theo Thích Thiên Lỗi cùng Thích Linh Vân rời đi đại điện. Liên tại hắn chuẩn bị trở về Yến Vương phủ lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm. Yến Vương điện hạ, xin dừng bước. Sở Hàn quay đầu, chỉ thấy một tên trên người mặc màu tím quan phục, để râu dài, khuôn mặt nghiêm túc người trung niên, hướng về hắn bước nhanh đi tới. Nghiêm thừa tướng có chuyện gì sao? Nghiêm trung mặt mỉm cười, nhìn xem Sở Hàn nói, Yến Vương điện hạ có rảnh không? Hạ quan muốn mời Yến Vương đến phủ một lần. Sở Hàn ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, phát hiện đã đêm khuya, liền mở miệng cự tuyệt. Hiện tại thời gian đã không còn sớm, ngày khác đi. Sở Hàn nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn xem Sở Hàn bóng lưng rời đi, Nghiêm trung có chút xấu hổ. Hắn nhưng là đại yên thừa tướng, dưới một người trên vạn người,
không biết có bao nhiêu người định bợ hắn, cho dù là hoàng tử khác cũng tính toán lôi kéo hắn, thế nhưng hắn đều không thèm chịu nể mặt mũi. Hiện tại hắn chủ động mời cái này cựu hoàng tử đi quý phủ, thế mà bị đối phương cự tuyệt. Hừ, mặt nóng rán nhân ra mông lại đi. Lúc này, một đạo mỉa mai âm thanh tại sau lưng Nghiêm Trung vang lên. Nghiêm Trung quay đầu, phát hiện Sở Thần cùng Sở Phong, sóng vai từ trong đại điện đi ra. Thật sự là không nghĩ tới, ta thành tâm đi nhân gia quý phủ kết giao, nhân gia không chào đón, hiện tại thế mà muốn dùng mặt nóng đi gián cựu đệ mông lạnh. Sở Thần âm dương quái khí nói. Sở Phong phụ hòa nói, không có cách, ai bảo cựu đệ lấy trấn quốc đại tướng quân nữ nhi, bằng vào Thích gia thế lực, cựu đệ rất có thể chính là tương lai đại yến hoàng đế, nếu ai đem nữ nhi gả cho hắn, nói không chừng sau này chính là quốc trượng, ha ha ha. Nghiêm Trung biết hai người đang giễu cợt hắn. Hắn chẳng những không tức giận, ngược lại nhìn xem hai người phản giễu cợt. Hai vị hoàng tử thế mà còn cười ra tiếng, đối hạ quan đến nói, ai làm hoàng đế đều mở dạng, thế nhưng đối hai vị hoàng tử đến nói, vậy liền không đồng dạng. Các ngươi phía trước không ít phái người ám sát Thiến Vương a. Ngươi nói nếu là hắn làm hoàng đế, sẽ như thế nào đối đãi các ngươi? Ha ha ha. Nghiêm Trung nói xong, liền cười lớn rời đi. Nhìn xem Nghiêm Trung bóng lưng rời đi, Sở Thần cùng Sở Phong tức giận nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết lao thất phu, vậy mà chảo phúng chúng ta. Trước đừng để ý tới hắn, việc cấp bách là nghĩ biện pháp đối phó cửu đệ. Làm sao đối phó? Sở Thần nhếch miệng lên một vẻ tâm hiểm cười, chờ cửu đệ đại hôn ngươi liền biết. Rời đi hoàng cung phía sau, Thích Linh Vân đối Sở Hàn nói, vừa rồi Nghiêm Trung ngăn lại ngươi, hẳn là muốn cùng ngươi rút ngắn quan hệ, ngươi vì sao cự tuyệt? Sở Hàn nhẹ lay động quạt xếp, cười nói, ngươi không có phát hiện hắn chính là cái mượn gió bẻ măng ra hòa sao? Hắn gặp ta cùng ngươi thành hôn, cảm giác ta ngồi lên hoàng vị cơ hội tương đối lớn, cho nên liền nghĩ cùng ta rút ngắn quan hệ. Nếu như ngày nào bản vương thất thế, hắn sẽ không chút do dự cùng bản vương phủi sạch quan hệ. Thích Thiên Lỗi phụ hòa nói, Yến Vương nói không sai, Nghiêm Trung giã tâm bừng bừng, tuyệt đối sẽ không cam lòng làm một cái thừa tướng, cùng dạng này người cùng một chỗ, ngang nhau tại bảo hộ luật ra. Thích Linh Vân một mặt lo lắng, nói, có thể là ta lo lắng hắn nương nhờ vào hoàng tử khác, đến lúc đó nhất định sẽ nhằm vào chúng ta Thích gia. Thích Thiên Lỗi cười lạnh, yên tâm đi, lão gia hỏa này tại nhìn không đến hy vọng lúc, là sẽ không dễ dàng đảo hướng bất kỳ bên nào. Xe ngựa một đường tiến lên, rất nhanh liền tại bên ngoài Yến Vương phủ dừng lại. Sở Hàn vừa đi xuống xe ngựa, Thích Thiên Lỗi đột nhiên vén lên vải mảnh gọi lại hắn. Yến Vương, ngày mai có thời gian không? Có thể tới hay không Thích gia quân doanh một chuyến? Sở Hàn sững sờ, Thích Thiên Lỗi mở miệng nói, Vân Nhi nói cho ta, ngươi đọc thơ có thể giúp người tu vi, ta muốn nhìn một chút có phải là thật hay không. Chúng ta bây giờ cũng coi là người một nhà, ngươi sẽ không phải liền ta cái này yêu cầu nhỏ nhỏ cũng cự tuyệt ta. Sở Hàn cười khổ một tiếng, gật đầu, được thôi, ta ngày mai đi qua. Vậy ta tại quân doanh chờ ngươi. Rất nhanh, một đêm trôi qua. Ngày thứ hai, Sở Hàn đang chuẩn bị rời đi Yến Vương phủ, Tiểu Thanh đột nhiên đến tìm đến Sở Hàn. Điện hạ, nô tỳ có vài sự kiện muốn cùng ngươi hồi báo. Chuyện gì? Chuyện thứ nhất, Thiên Cơ Các truyền đến thông tin, Nhật Nguyệt giáo có không ít người đang tu luyện ma công, tính toán lợi dụng ma công khống chế Đại Yên võ giả. Chuyện thứ hai, Thiên Cơ Các tra ra ngươi phía trước cùng Thích Linh Vân đi Ngọc Môn quan đối phó Lâu Lan đại quân, Tam hoàng tử Sở Dương cũng đi theo. Sở Hàn khẽ giật mình, cười nói, cái này ra hỏa trông coi chính là nhạn môn quan, không có việc gì sẽ không đi Ngọc Môn quan, xem ra Lâu Văn Hổ chết cùng hắn có quan hệ. Tiểu Thanh tiếp tục hồi báo, chuyện thứ ba, Đạo Huyền thư viện khả năng sẽ phái người tới tham gia điện hạ cùng Thích tiểu thư hôn lễ. Sở Hàn nghe vậy, có chút ngoài ý muốn. Hắn phía trước cùng Thích Linh Vân đi Đạo Huyền thư viện, đem đối phương người chọc một lần, đối phương làm sao còn sẽ tới tham gia hắn cùng Thích Linh Vân hôn lễ? Điện hạ, theo nô thì nhìn, Đạo Huyền thư viện người tới tham gia điện hạ hôn lễ, khẳng định không có ý tốt, chúng ta phía trước đối với hắn như vậy bọn họ có lẽ đối chúng ta ghi hận trong lòng mới đúng. Không có việc gì, tất nhiên bọn họ nghĩ đến, liền để cho bọn họ tới, bản vương ngược lại muốn xem bọn họ nghĩ đùa nghịch trò răng gì. Còn có chuyện khác sao? Tạm thời không có. Được, ngươi thật tốt trông coi vương phủ, ta đi một chuyến Thích gia quân doanh. Sở Hàn nói xong, liền rời đi vương phủ. Chương 56, Sở Hàn dùng đạo gia hạo nhiên chính khí 16 tự quyết đuổi ma. Chương 56, Sở Hàn dùng đạo gia hạo nhiên chính khí 16 tự quyết đuổi ma. Làm Sở Hàn đi tới Thích gia quân doanh lúc, chỉ thấy mấy tên quân y xách theo cái hòm thuốc, tại trong quân doanh xuyên tới xuyên lui. Liên tại Sở Hàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lúc, Thích Thiên Lỗi mang theo Thích Linh Vân, từ trong đó một cái doanh trướng đi ra. Hai người một mặt nghiêm trọng, tựa hồ gặp cái gì khó giải quyết sự tình. Nhìn thấy Sở Hàn đi tới quân doanh, hai người vội vàng đi tới. Xảy ra chuyện gì? Sở Hàn tò mò hỏi. Thích Thiên Lỗi mở miệng nói, trong quân doanh tướng sĩ chẳng biết tại sao, đột nhiên toàn bộ bị bệnh, không những như vậy, bọn họ tu vi ngay tại chậm rãi hạ thấp. Thích Linh Vân nói, tóm lại vô cùng tà môn. Lại có loại này sự tình, có thể hay không mang bản vương đi xem một chút? Đương nhiên có thể, Yến Vương mời đi theo ta. Thích Thiên Lỗi sắc mặt nghiêm túc mang theo Sở Hàn hướng bên cạnh một tòa doanh trướng đi đến. A, vừa tiến vào doanh trướng, Sở Hàn đã nhìn thấy mười mấy tên lính nằm trên mặt đất, càng không ngừng rên thống khổ. Ánh mắt của hắn đảo qua trên đất binh sĩ, rất nhanh liền phát hiện trên người bọn họ chính toát ra từng đạo quỷ dị hắc khí. Cái này, chẳng lẽ là ma khí? Thích Linh Vân đối Sở Hàn nói, ngày hôm qua bọn họ đều còn rất tốt, buổi sáng hôm nay liền biến thành dạng này. Cũng không biết có phải là bị bệnh gì, ta cảm giác giống như là được ôn dịch, nhưng bọn hắn đều là võ giả, nhục thân vượt xa người bình thường, không nên nhiễm lên ôn dịch. Bọn họ không có nhiễm lên ôn dịch, mà là bị ma khí nhập thể. Cái gì? Bị ma khí nhập thể? Thích Thiên Lỗi cùng Thích Linh Vân nghe vậy, một mặt khiếp sợ. Thích Thiên Lỗi một mặt không hiểu hỏi, bọn họ êm đẹp làm sao sẽ bị ma khí nhập thể, chẳng lẽ là có người cố ý mà làm? Không đợi Sở Hàn trả lời, Thích Linh Vân mở miệng nói, ta nghe nói Nhật Nguyệt giáo có người tu luyện ma công, chẳng lẽ là bọn họ giở trò quỷ? Sở Hàn gật đầu nói, rất có thể. Toàn bộ Đại Yên chỉ có Nhật Nguyệt giáo tu luyện tà công, nếu như muốn hỏi những binh lính này trong cơ thể ma khí đến từ chỗ nào, như vậy Nhật Nguyệt giáo hiểm nghi lớn nhất. Thích Thiên Lỗi nghe vậy, một bàn tay đập vào bên cạnh trên bàn gỗ, ánh mắt lộ ra nồng đậm sắc cơ. Đáng chết Nhật Nguyệt giáo, dám đối quân ta bên trong tướng sĩ sử dụng tà thuật, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Sở Hàn trầm ngâm nói, Nhật Nguyệt giáo chính là Đại Yên ba thế lực lớn một trong, nếu muốn đem bọn họ chém tận giết tuyệt, cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm đến. Thích Linh Vân gật đầu phụ họa, không sai, Nhật Nguyệt giáo những năm này một mực cùng triều đình đối nghịch, cứ việc bệ hạ nhiều lần phái người đối với bọn họ tiến hành vây giết, thế nhưng đều không thể đem bọn họ triệt để diệt trừ. Thích Thiên Lỗi âm thanh lạnh lùng nói, đó là bệ hạ có chỗ cố kỵ, lo lắng cùng Nhật Nguyệt giáo lưỡng bại câu thương, để Đạo Huyền thư viện cùng tiên Phật tự thu lợi. Không phải vậy lấy triều đình thế lực, Nhật Nguyệt giáo căn bản không phải đối thủ. Đối phó Nhật Nguyệt giáo cần bàn bạc kỹ hơn, việc cấp bách là nghĩ biện pháp loại trừ các tướng sĩ trong cơ thể ma khí. Thích Linh Vân nói xong lời này, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn xem Sở Hàn nói, đúng rồi, ta nghe nói thiên địa hạo nhiên chính khí có thể khắc chế tà ma, không biết Yến Vương có thể hay không tụng niệm ẩn chứa hạo nhiên chính khí chân ôn, có lẽ có thể giúp các tướng sĩ loại trừ trong cơ thể ma khí. Nghe nói như thế, Sở Hàn lộ ra vẻ trầm tư. Ẩn chứa thiên địa hạo nhiên chính khí chân ôn, hắn ngược lại là biết không ít. Thế nhưng nên tuyển dụng cái nào đâu? Sở Hàn một phen trầm tư về sau, trong lòng có đáp án. Lập tức nhìn xem Thích Linh Vân nói, mang theo hạo nhiên chính khí chân ôn, ta ngược lại là có thể tụng niệm, thế nhưng có thể hay không loại trừ trong cơ thể của bọn họ ma khí, ta cũng không biết. Thích Thiên Lôi nói, trước thử một chút nhìn, không được chúng ta lại nghĩ biện pháp. Nghe nói như thế, Sở Hàn nhìn xem những binh lính này nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, sau đó thì thầm, phàm ta sở thất, đều là không phải là ta tất cả. Phàm ta sở cầu, đều là chịu hắn vây khốn. Theo cái này chân ngôn tụ ra, một cỗ cường đại màu vàng có sáng, từ trên thân Sở Hàn tản ra, bay thẳng thương cung. Vạn vật đều là bản thân ta sử dụng, mà không phải là ta sở thuộc. Quân tử dùng vật, không vì vật dùng. Đại đạo đơn giản nhất, vô dục tắc cương, vô vi thì không từ bất cứ việc xấu nào. Đây là đạo gia hạo nhiên chính khí 16 tự quyết. Hắn cho rằng đây là có đủ nhất hạo nhiên chính khí chân ngôn. Nhìn thấy trên thân Sở Hàn tỏa ra kim sắc quang mang, Thích Thiên Lỗi cùng Thích Linh Vân đều mở to hai mắt nhìn. Nhất là Thích Linh Vân, nàng chỉ nghe nói qua hạo nhiên chính khí, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua. Thế nhưng hiện tại nàng nhìn thấy, theo Sở Hàn lặp đi lặp lại ngâm tụng hạo nhiên chính khí quyết, trên người hắn kim sắc quang mang, lấy hắn làm trung tâm, thần tốc lan tràn đến toàn bộ quân doanh. Nam dưới đất binh sĩ, lúc đầu chính bị ma khí tra tấn, thế nhưng làm hạo nhiên chính khí xuất hiện về sau, trên người bọn họ ma khí, nháy mắt biến mất. Đúng lúc này, một tên binh lính đột nhiên thần tình kích động xông vào doanh trướng, đối với Thích Thiên Lỗi chắp tay nói, khởi bẩm trấn quốc tướng quân, trong quân tướng sĩ, tình huống đột nhiên chuyển biến tốt đẹp. Thích Thiên Lỗi có chút không dám tin tưởng, chuyện này là thật. Thiên chân vạn sát. Thích Thiên Lỗi nghe vậy, vội vàng hướng về doanh trướng bên ngoài đi đến. Thích Linh Vân thấy thế, cũng đi theo đi ra. Làm bọn họ từ trong doanh trướng đi ra về sau, triệt để bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy Thích gia quân doanh trên không, xuất hiện một mảnh màn ánh sáng màu vàng. Mảnh này màn ánh sáng màu vàng, phản phất mang theo một loại nào đó lực lượng cường đại, để bọn họ lực lượng tăng gấp bội. Nghĩ không ra Yến Vương lại có thủ đoạn như thế, xem ra vi phụ xem thường hắn. Cưỡng chế trong lòng khiếp sợ, Thích Thiên Lỗi bắt đầu kiểm tra xung quanh trong doanh trướng binh sĩ tình huống. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, nguyên bản thống khổ không chịu nổi, vẻ mặt suy sụp các tướng sĩ, giờ phút này chẳng những đã hoàn toàn khôi phục bình thường, mà còn từng cái sinh long hóa hổ, phản phất thoát thai hoàn cốt đồng dạng. Thích Linh Vân nhìn xem Thích Thiên Lỗi nói, phụ thân, hiện tại ngươi tin tưởng nữ nhi nói với ngươi lời nói à? Thích Thiên Lỗi không có trả lời, mà là sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Cuối cùng, hắn đưa tay bắt lấy Thích Linh Vân cánh tay, một mặt ngưng trọng nói ra, Vân Nhi, ngươi phải thật tốt phụ ta Yến Vương, hắn tuyệt không phải người thường. Thích Linh Vân nhìn xem đầy trời kim quang, hướng Thích Thiên Lỗi gật đầu. Tốt, nói cho tất cả Thích gia quân, không cho phép đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói ra, nếu có kẻ trái lệnh, quân pháp xử lý. Phải. Lúc này, Sở Hàn từ trong doanh trướng đi ra. Thế nào, bọn họ đều không có việc gì đi. Bọn họ đều không có việc gì. Thích Thiên Lỗi mặt mỉm cười, hướng về Sở Hàn đi đến. Thật sự là không nghĩ tới, Yến Vương còn có thủ đoạn như thế, phía trước mặt tướng nói chuyện va chạm Yến Vương, mong rằng Yến Vương không nên trách tội. Sở Hàn cười nói, bản vương cũng không có làm cái gì à, chỉ là tùy ý nói vài câu chân ngôn mà thôi. Gặp Sở Hàn như vậy khiêm tốn, Thích Thiên Lỗi càng thêm cảm giác Sở Hàn cao thâm khó dò. Chỉ dựa vào vài câu chân ngôn, liền đem toàn bộ quân doanh binh sĩ trong cơ thể ma khí loại trừ, đủ thấy Yến Vương điện hạ người mang thiên địa hạo nhiên chính khí, như ngày khác đăng lâm đại bảo, nhất định làm một đời minh quân thánh chủ. Sở Hàn gặp Thích Thiên Lỗi như vậy thổi phồng chính mình, vội vàng đưa tay ra hiệu đối phương dừng lại. Tốt, hay là nói chính sự đi, ngươi không phải muốn nhìn bản vương đọc thơ có thể hay không trợ giúp người khác tăng cao tu vi sao? Hiện tại ngươi tìm người đến, bản vương biểu thị cho người xem. Trước không gấp, mặt tướng để Yến Vương tới đây, còn có mặt khác chuyện quan trọng thương lượng. Thích Thiên Lỗi nghiêng người hướng trong quân đại trướng một dẫn, cung kính nói, Yến Vương điện hạ, mời vào ghi chép nói chuyện. Sở Hàn thoáng khẽ giật mình, liền hướng trong quân đại trướng đi đến. Chương 57, Đại Yên thế cục, Thích Thiên Lỗi quên Sở Hàn đoạt đích. Chương 57, Đại Yên thế cục, Thích Thiên Lỗi quên Sở Hàn đoạt đích tiến vào trong quân đại trướng. Thích Thiên Lỗi đưa tay ra hiệu Sở Hàn ngồi xuống ghế dựa. Đợi đến Sở Hàn ngồi xuống, hắn cũng đi theo ngồi xuống,
sau đó một mặt nghiêm túc nhìn xem Sở Hàn. Tiến Vương điện hạ, mặt tướng là một giới võ phu, nói chuyện tương đối thẳng, nếu có va chạm địa phương, xin hãy tha lỗi. Sở Hàn đem quạt xếp mở ra, nhẹ nhàng lay động, cười nói, Trấn Quốc tướng quân có chuyện nói thẳng, bản vương sẽ không trách tội. Thích Thiên Lỗi nhìn thoáng qua Thích Linh Vân, sau đó nhìn Sở Hàn nói ra, nếu như Yến Vương không có cưới mặt tướng nữ nhi, cái kia Yến Vương muốn làm gì, mặt tướng cũng sẽ không hỏi đến. Thế nhưng hiện tại Yến Vương tất nhiên lấy mặt tướng nữ nhi, cái kia mặt tướng liền nhất định phải thay các ngươi tương lai cân nhắc. Đang lúc nói chuyện, Thích Thiên Lỗi đứng lên, một mặt ngưng trọng nói, bây giờ đại yên, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Bệ hạ bởi vì trước kia nhận qua tổn thương, chậm chạp không cách nào tiến vào đại tông sứ cảnh, dựa theo đại Yến Vương triều quy định, nên tối bị nhượng trước, để tu vi càng mạnh hoàng tử kế thừa hoàng vị. Nhưng hắn lại nắm chặt hoàng quyền không thả, thậm chí liền thái tử cũng không chịu lập, điều này dẫn đến chư vị hoàng tử vì đoạt đích không từ thủ đoạn. Sở Hàn nhẹ lay động quạt xếp, một mặt bình tĩnh nghe lấy Thích Thiên Lỗi phân tích. Chín vị hoàng tử, trên mặt nổi thuộc ngươi kế thừa hoàng vị khả năng lớn nhất, hoặc là nói ngươi được lập làm thái tử xác suất lớn nhất. Nhưng trên thực tế, ngươi phần thắng nhỏ nhất, đồng thời tình cảnh của ngươi cũng là chín vị hoàng tử bên trong nguy hiểm nhất. Lời nói xoay chuyển, Thích Thiên Lỗi lại nói, đương nhiên, đó là phía trước, hiện tại ngươi lấy mặt tướng nữ nhi, mặt tướng liền tính thịt nát xương tan, cũng muốn bảo vệ ngươi chu toàn. Nhưng đây không phải là kế lâu dài. Sở Hàn khẽ mỉm cười, thu hồi quạt xếp, nhìn xem Thích Thiên Lỗi hỏi, cái kia Trấn Quốc tướng quân cho rằng cái gì mới là kế lâu dài? Đương nhiên là tham dự đoạt đích. Thích Thiên Lỗi nhìn xem Sở Hàn một mặt nghiêm túc, nói, ngươi nếu không tham dự đoạt đích, một khi hoàng tử khác leo lên hoàng vị, chẳng những ngươi có nguy hiểm, ngay cả chúng ta Thích gia cũng sẽ gặp nạn. Liền tính ngươi không thay ngươi nghĩ, cũng phải vì mặt tướng nữ nhi, còn có chúng ta mấy bạn Thích gia quân suy nghĩ. Đương nhiên, ngươi nếu là sợ hãi, có thể cái gì đều không cần làm, từ mặt tướng ra mặt, mặt tướng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi dọn sạch tất cả chướng ngại. Sở Hàn mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, thế nhưng nội tâm đã bị vị này nhạc phụ lời nói cảm động. Ngươi giúp bản vương dọn sạch chướng ngại, ngươi biết bản vương cái kia tám vị hoàng huynh chân chính thực lực sao? Thích Thiên Lỗi nhìn xem Sở Hàn một mặt ngưng trọng nói ra, từ bệ hạ hạ chỉ để mặt tướng nữ nhi gả cho ngươi lúc, mặt tướng liền đã tại điều tra bọn họ thực lực, cùng với sau lưng hỗ trợ bọn họ thế lực. Tám vị hoàng tử, trừ thất hoàng tử Sở Giang cùng bát hoàng tử Sở Hà là đại tông sư cảnh, còn lại sáu vị hoàng tử đều là tông sư cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Tại cái này tám vị trong hoàng tử, sau lưng thế lực tối cường thuộc về đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, đại hoàng tử sau lưng ủng hộ hắn thế lực, căn cứ mặt tướng nhiều lần xác nhận, hẳn là Nhật Nguyệt giáo. Nhị hoàng tử sau lưng Sở Phong ủng hộ hắn thế lực là Đạo Huyền thư viện. Nghe đến sau lưng Sở Phong ủng hộ hắn thế lực là Đạo Huyền thư viện, Sở Hàn cũng không có cảm thấy kỳ quái, bởi vì từ đối phương tìm Hoàng Thành tứ đại tài tử đến dạy Sở Nguyệt làm thơ, hắn liền nhìn ra Sở Phong cùng Đạo Huyền thư viện quan hệ không tầm thường. Cuối cùng là tam hoàng tử, sau lưng ủng hộ hắn thế lực là Thiên Phật tự. Nghe đến hỗ trợ tam hoàng tử thế lực là Thiên Phật tự, Sở Hàn cùng Thích Linh Vân đều có chút giật mình. Bởi vì Thiên Phật tự là người trong Phật môn, thế mà cũng tham dự vào đoạt đích bên trong, để bọn họ đều có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật những tin tức này, Sở Hàn nếu như muốn kiểm tra, đều có thể tra đến. Chỉ là hắn khinh thường đi thăm dò mà thôi. Thích Thiên Lỗi nhìn xem Sở Hàn tiếp tục nói, đến mức mấy vị khác hoàng tử, mặc dù phía sau không có thế lực cường đại hỗ trợ, thế nhưng mỗi người bọn họ đều có chính mình đặc biệt năng lực. Ví dụ như tứ hoàng tử Sở Tinh, hắn am hiểu bày trận, ngũ hoàng tử Sở Phàm am hiểu chế tạo cơ quan thú, lục hoàng tử Sở Viêm tinh thông luyện đan, thất hoàng tử Sở Giang nghe nói luyện hóa man thú huyết mạch, đao thương bất nhập, bát hoàng tử Sở Hà bởi vì chấn thủ nam cương, chẳng những học được dùng độc, còn am hiểu khống cổ. Cái này tám vị hoàng tử, có thể nói không có một cái là người bình thường, phía trước mặt tướng vẫn cho rằng Yến Vương là bọn họ bên trong yếu nhất. Thế nhưng từ khi từng trải qua Yến Vương bản lĩnh về sau, mặt tướng mới phát hiện Yến Vương mới là bọn họ bên trong tối cường. Sở Hàn nhẹ lay động quạt xếp, cười nói, Trấn Quốc tướng quân quá khen rồi, bản vương tay trói gà không chặt, làm sao có thể là bọn họ bên trong tối cường. Thích Thiên Lỗi nhìn xem Sở Hàn nói, Yến Vương chớ có khiêm tốn, ngươi mặc dù không biết võ công, thế nhưng người mang thiên địa hạo nhiên chính khí, chỉ bằng điểm này, mặt tướng kết luận ngươi tuyệt không phải vật trong ao. Phụ thân, Yến Vương cũng không chỉ người mang hạo nhiên chính khí, hắn thơ còn có thể trợ giúp nữ nhi cùng Thích gia quân tăng cao tu vi, cho nên cho dù hắn không biết võ công, hắn cũng là chín vị hoàng tử bên trong tối cường. Thích Thiên Lỗi khẽ giật mình, lập tức cười nói, ngươi không nói cha còn đem chuyện này quên, đọc thơ khả năng giúp đỡ người khác tăng cao tu vi, trường hợp này vi phụ chưa từng nghe thấy. Ánh mắt nhìn về phía Sở Hàn, Thích Thiên Lỗi nói, Yến Vương, nên nói, mặt tướng đã nói, hy vọng ngươi sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ. Được, bản vương sẽ suy nghĩ thật kỹ. Vậy bây giờ có thể hay không mời Yến Vương rời bước đi ngoài trướng, để mặt tướng nhìn, đọc thơ là có hay không khả năng giúp đỡ các tướng sĩ tăng cao tu vi. Sở Hàn nghe vậy, cũng không nói nhảm, đứng dậy trực tiếp hướng về ngoài trướng đi đến. Thích Thiên Lỗi cùng Thích Linh Vân thấy thế, đi theo ra ngoài. Đi tới ngoài trướng về sau, Thích Thiên Lỗi đem Sở Hàn đưa đến trong diễn võ trường, sau đó đem lên vạn Thích gia quân triệu tập đến cùng một chỗ. Sau đó nhìn xem Sở Hàn nói, Yến Vương điện hạ, có thể bắt đầu. Sở Hàn nghe vậy, nhìn xem trong tràng binh sĩ, nhẹ lay động trong tay quạt xếp. Hắn phía trước trợ giúp Thích gia quân tăng cao tu vi, đọc là nhập ngũ giữa các hàng một bài, hiện tại hắn muốn đổi một bài. Chỉ bất quá bài thơ này, còn phải là phía Bắc Trường Thành thơ. Bởi vì những ngày Thích gia quân lâu dài tại biên quan cùng địch quốc tác chiến, chỉ có niệm phía Bắc Trường Thành thơ, mới có thể kích thích bọn họ chiến ý rất nhanh, trong lòng Sở Hàn chọn chúng một bài. Lập tức bước chân hắn hướng về phía trước đạp mạnh, trong miệng thì thầm, trăng tần rặng rỡ, ải hán ngàn trùng, vạn dặm chinh phu vẫn chưa quay về. Niệm ở đây, hắn dừng một chút, quay người tiếp tục thì thầm, nếu nay Long Thành còn phi tướng, át chẳng hồ mã vượt tâm sơn. Ở đây tướng sĩ nghe đến bài thơ này, không tự giác nói ra. Trăng tần rạng rỡ, ải hán ngàn trùng, vạn dặm chinh phu vẫn chưa quay về. Nếu nay Long Thành còn phi tướng, át chẳng hồ mã vượt tâm sơn. Thích Thiên Lỗi nghe đến bài thơ này, cả người sững sờ ngay tại chỗ, trong miệng lẩm bẩm, nếu nay Long Thành còn phi tướng, át chẳng hồ mã vượt tâm sơn. Long Thành hẳn là địch quốc vương thành, phi tướng, chẳng lẽ nói là bản tướng quân? Thích Thiên Lỗi trừng to mắt, liên tưởng đến Ngọc Môn Quan bên ngoài âm sơn, hắn cảm giác bài thơ này bên trong phi tướng chỉ chính là hắn. Lập tức đầy mặt kích động tán dương, tốt, tốt thơ. Phụ thân, ngươi, ngươi. Thích Linh Vân đột nhiên nhìn xem Thích Thiên Lỗi trừng to mắt. Thích Thiên Lỗi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, làm sao vậy? Tu vi của ngươi hình như tăng lên. Chương 58, Sở Hàn Ngâm Thơ, võ giả tăng cao tu vi, văn giả tăng lên tài khí. Chương 58, Sở Hàn Ngâm Thơ, võ giả tăng cao tu vi, văn giả tăng lên tài khí. Thích Thiên Lỗi nghe vậy, có chút không dám tin tưởng, vội vàng xem xét tu vi. Rất nhanh, hắn liền mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hắn phát hiện chính mình tu vi từ đại tông sư cảnh sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ. Đừng nhìn chỉ để thăng một cái tiểu cảnh giới, phải biết, đại tông sư cảnh tại Đại Yến Vương triều đã coi như là cường giả hạng nhất. Một khi tu luyện tới cảnh giới này, tu vi nếu muốn tăng lên, có thể nói 10 phần khó khăn. Còn không đợi Thích Thiên Lỗi từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, trên diễn võ trưởng binh sĩ đột nhiên kinh hô lên, nhộn nhịp hô, tướng quân, ta tu vi đột phá. Ta cũng đột phá. Thích Thiên Lỗi nhìn trước mắt tình cảnh, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, niệm sở lệnh thơ thế mà thật có thể tăng cao tu vi. Phụ thân, nữ nhi tu vi cũng đột phá. Thích Linh Vân nhìn xem Thích Thiên Lỗi nói. Thích anh nói tiếp, còn có ta hình như đột phá đến đại tông sư cảnh. Vừa rồi Sở Hàn đọc thơ lúc, hai người bọn họ đều đi theo cùng một chỗ niệm, cho nên tu vi cũng đã nhận được tăng lên. Cái này sao có thể? Thích Thiên Lỗi làm sao cũng không dám tin tưởng, đọc thơ có thể tăng cao tu vi. Thích Linh Vân nhìn xem Thích Thiên Lỗi nói, phụ thân, đọc thơ có thể tăng cao tu vi, cũng không phải là nói chúng ta cùng ai niệm đều có thể tăng lên, nhất định phải đi theo Yến Vương điện hạ niệm mới có thể tăng lên. Phía trước vì nghiệm chứng cái suy đoán này, nữ nhi đi một chuyến Bách Hoa thi hội, tìm tới mấy vị tương đối nổi danh tài tử, hỗ trợ làm mấy bài thơ, thế nhưng không quản nữ nhi làm sao đi theo bọn họ niệm, bọn họ thơ đều không thể giúp nữ nhi tăng cao tu vi. Thích Thiên Lỗi nghe vậy, đưa ánh mắt về phía Sở Hàn. Lúc này Sở Hàn, trong mắt hắn, tựa hồ không còn là một cái hoàng tử, mà là một cái nắm giữ khủng bố năng lực thế ngoại cao nhân. Bị Thích Thiên Lỗi nhìn chằm chằm, Sở Hàn cảm giác có chút không dễ chịu. Kỳ thật ta cũng nghĩ không thông, vì cái gì các ngươi đi theo ta đọc thơ có thể tăng cao tu vi? Thích Thiên Lỗi nhìn xem Sở Hàn nói, chỉ có một loại giải thích, đó chính là ngươi làm thơ, không phải bình thường thơ, ít nhất trước mắt mà nói, ta còn không có gặp qua người nào làm thơ có ngươi làm tốt. Thích Linh Vân phụ hòa nói, không sai, ta tại trên Bách Hoa thi hội tìm cái kia mấy tên tài tử, danh khí không kém hơn Hoàng Thành tứ đại tài tử, thế nhưng bọn họ làm ra đến thơ, cùng ngươi làm thơ so sánh, hoàn toàn chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Sở Hàn bị hai người như vậy khen ngợi, lập tức có chút xấu hổ. Nếu như những này thơ là hắn làm coi như xong, nhưng vấn đề là, những này thơ hắn đều là mượn dùng cổ nhân. Vì để tránh cho tiếp tục xấu hổ, Sở Hàn mở miệng hỏi, hiện tại hẳn là không có bản vương chuyện gì à? Nếu như không có, bản vương liền trở về. Thích Thiên Lỗi nhìn hướng trong diễn võ trường, chỉ thấy trong diễn võ trường binh sĩ bởi vì tu vi mới vừa đột phá, giờ phút này chính nhắm mắt xếp bằng ở trong tràng vững chắc. Lập tức hắn nhìn xem Sở Hàn cười nói, không sao, Vân Nhi, đưa Yến Vương hồi phủ. Phải. Thích Linh Vân lên tiếng, liền mang Sở Hàn rời đi diễn võ trường. Làm Thích Linh Vân đưa Sở Hàn trở lại Yến Vương phủ lúc, chỉ thấy vương phủ ngoài cửa, một tên nữ tử áo trắng đang tới về dạo bước. Nàng mặc trắng thuần bay xa, búi tóc kéo cao, khuôn mặt mỹ lệ, mặt mày ẩn tình, hai tay nhẹ khép lại tại tay áo phía trước, như từ trong tranh đi ra tiên tử. Nghiêm cô nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nữ tử này không phải người khác, chính là Nghiêm Như Ngọc. Nghiêm Như Ngọc nhìn thấy Sở Hàn trở về, lập tức mặt mỉm cười, tiến lên đón. Ta nghe nói Yến Vương trở về, cho nên nghĩ đến cùng Yến Vương điện hạ thảo luận một chút thi tử. Thích Linh Vân nhìn thấy Nghiêm Như Ngọc đến tìm Sở Hàn, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Nghiêm Như Ngọc, liền quay người rời đi. Sở Hàn thấy thế, cười khổ một tiếng. Hắn sắp cùng Thích Linh Vân thành hôn, hiện tại có khác nữ nhân tới tìm hắn, Thích Linh Vân thế mà một điểm phản ứng đều không có. Yến Vương điện hạ, kỳ thật ta hôm nay tới tìm ngươi, trừ muốn cùng ngươi thảo luận thi tử, phụ thân ta còn để ta cho ngươi truyền đạt một việc. Chuyện gì? Ngươi cùng Thích cô nương thành hôn, có người khả năng sẽ gây bất lợi cho ngươi, hắn để ngươi cẩn thận. Nghe nói như thế, Sở Hàn có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Nghiêm Trung sẽ quan tâm hắn an nguy. Thay ta cảm ơn Nghiêm thừa tướng. Ân. Nghiêm Như Ngọc đang lúc nói chuyện, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy đưa cho Sở Hàn. Đây là ta tân tác một bài thơ, ngươi giúp ta xem một chút làm sao. Sở Hàn nghe vậy, đưa tay nhận lấy, sau đó đọc. Công tử văn nhã khí hiên ngang, trong bụng châu ngọc cầm tủ dấu. Đặt bút hoa trường kinh hãi bốn tỏa, tái hoa giật vận mỹ danh dương. Sở Hàn nhìn thấy bài thơ này, nhịn không được cười lên. Nghiêm Như Ngọc thấy thế, cau mày nói, thế nào, ta làm bài thơ này không tốt sao? Không phải, cũng không tệ lắm. Sở Hàn không phải người ngu, hắn có thể nhìn ra, Nghiêm Như Ngọc làm bài thơ này là đang khen hắn. Vậy liền tốt, bất quá cùng ngươi phía trước cho ta làm cái kia bài so ra, còn hơi kém hơn rất nhiều. Đang lúc nói chuyện, nàng đem phía trước Sở Hàn cho nàng làm cái kia bài thơ nói ra. Vẫn tưởng y gì thường hoa tưởng dung, gió xuân vung hạm lộ hoa động. Nếu không phải nhóm Ngọc Sơn đầu thấy, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Liên tại Nghiêm Như Ngọc niệm bài thơ này lúc, Sở Hàn phát hiện phía sau nàng xuất hiện một cỗ khí lưu màu xanh. Đó là tài khí. Đạo này tài khí khoảng chừng cao 6 trượng, nói rõ Nghiêm Như Ngọc tài khí có 6 đấu, tương đương với tiến sĩ cảnh giới. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nhớ ta thi nhân, võ giả có thể tăng cao tu vi, văn giả có thể tăng lên tài khí. Nghiêm Như Ngọc đem Sở Hàn cho nàng làm thơ đọc một lần về sau, nhìn xem Sở Hàn cảm thán nói, thật tốt thơ à, cũng không biết ta lúc nào mới có thể làm ra như thế tốt thơ. Sở Hàn cười nói, Nghiêm cô nương tài học không phải bình thường người có thể so sánh, chỉ cần dùng tâm phỏng đoán, nhất định có thể làm ra so bài này càng tốt thơ. Nếu quả thật có ngày ấy, ta nhất định sẽ thật tốt cảm ơn Yến Vương. Nghiêm Như Ngọc ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, nói, tốt, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên trở về, ngày khác trở lại hướng Yến Vương linh giáo. Nói xong, Nghiêm Như Ngọc đối với Sở Hàn thi lễ một cái, liền quay người rời đi. Nghiêm Như Ngọc đi rồi, Sở Hàn liền đi vào Yến Vương phủ. Khoảng cách Yến Vương phủ cách đó không xa một chỗ trong ngõ nhỏ, chỉ thấy hai thân ảnh từ bên trong đi ra. Trong đó một tên giữ lại tròm râu dài, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt thâm trầm khó lường người trung niên, chính là Nghiêm Trung. Mà đổi thành bên ngoài một người, thì là một tên trên người mặc áo tím, dáng người gầy gò lão giả. Thế nào Vương Thái Phó, lấy ta nữ nhi tài khí, tu luyện nho ra công pháp hẳn không có vấn đề à? Vương Thái Phó trầm ngâm nói, nàng có 6 đấu tài khí, ngươi muốn để nàng tu luyện nho ra công pháp, vì sao không tiễn nàng đi Đạo Huyền thư viện? Đạo Huyền thư viện nắm giữ 10 phần hoàn thiện nho ra tu luyện công pháp, đi nơi nào tu luyện sẽ làm ít công to. Nghiêm Trung sắc mặt âm trầm nói, Đạo Huyền thư viện là nhị hoàng tử bỏ tiền tạo dựng, nếu để cho nàng đi Đạo Huyền thư viện tu luyện, ta liền muốn cùng nhị hoàng tử giao tiếp, nhị hoàng tử làm người 10 phần âm hiểm, khó xử chức trách lớn, cùng hắn kết giao mật thiết, đối ta 10 phần bất lợi. Tốt ta, đã như vậy, vậy tối nay ngươi mang nàng tới gặp ta, ta trước truyền thụ nàng một chút nho ra kiến thức cơ bản. Được. Chương 59, cưới nữ sát thần, hoàn thành chấn động. Chương 59, cưới nữ sát thần, hoàn thành chấn động. Sở Hàn trở lại thư phòng ngồi xuống về sau, nhìn xem ngoài cửa kêu lên, Tiểu Thanh, ngươi mời tiến đến một cái. Rất nhanh, liền gặp Tiểu Thanh từ bên ngoài đi vào. Điện hạ, có gì phân phó? Đi điều tra một cái, mới vừa rồi là người nào ở bên ngoài giám thị chúng ta Yến Vương phủ? Phía trước hắn cùng Nghiêm Như Ngọc lúc nói chuyện, có khả năng rõ ràng phát giác được có người nhìn chằm chằm bọn họ. Bởi vì Nghiêm Như Ngọc ở đây, cho nên hắn liền làm cái gì cũng không có phát sinh. "Là, nô tỳ cái này liền đi điều tra, bất quá có chuyện, nô tỳ muốn nói với ngươi một cái." "Chuyện gì?" "Để bảo đảm điện hạ cùng Thích tiểu thư hôn lễ không xuất hiện ngoài ý muốn, nô tỳ để Thiên Cơ các phái người đối khả năng tới tham gia hôn lễ người, tiến hành bài tra. Kết quả phát hiện Đạo Huyền thư viện cùng Nhật Nguyệt giáo, khả năng sẽ phái người tới tham gia hôn lễ, sau đó thừa cơ gây bất lợi cho ngươi." Nghe nói như thế, Sở Hàn nhíu mày. Đạo Huyền thư viện tới tham gia hôn lễ của hắn, hắn không ngoài ý muốn. Thế nhưng Nhật Nguyệt giáo nhiều lần phái người ám sát hắn, làm sao dám phái người tới tham gia hôn lễ của hắn? Không hổ là Đại Yên ba thế lực lớn một trong, nhiều lần phái người ám sát bản vương, còn dám tới tham gia bản vương hôn lễ, thật không biết nên nói bọn họ là ngu xuẩn, hay là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tiểu Thanh trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ, thấp giọng hỏi, muốn hay không phái người đem bọn họ giải quyết? Sở Hàn xua tay nói, không cần, bản vương muốn nhìn xem bọn họ đùa nghịch trò gian gì. Trừ cái đó ra, chư vị hoàng tử cũng sẽ cho ngươi tặng lễ, bất quá bọn họ rất nhiều đều là dụng ý khó dò, điện hạ phải cẩn thận. Không có việc gì, chỉ bằng bọn họ điểm này điêu trùng tiểu kỹ, căn bản không gây thương tổn được bản vương. Đúng rồi điện hạ, còn có một việc, phía trước ngươi để nô tỳ điều tra thái thượng hoàng còn sống hay không, nô tỳ tra được. Nghe nói như thế, Sở Hàn sắc mặt lập tức thay đổi đến ngưng trọng lên. Hắn hiện ở nơi nào? Thiên Cơ các người tra ra người khác còn tại hoàng thành, thế nhưng tại nơi nào, không tra được. Mặt khác, Thiên Cơ các phỏng đoán vị này thái thượng hoàng tu vi, khả năng đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh. Sở Hàn nghe vậy, một mặt giật mình. Xem ra bản vương không có đoán sai, vị này thái thượng hoàng thật không có chết, mà là trốn đi tu luyện. Ta hiện tại vị này phụ hoàng, nói không chừng chỉ là trong tay hắn một cái khôi lỗi. Vậy làm sao bây giờ? Sở Hàn nhìn xem Tiểu Thanh một mặt ngưng trọng nói, để Thiên Cơ các gấp rút điều tra, liền tính đào sâu ba thước, cũng muốn đem thái thượng hoàng tìm tới, ta ngược lại muốn xem, hắn đến cùng muốn làm gì. Phải. Tiểu Thanh đối với Sở Hàn vừa chắc tay, liền quay người rời đi. Đợi đến Tiểu Thanh rời đi, Sở Hàn nhìn xem trên bàn thư tịch rơi vào trầm tư. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao ta tu vi dừng ở tại chỗ? Có lẽ đợi khi tìm được vị này thái thượng hoàng, liền có thể tìm tới nguyên nhân. Thời gian kế tiếp, Yến Vương phủ tới mấy trăm tên hạ nhân, bọn họ là Sở Hạo phái tới hóa trang cho Sở Hàn vương phủ. Sở Hàn xem như 9 vị hoàng tử bên trong duy nhất bị phong vương người, hiện tại thành hôn, Sở Hạo khẳng định coi trọng, nhất là hắn tới hay là trấn quốc đại tướng quân nữ nhi. Tại những này hạ nhân bố trí, toàn bộ vương phủ răng đèn kết hoa, trên cửa sổ dán đầy chữ hỷ. Rất nhanh, ngày đại hỷ tiến đến, hoàng thành chấn động. Không ít bách tính mang theo già mang tuổi nhỏ, tụ tập đến Yến Vương phủ bên ngoài xem náo nhiệt. Yến Vương phủ, trong thư phòng, Tiểu Thanh đích thân mặc vào cho Sở Hàn tân lang phục, sau đó lại giúp hắn trải bước tóc. Lúc này, bên ngoài vang lên thua chiêng gõ trống âm thanh. Tiểu Thanh nhìn xem phía ngoài nói, xem ra là Thích gia tiểu thư đến. Nàng vừa dứt lời, liền gặp Sở Thần đi tới ngoài cửa, mở miệng nói, "Cửu đệ, Thích tiểu thư đã đi tới vương phủ, phụ hoàng để ngươi nhanh đi ra." Nói xong lời này, Sở Thần cười lạnh, liền quay người rời đi. "Đi thôi." Sở Hàn đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Tiểu Thanh theo sát phía sau. Làm Sở Hàn đi tới đại sảnh bên ngoài lúc, chỉ thấy đại sảnh ngoại trạm đầy người. Ngụy Thông một mực canh giữ ở đại sảnh bên ngoài, chờ lấy Sở Hàn. Nhìn thấy Sở Hàn xuất hiện, hắn lập tức há mồm phát ra một đạo lanh lảnh âm thanh. Yến Vương điện hạ đến. Nghe nói như thế, tụ tập ở đại sảnh người bên ngoài lập tức lùi đến hai bên. Sở Hàn trên người mặc tân lang phục, đầu đội tân lang mũ,
nhanh chân hướng đại sảnh đi đến. Coi hắn đi qua Sở Thần cùng bên cạnh Sở Phong lúc, Sở Thần phát ra một tiếng cười nhạo. Hiện tại ngươi có nhiều đắc ý, đợi chút nữa ngươi liền có nhiều thống khổ. Sở Phong nghe vậy, mở miệng hỏi, đại ca, ngươi xác định ngươi biện pháp kia đi đến thông sao? Yên tâm, nếu như không có nắm chắc, đại ca sẽ không làm như vậy. Sở Hàn tiến vào đại sảnh về sau, phát hiện hai bên trái phải đứng văn võ bá quan, Thích Linh Vân tại bà mối cùng đi, đứng trong đại sảnh ương. Sở Hạo cùng Hoàng hậu Nạp Lan Minh Tuệ ngồi ngay ngắn ở giữa đại sảnh trên ghế, đang cùng Thích Thiên Lỗi tán gẫu. Nạp Lan Minh Tuệ, tuổi ước chừng 30 tuổi, cao búi tóc cắm châm vàng, mặc thêu phượng hoàng bảo, mặt mày ngập uy, hiển thị do ung dung hòa quý. Nhìn thấy Sở Hàn đi vào, nàng có chút mất hứng nói ra, "Tiến Vương điện hạ, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Nhân gia Thích cô nương đã chờ ngươi rất lâu rồi." Thích Thiên Lỗi liền vội vàng cười hòa giải, "Không có việc gì, Tiến Vương công việc bận rộn, tới chậm cũng rất bình thường." Nạp Lan Minh Tuệ thần sắc lạnh lùng nói, "Tiến Vương trừ cả ngày ở tại trong phủ đệ đọc sách, có thể có chuyện gì phải xử lý?" Bản cung nhìn hắn chính là cố ý tới chậm. Sở Hạo gặp bầu không khí có chút không đúng, đội vàng nhìn hướng bà mối. Bà mối hiểu ý, liền đội vàng đem Sở Hàn kéo đến bên người Thích Linh Vân, cười nói, "Tiến Vương đến rất đúng lúc." Đang lúc nói chuyện, nàng giật ra cuống họng, lớn tiếng kêu lên, "Nhất bái thiên địa." Sở Hàn cùng Thích Linh Vân đồng thời quay người, đối với bên ngoài cúi đầu. Nhìn thấy Sở Hàn cùng Thích Linh Vân bái thiên địa, Nạp Lan Minh Tuệ một mặt lạnh lùng. Xem như Sở Thần đối phương mẫu thân, nàng tự nhiên không hi vọng Sở Hàn cưới Thích Linh Vân. Hai bái hoàng thượng hoàng hậu. Sở Hàn cùng Thích Linh Vân đồng thời quay người đối với Sở Hạo cùng Nạp Lan Minh Tuệ không người cúi đầu. Phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Chờ một chút. Nhìn thấy Sở Hàn cùng Thích Linh Vân muốn đi vào động phòng, Nạp Lan Minh Tuệ đột nhiên mở miệng kêu lên. Đang lúc nói chuyện, nàng từ trong tay áo lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, sau đó đem hắn mở ra. Chỉ thấy bên trong nằm lấy một cái màu xanh đan dược. Tiến Vương điện hạ, viên đan dược này nuốt vào phía sau có thể kéo dài tuổi thọ, bản cung biết ngươi không biết võ công, cho nên chuyên môn tìm người cho ngươi luyện chế ra một cái. Sở Hàn nhìn xem Nạp Lan Minh Tuệ trong tay đan dược, cũng không có đi tiếp, bởi vì hắn rất rõ ràng, xem như Sở Thần mẫu thân, Nạp Lan Minh Tuệ không có khả năng cho hắn cái gì tốt đan dược. Hàn Nhi, tất nhiên là hoàng hậu lễ vật, ngươi liền nhận lấy đi. Được. Sở Hàn nghe vậy, đưa tay nhận lấy, đang chuẩn bị thu lại, Nạp Lan Minh Tuệ mở miệng nói, "Đúng rồi, bản cung nghe luyện đan người kia nói, cái này đan dược tốt nhất tại trong vòng 12 canh giờ phục dụng, bây giờ cách 12 canh giờ đã không xa, nếu không Yến Vương hiện tại uống vào đi." Nghe nói như thế, Sở Hàn sững sờ tại nguyên chỗ. Đối phương gấp như vậy thúc hắn uống vào, cái này đan dược khẳng định có vấn đề. Sở Hạo nhìn xem Sở Hàn nói, "Hàn Nhi, nếu không ngươi liền uống vào a, không muốn phụ lòng hoàng hậu có ý tốt." Sở Hàn nhìn hướng Sở Hạo, lộ ra vẻ không hiểu. Đối phương không có khả năng không biết, viên đan dược này có vấn đề, hiện tại thế mà khuyên hắn uống vào, đến cùng là dụng ý gì? Viên đan dược này hay là cho ta uống vào đi? Thích Linh Vân đột nhiên đưa tay tiếp nhận đan dược, bỏ vào trong miệng. Nhìn thấy một màn này, Sở Hạo cùng Nạp Lan Minh Tuệ đều là khẽ giật mình. Chương 60, Sở Hàn bảo vệ thê, Đạo Huyền thư viện, Nhật Nguyệt giáo trước đến chúc mừng. Chương 60, Sở Hàn bảo vệ thê, Đạo Huyền thư viện, Nhật Nguyệt giáo trước đến chúc mừng. Thích Linh Vân, ngươi thật to gan, bản cung cho Yến Vương đan dược, ngươi lại dám cầm đi nuốt vào, ngươi có hay không đem bản cung để vào mắt? Nạp Lan Minh Tuệ nhìn xem Thích Linh Vân cả giận nói. Thích Thiên Lỗi liền vội vàng đứng lên chắp tay cầu tình, hoàng hậu nương nương, tiểu nữ nhất thời lỗ mãng, còn mời hoàng hậu nương nương thứ tội. Nàng cũng không có tội. Sở Hàn nhìn xem Nạp Lan Minh Tuệ nói, Thích cô nương hiện tại cùng bản vương đã là phu thê, tất nhiên hoàng hậu đưa cho bản vương đan dược, đó chính là bản vương đồ vật, phu nhân ta cầm đi ăn rơi, có tội gì? Ngươi. Lời này vừa nói ra, Nạp Lan Minh Tuệ lập tức nghẹn lời. Hồng cái đầu hạ. Thích Linh Vân gặp Sở Hàn lại vì nàng mở miệng chống đối hoàng hậu, có chút cảm động, đồng thời cũng đối Sở Hàn thái độ bắt đầu đổi mới. Nguyên lai hắn không hề mềm yếu. Sở Hạo khẽ mỉm cười, Hàn Nhi nói đến cũng có đạo lý, dù sao liền một viên đan dược mà thôi, ăn hết liền ăn hết đi. Gặp Sở Hạo đều không truy cứu chuyện này, Nạp Lan Minh Tuệ chỉ có thể gạt ra một vệt mỉm cười. Đã như vậy, vậy bản cung liền không truy cứu. Sở Hạo nhìn xem bà mối nói, "Tốt, tranh thủ thời gian đưa Thích tiểu thư đi gian phòng." Bà mối nghe vậy, vội vàng đỡ Thích Linh Vân rời đi đại sảnh. Sở Hàn bởi vì là tân lang, muốn lưu lại cùng tân khách, cho nên không thể rời đi. Lúc này, hắn thấy được Tiểu Thanh đi tới trong đại sảnh. Lập tức hắn đi đến Tiểu Thanh bên cạnh, dùng chỉ có thể hai người nghe được âm thanh đối Tiểu Thanh nói, lập tức phái người đi điều tra, nhìn hoàng hậu đi tìm người nào luyện đan, đều luyện cái gì đan. Phải. Tiểu Thanh nghe vậy, lập tức quay người rời đi. Đúng lúc này, Sở Thần bước nhanh hướng đại sảnh đi tới. Khởi bẩm phụ hoàng, Đạo Huyền thư viện cùng Nhật Nguyệt giáo nghe nói hôm nay cựu đệ đại hôn, đặc biệt phái người đến chúc mừng. Sở Hạo khẽ giật mình, lập tức sắc mặt âm trầm nói, Đạo Huyền thư viện đến chúc mừng, chấm có thể tiếp thu, nhưng Nhật Nguyệt giáo một mực cùng triều đình đối nghịch, bọn họ đến chúc mừng tuyệt đối không có ý tốt, truyền lệnh, đem Nhật Nguyệt giáo phái tới người ngay tại chỗ xử quyết. Nạp Lan Minh Tuệ nghe vậy, đội vàng mở miệng ngăn cản. Bệ hạ không thể, hôm nay là Yến Vương đại hôn, không thích hợp thấy máu, mà còn Nhật Nguyệt giáo đến cho Yến Vương chúc mừng, nói không chừng muốn nhờ vào đó cơ hội quy thuận triều đình, bệ hạ không bằng trước tiên gặp gỡ bọn họ. Sở Hạo nghe vậy, nhìn xem Sở Thần nói, để bọn hắn vào. Rất nhanh, liền gặp hai tên người trung niên đi vào đại sảnh. Chỉ thấy người bên trái, trên người mặc trường bào màu xanh, tóc dài xóa bay, toàn thân mang theo nho nhã khí chất. Sở Hàn một cái liền nhận ra đối phương là Đạo Huyền thư viện viện trưởng, Lý Thanh Vân. Đến mức bên phải người, trên người mặc áo bào đen, đầy mặt cao ngạo, Sở Hàn cũng không nhận ra. Thảo dân Lý Thanh Vân, khấu kiến bệ hạ. Lý Thanh Vân đối với Sở Hạo chắp tay hành lễ.
Nghĩ không ra các ngươi Đạo Huyền thư viện sẽ phái người đến cho Yến Vương chúc mừng, thật sự là vượt quá chấm dự đoán. Lý Thanh Vân chắp tay nói, nhị hoàng tử mỗi năm đều sẽ cho chúng ta Đạo Huyền thư viện đóng góp mấy trăm vạn lượng bạc trang trí thư viện, chúng ta đương nhiên phải đến chúc mừng. Nói là đến chúc mừng, kỳ thật chính là muốn nói cho Sở Hạo, bọn họ có thể đến, đều là xem tại nhị hoàng tử Sở Phong mặt mũi. Sở Hạo khẽ mỉm cười, mở miệng nói, người tới, ban thưởng ghế ngồi. Rất nhanh, liền có hạ nhân cho Lý Thanh Vân đưa đến ghế tượng. Đợi đến Lý Thanh Vân ngồi xuống, Sở Hạo nhìn hướng người trung niên áo đen. Không đợi Sở Hạo mở miệng, đứng ở bên cạnh Ngụy Thông, liền vẫn nộ quát, lớn mật, nhìn thấy bệ hạ vì sao không quỳ? Người trung niên áo đen một mặt cười lạnh, ta không quỳ người sắp chết. Lời này vừa nói ra, ở đây văn võ bá quan lập tức nổi giận. Lớn mật, lại dám mắng bệ hạ chết, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Nhật Nguyệt giáo một mực cùng triều đình đối nghịch, hiện tại còn dám mở miệng nguyền rủa bệ hạ, nên chém. Đúng, giết hắn. Đối mặt mọi người phẫn nộ, người trung niên áo đen ngẩng đầu đỡ ngực, không sợ chút nào. Sở Hạo thấy thế, đưa tay ngăn cản mọi người nói chuyện, nhìn xem người trung niên áo đen lạnh giọng hỏi, ngươi nói chấm là người sắp chết, lời này ý gì? Hôm nay ngươi nếu là nói không rõ ràng, chấm đem ngươi ngũ mã phanh thây. Người trung niên áo đen nhìn xem Sở Hạo cười lạnh nói, tất nhiên bệ hạ muốn thảo dân nói, cái kia thảo dân nhưng là nói. Bệ hạ bởi vì trước kia nhận qua tổn thương, cho nên đến bây giờ cũng còn không có tiến vào đại tông sư cảnh, căn cứ thời gian suy tính, bệ hạ tuổi thọ có lẽ chỉ còn lại mấy năm. Ở đây quan viên nghe nói như thế, lại lần nữa nổi giận. Quả thực là nói bậy nói bạn, bệ hạ lúc nào nhận qua tổn thương, ta làm sao không biết. Ta nhìn hắn chính là yêu ngôn hoặc chúng. Mọi người cũng không nhìn thấy, làm người trung niên áo đen nói ra lời nói này lúc, Sở Hạo biểu lộ phát sinh biến hóa vi diệu. Nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục lại, nhìn xem người trung niên áo đen âm thanh lạnh lùng nói, chấm căn bản không có nhận qua tổn thương, Nhật Nguyệt giáo phái ngươi tới nơi này, nhất định là mê hoặc nhân tâm, người tới, đem người này cho chấm đánh vào thiên lao chờ xử lý. Theo lời này băng lên, mấy tên thị vệ xuống tới, đem tên này người trung niên áo đen để lại. Người trung niên áo đen bị tóm lấy, chẳng những không sợ, ngược lại phá lên cười. Ha ha ha, hoàng đế Lao Nhi, chúng ta Nhật Nguyệt giáo có trợ giúp ngươi đột phá tu vi phương pháp, có muốn hay không chúng ta giúp ngươi, nếu như muốn liền đến thiên lao tìm ta. Sở Hạo phẫn nộ quát, áp đi ra. Mấy tên thị vệ lập tức đem người trung niên áo đen áp đi ra. Chương 61, uống vào âm dương bạo huyết đan, không thể cùng phòng. Chương 61, uống vào âm dương bạo huyết đan, không thể cùng phòng. Ngươi nói Yến Vương liền một đấu tài khí đều không có. Sở Hạo có chút không tin mà nhìn xem Lý Thanh Vân. Không sai, hắn lúc ấy cùng Trấn Quốc tướng quân Thiên Kim đến chúng ta Đạo Huyền thư viện, ta Đạo Huyền thư viện đệ tử dùng thánh bi cho hắn đo qua, hắn liền một đấu tài khí đều không có. Lời này vừa nói ra, ở đây văn võ bá quan đều là một mặt khó có thể tin. Không thể nào, Yến Vương liền một đấu tài khí đều không có. Liền xem như bình thường dân thường, cũng không có khả năng liền một đấu tài khí đều không có, ta nhìn hắn chính là cố ý chửi bới Yến Vương thanh danh. Nói không sai, liền xem như nghĩ chửi bới Yến Vương, cũng phải tìm cái ra dáng một chút lý do. Lý Thanh Vân gặp ở đây văn võ bá quan không tin, chậm rãi từ trong ngực lấy ra một quyển cổ trục, nhìn xem người ở chỗ này nói, tất nhiên chư vị không tin, vậy chúng ta không ngại thử một lần. Đang lúc nói chuyện, hắn đem quyển trục đặt ở bên cạnh trên mặt bàn, sau đó đem hắn mở ra. Sau đó hắn đưa bàn tay đặt ở phía trên, rất nhanh, liền gặp trên quyển trục sáng lên lục đạo chùm sáng màu xanh. Chư vị mời nhìn, ta quyển trục này có thể đo ra tài khí cao thấp, các ngươi có bao nhiêu tài khí, chỉ cần đem để tay ở phía trên, nó liền có thể giúp các ngươi kiểm tra đi ra. Còn không đợi mọi người mở miệng, Sở Phong liền lớn tiếng nói, thần kỳ như vậy sao? Để ta thử xem. Đang lúc nói chuyện, hắn đi đến trước bàn, đưa bàn tay đặt ở trên quyển trục. Sau một khắc, chỉ thấy trên quyển trục sáng lên năm đạo chùm sáng màu xanh. Lý Thanh Vân thấy thế, chắp tay tán dương, không hổ là nhị hoàng tử, thế mà nắm giữ năm đấu tài khí, đã đạt cử nhân cảnh, nếu là trở thành thái tử, nhất định là đại yên quốc. Sở Phong đối Lý Thanh Vân thổi phồng 10 phần hưởng thụ, nhưng hắn vẫn giả bộ làm ra một bộ khiêm tốn bộ dáng. Lý viện trưởng quá khen, ta đại hoàng huynh, còn có mấy vị hoàng đệ, tài khí có lẽ đều so ta cao. Lý Thanh Vân cười nói, tài khí cao bao nhiêu, cũng không thể chỉ dựa vào miệng nói, phải dùng chứng cứ chứng minh. Sở Phong mặt mỉm cười, ngắm nhìn bốn phía. Lúc này, hắn phát hiện Sở Thần liền đứng tại bên cạnh hắn, trừ cái đó ra, Sở Dương chẳng biết lúc nào cũng đi tới trong đại sảnh. Sở Phong nhìn xem Sở Thần cùng Sở Dương nói, đại ca, tam đệ, nếu không các ngươi cũng tới kiểm tra một chút, nhìn các ngươi tài khí làm sao. Sở Thần nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là ta tốt nhị đệ, lại muốn dùng tài khí chen ép ta, bất quá ngươi có thể muốn thất vọng. Tốt ta, đại ca cũng muốn biết chính mình có mấy đấu tài khí. Đang lúc nói chuyện, Sở Thần dậm chân đi tới trước bàn, đưa bàn tay thả đi lên. Chỉ thấy trên quyển trục rất nhanh sáng lên năm đạo chùm sáng màu xanh. Ở đây văn võ bá quan phát ra giật mình âm thanh. Năm đấu tài khí, đại hoàng tử thế mà cũng là năm đấu tài khí, ta còn tưởng rằng nhị hoàng tử tài khí là tất cả trong hoàng tử cao nhất, không nghĩ tới cao lớn hoàng tử cũng không kém bao nhiêu. Đúng vậy a, đại hoàng tử thật sự là thâm tàng bất lộ a. Nhìn thấy Sở Thần cũng có năm đấu tài khí, Sở Phong cùng Lý Thanh Vân sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Nhất là Lý Thanh Vân, hắn đem quyển trục này mang đến, mục đích là muốn giúp Sở Phong dương danh. Nhưng là bây giờ Sở Thần cùng Sở Phong tài khí ngang nhau, cái này liền để kế hoạch của hắn thất bại. Bản hoàng bình thường không thế nào đọc sách, không nghĩ tới cũng có năm đấu tài khí, cái này nếu là nghiêm túc đọc sách, sợ rằng tài khí không biết muốn đạt tới loại cảnh giới nào. Sở Thần mặt lộ vẻ đắc ý, nói xong, nhìn xem Sở Phong cười nói, ngươi nói đối ai nhị đệ? Sở Phong sắc mặt tâm trầm, không nói gì. Lúc này, Lý Thanh Vân hướng Sở Phong nháy mắt. Sở Phong hiểu ý, nhìn hướng Sở Dương. Tam đệ, nếu không ngươi cũng tới kiểm tra một chút, nhìn ngươi tài khí có mấy đấu.
Sở Dương nghe vậy nhíu mày. Hắn thở nhỏ không thích đọc sách, rất sớm đã bị Sở Hạo phái đi trấn thủ nhạn môn quan. Cho nên hắn biết chính mình không có cái gì tài khí, nếu là thật đi qua kiểm tra, đó chính là đi mất mặt xấu hổ. Ta cũng không cần thử, ta am hiểu mang binh tác chiến, tài khí thứ này không có quan hệ gì với ta. Nói xong, hắn đem đầu chuyển tới một bên. Sở Phong thấy thế, đưa ánh mắt về phía Sở Hàn. "Cửu đệ, Đạo Huyền thư viện người nói ngươi liền một đấu tài khí đều không có, ngươi không ngay trước mặt của mọi người chứng minh một cái sao?" Sở Hàn biết Sở Phong muốn để hắn xấu mặt. Trải qua lần trước kiểm tra, hắn có thể khẳng định, lần này kiểm tra cùng lần trước sẽ không có khác biệt, cho nên không cần thiết đi kiểm tra, để người khác cười nhạo. "Ngươi để ta đi kiểm tra, ta liền đi kiểm tra, vậy ta chẳng phải là rất mất mặt?" Gặp Sở Hàn không dám kiểm tra, Sở Phong cười nói, "Xem ra ngươi là thừa nhận ngươi liền một đấu tài khí cũng không có." Sở Hàn buông tay, "Nhiều chuyện ở trên thân thể ngươi, ngươi muốn làm sao nói đều có thể." Lý Thanh Vân sầm mặt lại, nhìn xem Sở Hàn âm thanh lạnh lùng nói, "Yến Vương điện hạ, ngươi có thể là hoàng tử, tương lai nhưng là muốn cạnh tranh thái tử người, ngươi không phơi bày một ít tài khí, làm sao phục chúng?" Sở Hàn căm tức nhìn Lý Thanh Vân, "Hôm nay là bản vương ngày đại hỷ, cũng không phải ngươi Đạo Huyền thư viện kiểm tra tài khí thời gian, ngươi như thế thích kiểm tra người khác tài khí, sao không đến chợ búa đầu đường đi đo?" "Ngươi..." Lý Thanh Vân bị Sở Hàn chọc cá khẩu không trả lời được, chỉ có thể quay người đối Sở Hạo tố khổ. "Bệ hạ, Thảo Dân cũng là vì đại yên tương lai suy nghĩ, có thể Yến Vương chẳng những không lĩnh tỉnh, ngược lại còn mở miệng chế nhạo Thảo Dân, cái này để Thảo Dân mười phần thất vọng, Yến Vương khí độ như thế, sợ rằng khó mà kế thừa thái tử vị trí." Sở Hạo xua tay nói, "Tốt, Lý viện trưởng, thái tử sự tình cũng không phải là nói người nào tài khí cao, người nào liền có thể kế thừa, còn muốn cân nhắc rất nhiều phương diện. Hôm nay là Yến Vương ngày đại hỷ, cũng không cần nghị luận chuyện này." Lý Thanh Vân nghe vậy, mặc dù có chút không cam tâm, thế nhưng cũng chỉ có thể gật đầu nói, "Phải." Đúng lúc này, Sở Hàn thấy được Tiểu Thanh xuất hiện ở đại sảnh bên ngoài, lập tức hắn đối với Sở Hạo chắp tay nói, "Phụ hoàng, nhi thần có việc trước hết cáo lui." Sở Hạo khẽ giật mình, giống như là minh bạch cái gì, cười nói, "Tốt, ngươi đi đi." Nhìn thấy Sở Hàn rời đi đại sảnh, Sở Dương sắc mặt âm trầm, lặng lẽ đi theo ra ngoài. Sở Hàn từ đại sảnh đi ra về sau, Tiểu Thanh vội vàng nói khẽ với hắn nói, "Yến Vương điện hạ, ngươi để nô tỳ tra sự tình có kết quả, hoàng hậu nương nương cho ngươi viên đan dược kia, là tìm lục hoàng tử Sở Viêm luyện chế, tên là Âm Dương Bạo Huyết Đan." Sở Hàn rõ ràng cảm giác cái này đan dược danh tự có điểm lạ, lập tức hỏi, "Đây là đan dược gì?" Tiểu Thanh cúi đầu, trên mặt hiện lên một vẻ đỏ ửng. Sở Hàn nhíu mày, nói, "A, đây rốt cuộc là đan dược gì? Cái này đan dược một khi phục dụng, liền không thể cùng nữ tử hành phòng sự, không phải vậy liền sẽ bạo thể mà chết." "Cái gì?" Sở Hàn trừng to mắt, lập tức ánh mắt lộ ra một vẻ sắc cơ. Nữ nhân thật là độc ác, lại muốn dùng loại này phương thức giết bản vương. Tiểu Thanh mở miệng nói, "Còn tốt thích tiểu thư giúp điện hạ uống vào, không phải vậy điện hạ về sau liền không thể đụng vào nữ nhân." Cuối cùng câu nói này, Tiểu Thanh nói rất nhỏ giọng, nhưng Sở Hàn hay là nghe thấy. "Vậy nếu là nữ nhân uống vào sẽ như thế nào?" Tiểu Thanh mở miệng nói, "Nữ nhân nếu là uống vào, một khi cùng nam nhân cùng phòng, đồng dạng sẽ bạo thể mà chết." Nghe nói như thế, Sở Hàn sững sờ ngay tại chỗ. Nguyên bản hắn cho rằng tối nay sẽ là một cái mỹ rượu ban đêm, hiện tại xem ra, đêm này sợ là có chút khổ sở.